Chương 1182, thời không chi lực chương 1182, thời không chi lực kim sắc của sáng vầng sáng chưa tại Lưu Dương quanh thân hoàn toàn tiêu tán. Một cỗ cùng cuối cùng ngục tầng lực lượng hoàn toàn khác biệt liền đã đập vào mặt. Không còn là xé rách linh hồn u minh uy áp, mà là như là tinh mịn giống mạng nhện quấn quanh thời không loạn lưu. Vừa bước vào 85 tầng trong nháy mắt, trong tay hắn băng hỏa song nhận vù vù liền đống nhiên biến điệu. Ám tử sắc u minh chi lực cùng màu xanh biết thanh trướng linh lực tại vòng bảo hộ mặt ngoài kịch liệt va chạm, lại hiếm thấy xuất hiện lực lượng hỗn loạn dấu hiệu. Nơi này không phải thực thể không gian. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, dưới chân cũng không chạm đến trong tưởng tượng mặt đất, mà là lơ lửng tại một mảnh lưu chuyển lên ngân lam sắc quang mang hư không bên trong. Bốn phía không có nham thạch cùng hồn hỏa, chỉ có vô số đạo vận bèo thời không kẽ nứt ở trong hư không sáng tắt. Kẽ nứt bên trong thỉnh thoảng tiết lộ ra hình ảnh vỡ nát, có lúc là man hoang cổ chiến trường đổ nát thê lương, có lúc là băng phong vạn năm tuyết vực cao nguyên. Thậm chí có thể thoáng nhìn thân mang kỳ trang dị phục tu sĩ tại lạ lẫm bí cảnh bên trong chém giết. Càng quỷ dị chính là, hắn vừa định vận chuyển không gian châu thuấn di dò xét, thể nội không gian chi lực tựa như cùng đụng vào hàng rào giống như bắn ngược mà quay về. Thức hải bên trong truyền đến một trận rất nhỏ đâm nói, kẻ ngoại lai, hoan nên đi vào thời không mê trận tầng. Một đạo không phân biệt nam nữ thanh âm từ hư không các nơi truyền đến, không có đế cấp uy áp của bạo, lại mang theo trưởng không thời không bị dị lực xuyên thấu. Nay tầng không thực thể lãnh chúa, chỉ có 3000 thời không mảnh vỡ xen lẫn thành mê trận. Ngươi nếu có thể tại trong vòng một canh giờ tìm tới mê trận hạch tâm cũng đem nó phá hủy, mới tính thông quan, như quá thời gian hoặc bị thời không kẽ nứt thôn vệ, liền sẽ vĩnh viễn vây ở mảnh vỡ trong khe hẹp, trở thành mê trận chất dinh dưỡng. Thoại âm rơi xuống trong mắt, hư không đột nhiên kịch liệt rung động, nguyên bản giải rác thời không kẽ nứt đống nhiên mở rộng, vô số đạo ngân lam sắc thời không lưới đao từ kẽ nứt bên trong bắn ra, như lại như mưa to hướng phía Lưu Dương cuốn tới. Những thứ này thời không lưới đao không giống với bình thường công kích, bọn chúng quỹ tích bay không có quy luật chút nào, khi thì thẳng tắp xuyên toa, khi thì đột nhiên trở về, thậm chí có mấy đạo ở giữa không trung trùng điệp sau chia ra thành mấy chục đạo, hoàn toàn phong tỏa Lưu Dương né tránh không gian. Lưu Dương không dám thất lễ, cấp tốc sắp hết mục châu đế cấp linh hồn năng lượng rót vào thức hải. Sáu loại lực lượng tại thể nội một lần nữa hợp quy tắc, hắn đem băng hỏa song nhận giao nhau tại trước ngực, sinh hồng sắc phần thiên hỏa trùng cùng màu tuyết trắng cực hàn băng lực dẫn đầu bộc phát, trước người ngưng tụ thành một đạo đỏ trắng xen lẫn hai tầng năng lượng thuẫn. Ken ken ken, thời không lưới đao đâm vào năng lượng thuẫn bên trên, không có phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, ngược lại như là giọt nước dung nhập bọt biển giống như chảy vào. Năng lượng thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra tinh mịn vết dạng, ngân lam sắc thời không chi lực thuẫn vết dạng hướng phía Lưu Dương cánh tay lan tràn. Những nơi đi qua, ống tay áo của hắn lại trực tiếp hóa thành cho bụi. Làn da truyền đến bị vô số châm nhỏ đâm xuyên cảm rất đau. Lực lượng này có thể tan rã linh lực. Lưu Dương trong lòng giật mình, cấp tốc vận chuyển thanh trướng linh lực. Hào quang màu bích lục thuận cánh tay du tẩu, đem xâm nhập thể nội thời không chi lực cưỡng ép bóc ra. Hắn không còn dám ngạnh kháng, hai chân chỉ vào, mượn nhờ vạn yêu châu yêu lực vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh. Đồng thời đem không gian chi lực cùng mộng cảnh năng lượng dung hợp, đã thuần túy không gian thuấn di bị hạn chế. Liên dung mộng cảnh năng lượng vặn vẹo tự thân chung quanh thời không, chế tạo ra hư giả chuẩn bị. Quả nhiên, khi hắn quanh thân nổi lên màu lam nhạt mộng cảnh bầm sáng lúc, những cái kia truy tung mà đến thời không lưới đao quý tích rõ ràng xuất hiện sai lầm, có sát hắn vòng bảo hộ bay qua, có trực tiếp đụng vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Còn không đợi Lưu Dương thở phào, dưới chân hư không đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn thời không khe hở, một cố cường đại hấp lực từ khe hở bên trong truyền đến, trong cơ thể hắn linh lực lại bắt đầu không bị khống chế hướng phía khe hở phun trào, là thời không mảnh vỡ trường hấp dẫn. Lưu Dương cấp tốc kịp phản ứng, đem địa ngục châu u minh chi lực rót vào hai chân. Hào quang màu tím thấm tại lòng bàn chân ngưng tụ thành hai đạo u minh xiềng xích, gắt gao đinh trụ hư không. Đồng thời, hắn tử trong túi trữ vật lấy ra hồn mục châu, màu xám linh hồn năng lượng thuận xiềng xích lan tràn đến hư không, ý đồ ổn định chung quanh hỗn loạn thời không. Có thể cái này trường hấp dẫn xa so với trong tưởng tượng cường đại. U minh xiềng xích vừa tiếp xúc đến khe hở biên giới, liền bị thời không chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Lưu Dương thân thể không bị khống chế hướng phía khe hở nghiêng, vòng bảo hộ bên trên lục sắc quang mang bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Thời khắc nguy cấp, Lưu Dương đột nhiên nhớ tới cuối cùng ngục châu bên trong ẩn chứa đế cấp linh hồn phù văn, hắn cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại cuối cùng ngục châu bên trên. Ám kim sắc phù văn trong nháy mắt từ hạt châu mặt ngoài hiện hiện, như cùng sống vật giống như thuận cánh tay của hắn bò đầy toàn thân, làm phù văn bao trùm đến một lúc, trung quanh thời không loạn lưu bỗng nhiên đình trệ, hấp lực cũng giảm mất hơn phân nửa. Hắn bắt lấy cơ hội này, vận chuyển sáu loại lực lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo lục sắc quang mâu, đột nhiên hướng phía thời không khe hở ném đi. Với anh, quang mâu đâm vào khe hở trong nháy mắt, khe hở bên trong bộc phát ra chướng mắt ngân lam sắc quang mang, vô số hình ảnh vỡ nát từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Sau đó khe hở tựa như cùng bị khâu lại giống như dần dần khép kín. Lưu Dương mượn phản tác dụng lực lui lại mấy trượng, vừa đứng vững thân hình, liền phát giác được sau lưng truyền đến một trận năng lượng quen thuộc ba động, đúng là trước đó tại cuối cùng ngục tầng thấy qua ám kim sắc hồn trạm. Có thể đạo này hồn trạm biên giới quấn quanh lấy ngân lam sắc thời không chi lực, tốc độ phi hành so trước đó nhanh gấp 3 không thôi, trong chớp mắt liền đã đến phía sau lưng của hắn, là mê trận phòng chế công kích. Lưu Dương trong lòng run lên, không kịp quay người, trực tiếp đem băng hỏa song nhận trở tay cắm vào hư không. Ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu tuyết trắng hàn băng tại lưỡi đao thân chu vi hình thành một đạo hình dạng xoắn ốc trường năng lượng. Ken, hồn trạm đâm vào trường năng lượng bên trên, trong nháy mắt bị ngọn lửa cùng hàn băng bao khỏa. Có thể ngân lam sắc thời không chi lực lại thuận lưỡi đao thân lan tràn. Băng hỏa song nhận nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Hỏa diễm lại có dập tắt dấu hiệu. Lưu Dương cấp tốc rút về song nhận, đồng thời đem mộng chi hạch mộng cảnh năng lượng toàn bộ phong thích. Màu lam nhạt quang mang tại sau lưng ngưng tụ thành một đạo cùng hắn giống nhau như lúc mộng cảnh phân thân. Phân thân vừa mới thành hình, liền chủ động đón lấy đuổi theo thời không chi lực. Mà Lưu Dương thì mượn phân thân hấp dẫn lực chú ý khoảng cách, hướng phía sâu trong hư không bay đi. Hắn biết, như một mực bị động phòng ngự, sớm muộn sẽ bị mê trận tiêu hao hết lực lượng, nhất định phải nhanh tìm tới mê trận hạch tâm. Phi hành trên đường, trong hư không thời không mảnh vỡ càng ngày càng dày đặc, có mảnh vỡ bên trong truyền đến tu sĩ tiếng gào thét, có mảnh vỡ bên trong thì là tĩnh mịch hắc ám. Lưu Dương vận chuyển đế cấp linh hồn năng lượng, ý đồ xuyên thấu mảnh vỡ quấy nhiễu dò xét vị trí hạch tâm. Có thể mỗi lần linh lực vừa chạm đến mảnh vỡ, liền sẽ bị thời không chi lực bắn ngược. Thức hải bên trong truyền đến trận trận nói nói, hạch tâm nhất định tại thời không nhất ổn định địa phương. Lưu Dương cố nén thức hải đau đớn, tử tế quan sát kỹ lấy chung quanh mảnh vỡ. Hắn phát hiện, vô luận mảnh vỡ như thế nào lưu chuyển, hư không chính giữa từ đầu đến cuối có một phiến khu vực không có bất kỳ cái gì mảnh vỡ tới gần. Nơi đó ngân lam sắc quang mang nồng nặc nhất, lại dị thường bình tĩnh, phảng phất là loạn lưu bên trong đảo hoang. Chính là chỗ đó. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, vừa định hướng phía khu vực trung ương bay đi, quanh thân hư không đột nhiên bắt đầu bặm mẻo. Vô số đạo thời không kẽ nứt tại chung quanh hắn hiện hiện. Kẽ nứt bên trong rỗi ra vô số chỉ do thời không chi lực ngưng tụ mà thành cánh tay, hướng phía tứ chi của hắn chụp tới. Những cánh tay này tốc độ cực nhanh, lại có thể xuyên thấu hắn vòng bảo hộ. Vừa mới tiếp xúc đến da của hắn, liền bắt đầu rút ra trong cơ thể hắn linh lực. Lưu Dương cấp tốc huy động băng hỏa xung nhận, ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu tuyết trắng hàn băng tại quanh thân hình thành một đạo xoay tròn cơn bão năng lượng, đem đến gần cánh tay đều chặt đứt. Có thể chặt đứt cánh tay trong nháy mắt lại sẽ từ kẽ nứt bên trong một lần nữa ngưng tụ, lại số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần đem hắn vây quanh ở trung ương. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện trung quanh thời không bắt đầu gia tăng tốc độ trôi qua. Vòng bảo hộ bên trên linh lực tiêu hao tốc độ so trước đó nhanh gấp 2. Thức hải bên trong đế cấp linh hồn phù văn quang mang cũng bắt đầu ảm đạm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lưu Dương hít sâu một hơi, làm ra một cái to gan quyết định. Hắn đem 6 loại lực lượng toàn bộ rót vào cuối cùng một châu. Ám kim sắc đế cấp linh hồn năng lượng trong nháy mắt bộc phát, tại quanh thân hình thành một đạo to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem băng hỏa song nhận cắm vào lồng ánh sáng. Sinh hồng sắc cùng năng lượng màu trắng như tuyết thuận lồng ánh sáng lan tràn, cùng năng lượng màu vàng nóng xen lẫn thành một đạo lục sắc thời không bình chướng. Bằng vào ta chi lực, dẫn thời không chi lực, Lưu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, đem bình chướng hướng phía trung quanh thời không kẽ nước đẩy đi. Bình chướng tiếp xúc đến kẽ nước trong nháy mắt, ngân lam sắc thời không chi lực giống như nước thủy triều tràn vào bình chướng. Bình chướng bên trên lục sắc quang mang trong nháy mắt trở nên lóa mắt vô cùng. Lưu Dương mượn nhờ cố lực lượng này, đột nhiên hướng phía trong hư không bay đi. Trung quanh thời không cánh tay cùng mảnh vỡ bị bình chướng cưỡng ép đẩy ra, lại trong hư không mở ra một đầu lâm thời thông đạo. Nhưng lại tại hắn sắp đến khu vực trung ương lúc, hư không đột nhiên chấn động kịch liệt. Khu vực trung ương ngân lam sắc quang mang đống nhiên co vào, sau đó bộc phát ra một đạo to lớn thời không sóng xung kích. Sóng xung kích những nơi đi qua, hư không bắt đầu vỡ vụn. Vô số thời không mảnh vỡ hướng phía Lưu Dương đập tới. Hắn vừa định vận chuyển bình chướng ngăn cản, lại phát hiện thể nội 6 loại lực lượng đột nhiên hỗn loạn. Cuối cùng Ngục Châu phủ văn quang mang cũng bắt đầu lấp lóe, đúng là sóng xung kích mấy nhiều hắn đối lực lượng trường khống. Không được, Lưu Dương trong lòng thầm kêu một tiếng, thân thể bị xung kích sóng trực tiếp tung bay. Vòng bảo hộ bên trên lục sắc quang mang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Hắn trên không trung lăn lộn mấy vòng, vừa ổn định thân hình, liền nhìn thấy khu vực trung ương hiện ra một đạo to lớn thời không vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong không ngừng bắn ra mang theo đế cấp uy áp thời không lưới đao. So trước đó công kích mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chương 1183, Vạn Hồn Quật chương 1183, Vạn Hồn Quật mê trận hạch tâm rốt cục hiện thân. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cứ việc lúc này linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, vòng bảo hộ cũng hiện đầy vết rạn, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Hắn tướng hồn Ngục Châu, Địa Ngục Châu, Không Gian Châu, Vạn Yêu Châu, Mộng Chi Hạch cùng cuối cùng Ngục Châu đồng thời lấy ra. 6 viên hạt châu tại trước người hắn lơ lửng, phân biệt tản ra xám, tử, lam, đỏ, lam nhạt, ám kim 6 loại quang mang, 6 loại lực lượng dung hợp. Lưu Dương hai tay kết ấn, 6 viên hạt châu đồng thời hướng phía lòng bàn tay của hắn bay đi. 6 loại quang mang tại lòng bàn tay xen lẫn, hình thành một đạo lục sắc xen lẫn năng lượng cầu. Năng lượng cầu vừa mới thành hình, trung quanh thời không liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay cả trung ương thời không vòng xoáy đều xuất hiện đỉnh trệ dấu hiệu. Lưu Dương bắt lấy cơ hội này, đem năng lượng cầu nâng quá đỉnh đầu. Băng hỏa song nhận tại năng lượng cầu trung quanh ngưng tụ thành một đạo to lớn song nhận hư ảnh. U minh địa ngục lục sắc thời không phá. Theo hắn gầm thét, song nhận hư ảnh mang theo năng lượng cầu hướng phía thời không vòng xoáy chém tới. Với anh, một kích này va chạm trong nháy mắt, toàn bộ 85 tầng hư không đều lâm vào tĩnh mịch. Lục sắc quang mang cùng ngân lam sắc thời không chi lực trên không trung kịch liệt va chạm, vô số thời không mảnh vỡ bị chấn thành phi sám. Thời không vòng xoáy bắt đầu kịch liệt co vào, nhưng lại tại năng lượng cầu sắp đâm vào vòng xoáy hạch tâm lúc, vòng xoáy bên trong đột nhiên hiện ra một đạo to lớn thời không bình chướng, ngạnh sinh chặn công kích. Vẫn chưa xong, Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem thể nội một tia linh lực cuối cùng rót vào năng lượng cầu, đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. tinh huyết rơi vào năng lượng cầu bên trên. Lục sắc quang mang trong nháy mắt tăng gọn. Song nhận hư ảnh thể tích làm lớn ra gấp 3. Ngạnh sinh sinh đem thời không bình chướng xé rách ra một vết nứt. Xoẹt, năng lượng cầu thuận khe hở đâm vào thời không vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bộc phát ra quang mang chói mắt. Sau đó tựa như cùng quả bóng xỉ hơi giống như dần dần tiêu tán. Theo vòng xoáy biến mất, trung quanh thời không loạn lưu cũng bắt đầu lắng lại. Trong hư không hiện ra một viên toàn thân ngân lam sắc, mặt ngoài cuốn quanh lấy thời không phủ văn hạt châu, chính là 85 tầng thông quan ban thượng thời không châu. Lưu Dương chậm rãi rơi vào trong hư không, đưa tay đem thời không châu thu vào chứa vật đại. Hạt châu vừa mới vào tay, một cỗ tinh thuần thời không chi lực liền thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội. Trước đó hỗn loạn 6 loại lực lượng trong nháy mắt bị vớt lên, tiêu hao linh lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Thức hải bên trong đế cấp linh hồn phủ văn quang mang trở nên càng thêm lóa mắt. Hắn cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Lúc này, Tô Thanh Giao hư ảnh lần nữa trong hư không hiện hiện. Nàng nhìn xem Lưu Dương, ánh mắt bên trong chấn kinh so trước đó càng sâu. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngươi vậy mà có thể tại trong vòng một canh giờ phá giải thời không mê trận. Phải biết, liền xem như chân chính đế cấp tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tại tầng này kiên trì nửa canh giờ. Lưu Dương khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hư không cuối cùng một lần nữa hiện hiện kim sắc của sáng. Mê trận tuy mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Chỉ cần tìm được hạch tâm, cương đại tới đâu phòng ngự cũng có thể đột phá. Hắn sửa sang lại một chút quần áo bị phá hỏng, nắm chặt trong tay băng hỏa song nhận, hướng phía kim sắc cột sáng đi đến 85 tầng đã qua. Tiếp xuống chính là tầng cao hơn khiêu chiến. Ta ngược lại muốn xem thông thiên tháp đỉnh đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Theo Lưu Dương bước vào kim sắc cột sáng, thông thiên tháp 85 tầng khiêu chiến chính thức kết thúc. Mà tại cột sáng một chỗ khác, 86 tầng không biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ chính chờ đợi hắn đi thăm dò. Tầng này thời không mê trận không chỉ có để hắn 6 loại lực lượng dung hợp càng thêm thành thạo, càng làm cho hắn đối thời không chi lực có hiểu mới, làm hậu tục vượt quan đặt vững càng cơ sở vững chắc. Kim sắc của sáng ấm áp chưa hoàn toàn rút đi, Lưu Dương liền đã cảm nhận được một cỗ so cuối cùng ngục tầng càng dày đặc linh hồn uy áp, không phải đế cấp lực lượng cuồng bạo xung kích, mà là như là vô biên thâm hải giống như âm lãnh tĩnh mịch. Vừa bước vào 86 tầng trong mấy mắt, quanh người hắn lục sắc vòng bảo hộ nhưng vẫn tỏa sáng lên. Ám tử sắc u minh chi lực cùng màu xanh biết thanh trướng linh lực xen lẫn quang văn bên trên, hiện ra vô số đạo nhỏ xíu hình ảnh, giống như đang dãy rủa, lại như đang thét đảo. Đây là vạn hồn quật. Lưu Dương nhíu mày, dưới chân rốt cục chạm đến thực địa, lại là một mảnh bao trùm lấy màu xám cho hồn cắt bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bình nguyên cuối cùng đứng sừng sững lấy 9 tòa toàn thân đen nhánh hồn tháp. Mỗi tòa tháp trên thân đều quấn quanh lấy xiềng xích, xiềng xích cuối cùng khóa lại đến không hết trong suốt hồn thể. Bọn chúng hoặc cuộn mình run rẩy, hoặc điên cuồng va chạm, phát ra y mắng gào thét, cho dù cách vài dặm cũng có thể để thức hải nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Càng kỳ lạ chính là trong không khí nổi lơ lửng vô số màu xám nhạt hồn sương mù. Hút vào một ngụm, có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần linh hồn năng lượng, nhưng lại xen lẫn đủ để ăn mòn thức hải oán niệm. Kẻ ngoại lai, đây là vạn hồn của tầng. Một giọng giàn mua từ 9 tòa hồn trong tháp truyền đến. Không có thời không mê trận quỷ dị, cũng không có cuối cùng ngục lãnh chúa cuồng ngạo, ngược lại mang theo một tia mọi mệnh uy nghiêm. 9 tòa hồn tháp đẻ lấy 10 vạn oán linh, chỉ có đem mỗi tòa tháp đỉnh hồn trấn tinh lấy ra mới tính thông quan. Nhưng nhớ lấy, mỗi lấy một viên hồn trấn tinh, liền sẽ có vạn con oán linh tránh thoát xiềng xích, như bị oán linh cuốn lên, bọn chúng sẽ thôn vệ ngươi thức hải, để ngươi vĩnh viễn biến thành hồn quật một bộ phận. Lời con chưa dứt, ngoài cùng bên trái nhất tòa thứ nhất hồn tháp đột nhiên chấn động kịch liệt, cuốn quanh thân tháp xiềng xích răng rắc đứt gãy số tiết. Mấy chục cái oán linh như là như mũi tên rời cung hướng phía Lưu Dương đánh tới. Những thứ này oán linh toàn thân trong suốt, trong hốc mắt nhảy lên màu đỏ sẫm hồn hỏa. Lúc phi hành kéo lấy thật dài hồn xương mù bệt bôi, những nơi đi qua, hồn cắt bình nguyên bên trên lại ngưng kết ra một tầng thật mỏng bạch xương. Đổi lại tu sĩ tầm thường, đối mặt như vậy quy mô oán linh tập kích, chắc chắn trước tiên vận chuyển linh lực phòng ngự. Có thể Lưu Dương chỉ là nhàn nhạt đưa tay, trong tay trái hỏa diễm song nhận nhẹ nhàng vậy một cái, sinh hồng sắc phần thiên hỏa trùng hóa thành một đạo nhỏ xíu hỏa hồ, hướng phía oán linh bảy bung đi. Nhìn như yếu ớt hỏa hồ, lại tại tiếp xúc oán linh trong nháy mắt bộc phát ra uy lực kinh người. Phần thiên hỏa trùng vốn là khắc chế âm tà hồn thể, lại thêm cuối cùng ngục châu đế cấp linh hồn năng lượng gia trì, hỏa hồ trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, đem mấy chục cái oán linh vây kín mít. Ầm, oán linh ở trong biển lửa phát ra im ắng kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh thuần hồn sương mù, trôi hướng Lưu Dương lòng bàn tay. Hắn thậm chí không có vận chuyển công pháp, những thứ này hồn sương mù liền tự phát dung nhập thể nội. Thức hải không chỉ có không có nhận ăn mòn, ngược lại bởi vì hồn sương mù tầm bổ, trở nên càng thêm vững chắc. Phần thiên hỏa trùng khắc chế hồn thể, ngược lại bất đi không ít chuyện. Lưu Dương khẽ cười một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, mượn nhờ không gian châu cùng thời không châu song trọng lực lượng, thân ảnh hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại tòa thứ nhất hồn đỉnh tháp bưng. Ngọn tháp khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm tinh thể màu đen, tinh thể mặt ngoài cuốn quanh lấy màu xám nhạt hồn văn, chính là hồn chân tinh. Hắn đưa tay đi lấy, đầu ngón tay vừa chạm đến tinh thể, thân tháp đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt linh hồn xung kích, vô số đạo hồn ảnh từ trên thân tháp đường vân bên trong chui ra, hướng phía thức hải của hắn đánh tới. Điểm ấy thủ đoạn còn chưa đáng kể, Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Thức hải bên trong đế cấp linh hồn phù văn trong nháy mắt sáng lên, hào quang màu vàng sẫm giống như nước thủy triều tuôn ra, đem đánh tới hồn ảnh đều chấn vỡ. Hắn không tốn sức chút nào tướng hồn chấn tinh thu vào chữ vật đại, tinh thể ly thể trong nháy mắt, tòa thứ nhất hồn tháp chấn động kịch liệt, cuốn quanh thân tháp xiềng xích đều đứt gãy, gần vạn con đoán linh giống như nước thủy triều tuôn ra, hướng phía hắn vị trí đánh tới. Có thể Lưu Dương cũng không lựa chọn nghịch kháng, mà là vận chuyển vạn yêu châu màu đỏ sẫm yêu lực, trước người ngưng tụ ra một đạo to lớn yêu ảnh. Yêu ảnh cầm trong tay cự phủ, hướng phía đoán linh bảy bỗng nhiên vung lên, một đạo màu đỏ sẫm phủ mang trong nháy mắt đem đoán linh bảy chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, hắn đem băng hỏa song nhận giao nhau, ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu tuyết trắng hàn băng tại quanh thân hình thành một đạo xoay tròn năng lượng vòng. Đến gần đoán linh vừa chạm đến năng lượng vòng, liền bị trong nháy mắt băng phong hoặc tiêu hủy, ngay cả hồn vụ đô không kịp lưu lại. Tòa thứ hai, Lưu Dương không có dừng lại, thân ảnh lần nữa hóa thành lưu quang, hướng phía tòa thứ hai hồn tháp bay đi. Tòa tháp này hồn chấn tinh trung quanh, cuốn quanh lấy một đạo màu xám nhạt hồn lực bình chướng, bình chướng nổi lên hiện ra vô số đạo phức tạp linh hồn phù văn. Hắn thậm chí không có dừng lại, tay phải hàn băng song nhận trực tiếp chém ra một đạo màu tuyết trắng băng nhận. Băng nhận bên trong dung nhập thanh chướng linh lực cùng thời không chi lực, không chỉ có trong nháy mắt đánh nát hồn lực bình chướng, còn đem bình chướng sau mấy chục cái đoán linh đông lạnh thành băng điêu. Lấy đi viên thứ hai hồn chấn tinh sau, càng nhiều đoán linh từ trong tháp tuôn ra, thậm chí có mấy cái hình thể khổng lồ đoán linh thống lĩnh, bọn chúng toàn thân đen nhánh, trong hốc mắt nhảy lên ám tử sắc hồn hỏa, trong tay cầm từ hồn xương mủ ngưng tụ mà thành cự truy, hướng phía Lưu Dương đập tới. Có thể Lưu Dương chỉ là nghiêng người vừa trốn, tay trái hỏa diễm song nhận chém ra một đạo hỏa mâu, hỏa mâu xuyên thấu đoán linh thống lĩnh thân thể, ở trong cơ thể nó dẫn bạo, to lớn lực trùng kích đem chung quanh đoán linh đều đánh bay. Đoán linh thống lĩnh hồn hạch cũng không tệ vật liệu, Lưu Dương đưa tay trộn một cái, đem đoán linh thống lĩnh tiêu tán sau lưu lại màu đen hồn hạch thu vào chứa vật đại, sau đó tiếp tục hướng phía tòa thứ ba hồn tháp bay đi. Lúc này 9 tòa hồn tháp đã có 3 tòa mất đi hồn chân tinh, tuôn ra đoán linh số lượng đột phá 3 vạn, bình nguyên ở trên đều là đoán linh thân ảnh, hồn xương mù nồng đậm đến cơ hồ che đậy ánh mắt. Chương 1184 hạch tâm chi lực, chương 1184 hạch tâm chi lực. Thế nhưng là Lưu Dương vẫn như cũ thành thạo điều luyện, hắn đem 6 loại lực lượng dung hợp thành một đạo lục sắc quang màng, bao trùm tại quân thân, mang ánh sáng không chỉ có thể tự động tiêu hủy đến gần đoán linh, còn có thể đem đoán linh tan rã sau hồn xương mù chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Hắn thậm chí không cần tận lực công kích, chỉ là hướng phía hồn tháp bay đi, dọc đường đoán linh liền sẽ bị màng ánh sáng tự động thanh trừ, như là mốt sở phân biển giống như, tại đoán linh trong đám mở ra một đầu thông suốt con đường. Tòa thứ tư hồn tháp hồn chấn tinh trung quanh, lại chiếm cứ một con có được bán đế cấp thực lực đoán linh vương. Nó hình thể cao đạt gần đẳng 3 trượng, quanh thân quấn quanh lấy ám tử sắc hồn xương mù, trong tay cầm một thanh từ hồn cốt chế tạo trường kiếm, thân kiếm lóe ra ánh sáng âm lãnh. Nhìn thấy Lưu Dương tới gần, Đoán Linh Vương phát ra một tiếng y mắng gầm thét, huy động trường kiếm hướng phía hắn chém ra một đạo ám tử sắc hồn lưỡi đao. Hồn lưỡi đao bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực, lại so cuối cùng ngục tầng phổ thông hồn chạm còn phải mạnh hơn mấy phần. Bán đế cấp, miễn cưỡng có thể để cho ta sống động hoạt động gân cốt. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia hào hứng, hắn không có trốn tránh, mà là đem băng hỏa song nhận sát nhập. 6 loại lực lượng tại lưỡi đao thần chu vi ngưng tụ thành một đạo lục sắc năng lượng lưỡi đao. Hắn đón hồn lưỡi đao chém tới ken một tiếng vang dọn. Lục sắc năng lượng lưỡi đao không chỉ có trong nháy mắt đánh nát ám tử sắc hồn lưỡi đao, còn dư thế không giảm hướng lấy Đoán Linh Vương chém tới. Đoán Linh Vương trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, muốn tránh né, lại bị Lưu Dương sớm thả ra không gian chi lực cầm cố lại thân hình. Năng lượng lưỡi đao trong nháy mắt xẹt qua Đoán Linh Vương thân thể, đưa nó chém thành hai khúc. Đoán Linh Vương thân thể tại năng lượng lưỡi đao bên trong tan rã, cuối cùng lưu lại một viên toàn thân ám tử sắc hồn hạch. Hồn đang xét duyệt ẩn chứa linh hồn năng lượng, so trước đó đoán linh thống lĩnh mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Không tệ thu hoạch. Lưu Dương tướng hồn hạch thu vào chứa vật đại, lấy đi viên thứ tư hồn chân tinh. Sau đó tiếp tục hướng phía tòa thứ năm hồn tháp bay đi. Lúc này, bình nguyên bên trên đoán linh số lượng đã đột phá 5 vạn, thậm chí có mấy cái bán đế cấp đoán linh vương đồng thời xuất hiện. Bọn chúng phân công hợp tác, có phóng thích hồn lưỡi đao, có ngưng tụ hồn xương mù bình chướng, có thì y đổ quấy nhiều Lưu Dương thức hải, tạo thành một bộ hoàn chỉnh công kích hệ thống. Có thể Lưu Dương vẫn như cũ ung dung không đội. Hắn vận chuyển mộng chi hạch mộng cảnh năng lượng, quanh thân nổi lên màu lam nhạt quang mang, đem mấy cái đoán linh vương kéo vào mộng cảnh không gian. Ở trong giấc mộng, hắn có thể tùy ý điều khiển thời không cùng lực lượng. Đoán linh vương công kích ở trước mặt hắn như là trò đùa, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem trong mộng cảnh đoán linh vương đều đánh tan. Trong hiện thực đoán linh vương giã tiêu tán theo, chỉ để lại mấy quả hồn hạch. Thứ 6 tòa, thứ 7 tòa, thứ 8 tòa. Lưu Dương như là đi bộ nhàn nhã giống như, liên tiếp lấy đi thứ 7 quả cùng thứ 8 quả hồn chân tinh. Lúc này 9 tòa hồn trong tháp đã có 8 tòa mất đi hồn chân tinh. Tuôn ra đoán linh số lượng đột phá 9 vạn. Bình nguyên bên trên cơ hồ bị đoán linh lấp đầy. Ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu nồng đậm hồn sương mù. Có thể quanh người hắn lục sắc quang màng vẫn như cũ lóa mắt. Không chỉ có không có bị đoán linh tiêu hao, ngược lại bởi vì hấp thu đại lượng hồn sương mù, trở nên càng thêm ngưng thực. Khi hắn đi vào thứ 9 tòa hồn tháp lúc trước, rốt cục cảm nhận được một tia áp lực. Tòa tháp này đỉnh, không chỉ có hồn chân tinh, còn chiếm cứ một con có được hoàn chỉnh đế cấp thực lực U Minh hồn đế. Nó toàn thân từ ám kim sắc hồn cốt chế tạo, trong hốc mắt nhảy lên xích hồng sắc hồn hỏa, trong tay cầm một thanh từ đế cấp hồn tinh chế tạo trường kiếm, quanh thân tán phát linh hồn uy áp, lại so cuối cùng ngục lãnh chúa còn phải mạnh hơn mấy phần. Kẻ ngoại lai, ngươi có thể xông đến nơi này, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. U Minh Hồn Đế mở miệng, thanh âm mang theo đế cấp linh hồn uy áp, chấn động đến chung quanh hồn xương mù kịch liệt lan lộn. Nhưng thứ 9 tòa hồn tháp là vạn hồn của Thạch Tâm, ngươi như muốn lấy đi hồn chân tinh, liền cần trước qua ta một cửa này. Lời còn chưa dứt, U Minh Hồn Đế huy động trường kiếm, một đạo ám kim sắc đế cấp hồn lưỡi đao hướng phía Lưu Dương chém tới. Hồn lưỡi đao bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực, đủ để đem bình thường đế cấp tu sĩ thức hải đánh nát. Có thể Lưu Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, đem thời không châu thời không chi lực cùng cuối cùng ngục châu đế cấp linh hồn năng lượng dung hợp, trước người ngưng tụ thành một đạo ám kim sắc thời không bình chướng. Keng, hồn lưỡi đao đâm vào bình chướng bên trên, trong nháy mắt bị bình chướng đông kết, sau đó hóa thành từng sợi hồn sương mù. U Minh Hồn Đế trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nó không nghĩ tới công kích của mình lại sẽ bị dễ dàng như vậy hóa giải. Nó lần nữa huy động trường kiếm, vô số đạo hồn lưỡi đao như là như mưa to hướng phía Lưu Dương chém tới, đồng thời vận chuyển linh hồn chi lực, ý đồ quấy nhiễu thức hải của hắn. Có thể Lưu Dương vẫn như cũ thong dong, hắn đem băng hỏa song nhận ném công trung, song nhận trước người xoay tròn, hình thành một đạo lục sắc vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy không chỉ có đem đánh tới hồn lưỡi đao đều hấp thu, còn đem U Minh Hồn Đế thả ra linh hồn chi lực bắn ngược trở về. U Minh Hồn Đế bị linh hồn của mình chi lực đánh trúng, thân thể run rẩy kịch liệt, hồn cốt nổi lên hiện ra một đạo tinh mịn vết dạng, nên kết thúc. Lưu Dương đưa tay một nắm, không trung băng hỏa song nhận trong nháy mắt bay trở về trong tay. Hắn vận chuyển 6 loại lực lượng, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo lục sắc năng lượng cầu. Năng lượng cầu bên trong dung nhập phần thiên hỏa chủng, cực hàn băng lực, U Minh chi lực, thanh trướng linh lực, yêu lực, không gian chi lực, thời không chi lực cùng đế cấp linh hồn năng lượng. Uy lực viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích. U Minh địa ngục lục sắc đế hồn phá. Lưu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đem năng lượng cầu hướng phía U Minh Hồn Đế ném đi. Năng lượng cầu trên không trung hóa thành một đạo lục sắc quang trụ, trong nháy mắt xuyên thấu U Minh Hồn Đế thân thể, đưa nó hồn cốt cùng hồn hỏa đều thôn phệ. U Minh Hồn Đế phát ra một tiếng y mắng kêu thảm, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh thuần hồn sương mù, dung nhập Lưu Dương thể nội. Theo U Minh Hồn Đế tiêu tán, thứ 9 tòa hồn tháp hồn chấn tinh tự động bay đến Lưu Dương trong tay. Hắn đem 9 quả hồn chấn tinh đồng thời lấy ra. 9 quả tinh thể trên không trung sắp xếp thành một đạo hình tròn trận pháp. Trong trận pháp bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, đem bình nguyên bên trên còn lại oán linh đều tỉnh hóa. Cùng lúc đó, ở giữa vùng bình nguyên hiện ra một viên toàn thân kim sắc, mặt ngoài quấn quanh lấy đế cấp hồn văn hạt châu, chính là 86 tầng thông quan ban thưởng vạn hồn châu. Lưu Dương đem vạn hồn châu thu vào chứa vật đại. Hạt châu vừa mới vào tay, một cỗ tinh thuần đế cấp linh hồn năng lượng liền thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội. Trong cơ thể hắn 6 loại lực lượng tại cỗ năng lượng này tầm bổ hạ, lại xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Thức hải cũng theo đó quyết trương, linh lực đột phá đến đế cấp sơ kỳ cánh cửa. Hắn cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, nên miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Lúc này, Tô Thanh Giao hư ảnh lần nữa hiện hiện. Nàng nhìn xem Lưu Dương, ánh mắt bên trong chấn kinh đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Thanh âm mang theo một tia cả lăng, ngươi vậy mà như thế thoải mái mà thông quan vạn hồn quật. Phải biết, tầng này liền xem như đế cấp tu sĩ, cũng cần hao phí đại lượng thời gian, thậm chí khả năng bị oán linh trọng thương. Ngươi lại, bất quá là chút oán linh thôi, không có gì độ khó. Lưu Dương khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bình nguyên cuối cùng một lần nữa hiện hiện kim sắc cột sáng 86 tầng đã qua. Tiếp xuống chính là tầng cao hơn khiêu chiến, ta ngược lại muốn xem thông thiên tháp còn có bao nhiêu kinh hỉ đang cho ta. Kim sắc cổ sáng vầng sáng chưa tại Lưu Dương quanh thân hoàn toàn tán đi, một cỗ nóng rực cùng rét căm căm sen lẫn cực đoan lực lượng liền đã của tới, không giống với cuối cùng ngục tầng linh hồn uy áp, cũng không phải vạn hồn của tâm lãnh tĩnh mịch. 87 tầng lực lượng như là cuồng bạo tự nhiên chi nộ, vừa bước vào trong nháy mắt, quanh người hắn lục sắc vòng bảo hộ bên trên ám tử sắc u minh chi lực lại bị trong nháy mắt bốc hơi lên xương trắng, màu tuyết trắng cực hàn băng lực ngược lại tự phát tăng gọn, cùng trong không khí nóng rực năng lượng hình thành chướng mắt rằng có quan văn, nguyên tố loạn lưu tầng. Lưu Dương nhíu mày tứ phương, dưới chân là lơ lửng tại nham tương bên trên xích hồng sắc nham thạch. Nham thạch biên giới ngưng kết thật dày tầng băng, băng hỏa giao hòa hơi nước trong không khí vặn bẻo ra quỷ dị quang ảnh. Nơi xa, 12 cây toàn thân từ nguyên tố tinh thạch chế tạo trụ lớn vẩn quanh thành hình tròn. Mỗi cái trụ lớn đỉnh đều nổi lơ lửng một đoàn thuần túy nguyên tố hạch tâm, xích hồng sắc hỏa diễm, màu tuyết trắng hàn băng, màu xanh biết gió lốc, thổ hoàng sắc nham thạch, màu xanh đậm dòng nước, ám tử sắc lôi điện. 6 loại cơ sở nguyên tố đều có 2 cây trụ lớn trấn thủ. Nguyên tố hạch tâm ở giữa chạy xuôi năng lượng màu bạc sợi tơ, đem toàn bộ không gian bệnh thành một chương nghiêm mật nguyên tố lưới. Kẻ ngoại lai, đây là nguyên tố loạn lưu tầng. Một đạo từ 6 loại nguyên tố mảnh vỡ ngưng tụ mà thành thân ảnh từ trụ lớn trung ương hiện hiện. Nó thân hình hư ảo, lại tản ra viễn siêu U Minh Hồn Đế bí áp. Ta chính là nguyên tố chi chủ, trường quản này tầng tất cả lực lượng nguyên tố. Như nghĩ thông suốt quan, cần theo thứ tự đánh tan 12 cây nguyên tố trụ thủ hộ linh, lại đánh bại ta nguyên tố phân thân. Nhớ lấy, mỗi đánh tan một cây nguyên tố trụ, trong không gian nguyên tố loạn lưu liền sẽ tăng cường một phần. Thời không cẩn thận, liền sẽ bị nguyên tố chi lực xé rách thân thể. Lời còn chưa dứt, bên trái 2 cây hỏa diễm trụ lớn đột nhiên bộc phát ra chướng mắt hồng quang. 2 đạo từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành thủ hộ linh từ trụ trong cơ thể chui ra. Bọn chúng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, trong tay cầm hỏa diễm trường mâu, quanh thân còn quấn có thể hòa tan tinh thiết nhiệt độ cao, hướng phía Lưu Dương đánh tới trong nháy mắt. Nước trong không khí bị trong nháy mắt bốc hơi, dưới chân nham tương lại cũng tùy theo sôi trào lên. Đổi lại bình thường đế cấp tu sĩ, đối mặt như vậy thuần túy hỏa diễm công kích, chắc chắn vận chuyển phòng ngự công pháp ngăn cản. Có thể Lưu Dương chỉ là nhàn nhạt đưa tay, tay phải hàn băng song nhận nhẹ nhàng xoay tròn, màu tuyết trắng cực hàn băng lực thuận lưỡi đao thân phun ra ngoài, đồng thời dung nhập thời không châu thời không chi lực. Trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một đạo vượt ngang 10 trượng tường băng. Tường băng cũng không phải là đứng im, mặt ngoài chạy xuôi màu bạc thời không đường vân. Hỏa diễm thủ hộ linh trường mâu vừa chạm đến tường băng, liền bị thời không chi lực đông kết tại nguyên chỗ. Ngọn lửa màu đỏ thắm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt, cuối cùng hóa thành hai đoàn màu đỏ nhạt nguyên tố điểm sáng. Chương 1185, không thể làm nóng người. Chương 1185, không thể làm nóng người. Băng hỏa tương khắc, ngược lại là bất đi không ít khí lực. Lưu Dương khẽ cười một tiếng, dưới chân điểm nhẹ nhang thạch, mượn nhờ không gian châu thuấn di chi lực, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái cái thứ nhất hỏa diễm trụ lớn trước. Trụ lớn đỉnh hỏa diễm hoạch tâm nhảy lên kịch liệt, vô số đạo hỏa xà từ trụ trong cơ thể chui ra, hướng phía thức hải của hắn đánh tới. Có thể hắn thậm chí không có dừng lại, tay trái hỏa diễm song nhận trực tiếp đâm vào trụ lớn, xích hồng sắc phần thiên hỏa trùng thuận lưỡi đao thân tràn vào trụ thể, không giống với phổ thông hỏa diễm, phần thiên hỏa trùng có thể thôn vệ hết thể đê giai hỏa diễm. Trụ trong cơ thể hỏa xà vừa chạm đến phần thiên hỏa trùng, tựa như cùng như thủy triều cuốn ngược mà quay về, ngược lại đem hỏa diễm hoạch tâm năng lượng ấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đưa tay bắt lấy hỏa diễm hoạch tâm, đầu ngón tay thanh trướng linh lực thuận thế tràn vào, hào quang màu bích lục trong nháy mắt bao khỏa tâm, đem bên trong sao động hỏa diễm năng lượng đều đốt lên. Răng rắc một tiếng, hỏa diễm trụ lớn mất đi hoạch tâm trèo trống, hóa thành đầy trời nguyên tố mảnh vỡ tiêu tán. Nhưng vào lúc này, trong không gian nguyên tố loạn lưu bỗng nhiên tăng cường, xa xa hàn băng trụ lớn phóng xuất ra khí lạnh đến tận xương, lại nham tương mặt ngoài ngưng kết ra một tầng thật dày băng sát. Băng hỏa va chạm năng lượng sóng xung kích hướng phía Lưu Dương của tới. Có thể Lưu Dương chỉ là vận chuyển vạn yêu châu màu đỏ sẫm yêu lực, tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo yêu văn vòng bảo hộ. Sóng xung kích đụng vào vòng bảo hộ trong nháy mắt, liền bị yêu lực vặn bẹo thành vô hại dòng năng lượng, thậm chí có bộ phận năng lượng bị vòng bảo hộ hấp thu, chuyển hóa làm tầm bổ yêu lực chất dinh dưỡng. Cái thứ hai, hắn thân ảnh lần nữa thuần di, rơi vào phía bên phải hỏa diễm trụ lớn trước. Lần này thậm chí không có sử dụng băng hỏa song nhận, chỉ là đem phần thiên hỏa chủng cùng đế cấp linh hồn năng lượng dung hợp. Lòng bàn tay nổi lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt quang đoàn, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem hỏa diễm hoạch tâm từ trụ lớn bên trong lấy ra. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi, trụ lớn liền tiêu tán theo. Lúc này, hai cây hàn băng trụ lớn đồng thời bộc phát, bốn đạo hàn băng thủ hộ linh cầm trong tay băng nhận đánh tới. Bọn chúng quanh thân còn cuốn âm bại đủ hàn khí, những nơi đi qua, nham tương đều bị đông cứng thành màu đen nham thạch. Lưu Dương nhưng không có lựa chọn dùng hỏa diễm phản kích, mà là vận chuyển mộng chi hạch mộng cảnh năng lượng. Màu lam nhạt quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Tại mộng cảnh không gian bên trong, hắn tùy ý điều khiển nguyên tố quy tắc, hàn băng thủ hộ linh trong tay băng nhận trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, ngược lại đưa chúng nó tự thân thiêu đốt đến liên tục lùi về phía sau. Trong hiện thực có lẽ có thể quát tháo, ở trong giấc mộng, các ngươi bất quá là sâu kiến. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mộng cảnh năng lượng đống nhiên co vào, bốn đạo hàn băng thủ hộ linh trong nháy mắt bị mộng cảnh chi lực nghiền nát, hóa thành bốn đám màu trắng nhạt nguyên tố điểm sáng. Hàn Tuấn Di trí hàn băng trụ lớn trước, lần này trực tiếp thời gian sử dụng không chi lực đông kết nguyên tố hạch tâm nhảy lên, lại lấy thanh trướng linh lực tịnh hóa hạch tâm bên trong loạn lưu, nhẹ nhõm lấy đi hai viên hàn băng hạch tâm, hai cây hàn băng trụ lớn tùy theo vỡ vụn, theo bốn cái nguyên tố trụ tiêu tán, trong không gian nguyên tố loạn lưu càng thêm cuồng bạo, màu xanh biết gió lốc cùng thổ hoàng sắc nham thạch trụ lớn đồng thời nổi lên, lục đạo gió lốc thủ hộ linh thao túng có thể xé rách sắt thép gió lốc, hướng phía Lưu Dương xoắn tới, đồng thời ba cây thổ hoàng sắc nham thạch thủ hộ linh từ mặt đất chui ra, trong tay nham thạch cự truy mang theo thiên quân chi lực, hướng phía đỉnh đầu của hắn đệm xuống. Gió lốc cùng nham thạch xen lẫn, hình thành một đạo không có kẽ hở công kích lưới, ngay cả không gian đều bị bóp méo ra nhỏ xíu vết rách. Có thể Lưu Dương vẫn như cũ ung dung không đội. Hắn đem băng hỏa song nhận giao nhau tại trước ngực, sáu loại lực lượng tại lưỡi đao thần chu vi ngưng tụ thành lục sắc vòng xoáy năng lượng, vòng xoáy xoay tròn trong nháy mắt, trong không khí gió lốc bị cương ép hút vào vòng xoáy, chuyển hóa làm màu xanh biếc phong nguyên tố năng lượng. Mà nham thạch thủ hộ linh cự truy vừa chạm đến vòng xoáy, liền bị trong nháy mắt phân giải thành vô số nhỏ bé nham thạch mảnh vỡ. Hắn thậm chí không có chuyển bước, tâm tự động bay vào lòng bàn tay của hắn. Lục căn trụ lớn tùy theo vỡ vụn. Cuối cùng hai cây ám tử sắc lôi điện trụ lớn rốt cục bộc phát. Bọn chúng phóng thích ra lôi điện chi lực viễn siêu bình thường. Tử sắc lôi hồ trong không khí xen lẫn thành một trường to lớn lưới điện. Lưới điện bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đủ để đem phổ thông đế cấp tu sĩ vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh nát. Hai đạo lôi điện thủ hộ linh cầm trong tay lôi điện trường thương, quanh thân còn cuốn màu bạc lôi văn. Thuấn di giống như xuất hiện tại Lưu Dương hai bên. Trường thương đồng thời đâm về chỗ yếu hại của hắn. Rốt cục có chút ý tứ. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia hào hứng. Hắn không có tránh né, ngược lại vận chuyển thể nội vừa đột phá đế cấp linh lực, quanh thân lục sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt tăng gọn, ám kim sắc đế cấp linh hồn phủ văn tại vòng bảo hộ mặt ngoài lưu chuyển, lôi điện trường thương đâm trúng vòng bảo hộ trong nháy mắt, tử sắc lôi hồ bị phủ văn cương ép dẫn đạo đến mặt đất, dưới chân nham tương bị lôi hồ đánh trúng, bộc phát ra trùng thiên hơi nước. Cùng lúc đó, hắn đem băng hỏa song nhận ném hướng không trung, song nhận tại lôi điện trụ lớn ở giữa xoay tròn, ngọn lửa màu đỏ thắm cùng màu tuyết trắng hàn băng dung nhập lôi điện chi lực, lại song nhận chung quanh hình thành một đạo lục sắc lôi điện vòng. Nguyên tố dung hợp, ngược lại là cái không tệ nếm thử. Lưu Dương đưa tay một nắm, lôi điện vòng trong nháy mắt co vào, đem hai cây lôi điện trụ lớn hoạch tâm đồng thời bao khỏa. Tử sắc lôi hồ tại vòng bên trong nhảy lên kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào đột phá vòng trói buộc, cuối cùng bị vòng bên trong sáu loại lực lượng cưỡng ép dung hợp, chuyển hóa làm hai đạo màu tím nhạt nguyên tố điểm sáng. Hắn gỡ xuống hai viên lôi điện hạch tâm, 12 cây nguyên tố trụ đều vỡ vụn. Trong không gian nguyên tố loạn lưu đạt đến đỉnh phong, sáu loại lực lượng nguyên tố trong không khí vặn mèo thành to lớn nguyên tố phong bạo, phản phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Không tệ làm nóng người. Lưu Dương khẽ cười một tiếng, nhìn về phía nguyên tố chi chủ thân ảnh. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Nguyên tố chi chủ thân ảnh tại trong gió lốc dần dần ngưng thực. Sáu loại lực lượng nguyên tố tại nó quanh thân hình thành một đạo to lớn nguyên tố áo giáp. Trong tay cầm một thanh từ sáu loại nguyên tố hạch tâm ngưng tụ mà thành trường kiếm. Thân kiếm chạy xuôi thất thải quang mang, tản ra có thể để cho đế cấp tu sĩ tim đập nhanh như áp. Ngươi có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan 12 cây nguyên tố trụ, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Nguyên tố chi chủ thanh âm mang theo như kim loại cảm nhận, nhưng ta nguyên tố phân thân cũng không phải những thủ hộ đó linh năng so. Lời còn chưa dứt, nguyên tố chi chủ huy động trường kiếm, sáu loại lực lượng nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thất thải nguyên tố lưỡi đao. Lưỡi đao thân chu vi vặn mèo lên vết nứt không gian, hướng phía Lưu Dương chém tới. Một kích này uy lực so với U Minh Hồn Đế đế cấp hồn lưỡi đao mạnh lên gấp ba không thôi. Phổ thông đế cấp tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể Lưu Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, đem 12 quả nguyên tố hạch tâm đồng thời lấy ra, sáu loại lực lượng rót vào trong đó. Hạch tâm trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt thất thải quang mang, cùng nguyên tố lưỡi đao quang mang hình thành giằng co. Ngươi có thể điều khiển nguyên tố, ta liền có thể dung hợp nguyên tố. Hai tay của hắn kết ấn, 12 quả hạch tâm trên không trung sắp xếp thành hình tròn, hình thành một đạo to lớn nguyên tố trận. U Minh địa ngục lục sắc nguyên tố phá, theo gầm thét, nguyên tố trong trận bộc phát ra một đạo thất thải quang trụ. Trong nháy mắt cùng nguyên tố lưỡi đao va chạm, oanh, hai cỗ thuần túy lực lượng nguyên tố trên không trung nổ tung, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, nham tương cùng tầng băng đồng thời vỡ vụn. 12 cây nguyên tố trụ mảnh vỡ tại năng lượng sóng xung kích bên trong hóa thành cho bụi. Nguyên tố chi chủ nguyên tố phân thân bị xung kích sóng đánh trúng, trên khải giáp xuất hiện tinh mịn vết rách, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu không ổn định địa lấp lóe. Không có khả năng, ngươi như thế nào trưởng khống như thế thuần túy nguyên tố dung hợp chi lực? Nguyên tố chi chủ thanh âm mang theo một tia khó có thể tin hoảng sợ. Không có gì không thể nào, chỉ là ngươi quá yếu. Lưu Dương thân ảnh trong nháy mắt thuấn di đến nguyên tố phân thân trước mặt, băng hỏa song nhận đồng thời đâm vào khôi giáp của nó vết rách. Sáu loại lực lượng thuận lưỡi đao thân tràn vào, đem phân thân thể nội lực lượng nguyên tố đều đảo loạn. Kết thúc, hắn thủ đoạn xoay tròn, song nhận đồng thời phát lực, nguyên tố phân thân áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời nguyên tố mảnh vỡ. Theo phân thân tiêu tán, trong không gian nguyên tố loạn lưu dần dần lắng lại. Khu vực trung ương hiện ra một viên toàn thân thất thải, mặt ngoài quấn quanh lấy nguyên tố phủ văn hạt châu, chính là 87 tầng thông quan ban thưởng nguyên tố châu. Lưu Dương đưa tay đem nguyên tố châu thu vào chứa vật đại. Hạt châu vừa mới vào tay, một cỗ tinh thuần nguyên tố chi lực liền thuận cánh tay tràn vào thể nội. Trong cơ thể hắn sáu loại lực lượng tại cỗ năng lượng này tầm bổ hạ, dung hợp tốc độ lần nữa tăng tốc. Đế cấp sơ kỳ linh lực cũng biến thành càng thêm vững chắc, thậm chí có thể ẩn ẩn điều động trong không gian rời rạc nguyên tố chi lực. Tô Thanh Giao hư ảnh lần nữa ở trong không gian hiện hiện. Nàng nhìn xem Lưu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, "Ngươi vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại nguyên tố chi chủ? Phải biết tầng này nguyên tố loạn lưu ngay cả cao giai đế cấp tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn. Ngươi lại, nguyên tố chi lực tuy mạnh, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo." Lưu Dương khẽ cười một tiếng, nhìn về phía nơi xa một lần nữa hiện hiện kim sắc cổ sáng 87 tầng đã qua. Tiếp xuống, chính là tầng cao hơn khiêu chiến. Ta ngược lại muốn xem, Thông Thiên Tháp đỉnh, đến tột cùng cất giấu như thế nào tồn tại. Theo Lưu Dương bước vào kim sắc cổ sáng, Thông Thiên Tháp 87 tầng khiêu chiến chính thức kết thúc. Tầng này nguyên tố loạn lưu, không chỉ có để hắn sáu loại lực lượng dung hợp tiến thêm một bước, còn để hắn nắm giữ bước đầu nguyên tố điều khiển năng lực, làm hậu tục vượt quan đặt vững càng cơ sở vững chắc. Mà tại cổ sáng một chỗ khác, 88 tầng không biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ, chính chờ đợi hắn đi thăm dò. Chương 1186, càng ngày càng gần chương 1186, càng ngày càng gần kim sắc cổ sáng tiêu tán trong nháy mắt, Lưu Dương cũng không cảm nhận được trong dự đoán nguyên tố loạn lưu hoặc linh hồn uy áp, thay vào đó là một loại kỳ lạ trật tự cảm giác. Hắn phát hiện mình đứng tại một đầu từ vô số phát sáng phủ văn xếp thành trong dũng đạo, đường hành lang hai bên là sâu không thấy đáy hắc ám, chỉ có phủ văn tán phát lưu hòa bạch quang phát họa ra tiến lên con đường. Trong không khí không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, ngay cả trong cơ thể hắn linh lực, băng hỏa song nhận lực lượng, thậm chí bạn yêu châu yêu lực đều trở nên dị thường yên lặng, phản phất bị mảnh không gian này vô hình địa áp chế. Đây là pháp tắc phương diện áp chế. Lưu Dương nhíu mày, nếm thử vận chuyển phần thiên hỏa trùng, lại phát hiện hỏa diễm tại đầu ngón tay vừa mới giấy lên liền cấp tốc cảm đạm, cuối cùng dập tắt. Hắn lại thử một chút cực hàn băng lực, kết quả giống nhau như thế. Tầng này quỷ dị viễn siêu 87 tầng, nó cũng không phải là dùng lực lượng cuồng bạo công kích, mà là trực tiếp hạn chế tu sĩ đối tự thân lực lượng điều động. Hoan nên đi vào pháp tắc mê cung tầng. Một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm tại cuối hành lang vang lên, ta chính là pháp tắc chi chủ, này tầng không phải đối đầu chi địa, chỉ có khám phá pháp tắc mới có thể tiến lên. Phía trước tổng cộng có 9 đạo cửa ải, mỗi đạo cửa ải đối ứng một loại cơ sở pháp tắc, không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong, nhân quả, vận mệnh, sáng tạo, hủy diệt, cân bằng. Ngươi cần theo thứ tự thông qua, mỗi thông qua một quan, không gian đối lực lượng ngươi áp chế liền sẽ yếu bớt một phần. Như tại bất luận cái gì một quan thất bại, liền sẽ bị lực lượng pháp tắc xóa bỏ, thần hồn câu diệt. Thoại âm rơi xuống, trước hành lang phương trong bóng tối hiện ra đạo thứ nhất cửa ải lối vào lơ lửng hai cái cổ pháp chữ triện, không gian. Lưu Dương hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay băng hỏa song nhận, chậm rãi bước vào không gian cửa ải. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn phát hiện mình thân ở một cái từ vô số mặt kính tạo thành gian phòng, mỗi cái trong mặt gương đều chiếu ra một cái tự mình, những thứ này kính tượng không chỉ có động tác cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, thậm chí có thể sớm dự phán công kích của hắn. Càng quỷ dị chính là, gian phòng không gian cực không ổn định, khi thì kéo duôi, khi thì áp xúc, hắn mỗi di động một bước, đều sẽ cảm giác thân thể của mình bị bóp méo thành quái dị hình dạng. Không gian pháp tắc khảo nghiệm, là kính tượng cùng vận mẹo sao? Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn nếm thử vận chuyển không gian châu lực lượng, lại phát hiện không gian châu tại phiến khu vực này cũng nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể làm cự ly ngắn thuần di, lại mỗi lần thuần di về sau, chung quanh mặt kính cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Rất nhanh, cái thứ nhất kính tượng từ trong mặt gương đi ra, nó cầm trong tay cùng Lưu Dương giống nhau như lúc băng hỏa xung nhận, quanh thân tản ra đồng dạng khí tức, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong băng lãnh đều không có sai biệt. Kính tượng không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích, hàn băng xung nhận mang theo cực hàn băng lực đâm về Lưu Dương trái tim, động tác nhanh như thiểm điện. Lưu Dương không dám kinh thường, nghiêng người tránh né đồng thời, hỏa diễm xung nhận quét ngang mà ra, mục tiêu trực chỉ kính tượng cái cổ. Nhưng lại tại lưỡi đao sắp trúng đích trong nháy mắt, kính tượng thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời phát động thuần di công kích. Có thể phục chế ta thuần di. Lưu Dương trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển thời không châu thời không chi lực, trước người ngưng tụ ra một đạo thời không bình chướng. Kính tượng công kích đụng vào bình chướng, bị trong nháy mắt đông kết tại thời không khe hở bên trong. Lưu Dương nắm lấy cơ hội, quay người vung ra băng hỏa xung nhận, đem kính tượng chém thành hai khúc. Có thể phá nát kính tượng cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, dung nhập chung quanh trong mặt gương, ngay sau đó lại có hai cái kính tượng từ trong mặt gương đi ra. Giết đến càng nhiều, kính tượng càng nhiều. Cái này liên quan mấu chốt không phải tiêu diệt, mà là khám phá. Lưu Dương dừng lại công kích, bắt đầu tử tế quan sát kỹ chung quanh mặt kính. Hắn phát hiện mỗi cái trong mặt gương kính tượng mặc dù động tác đồng bộ, nhưng ánh mắt lại có nhỏ xíu khác biệt, chân chính có thể từ trong mặt gương đi ra kính tượng, ánh mắt bên trong mang theo sát ý mà cái khác kính tượng ánh mắt thì là trống rỗng. Tìm được. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn vận chuyển đế cấp lực lượng linh hồn, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo vô hình lợi kiếm, hướng phía bên trái một ánh mắt mang sát ý kính tượng mà tới. Tinh thần lực vừa chạm đến mặt kính, cái kia cái gương liền răng rắc một tiếng vỡ vụn, trong kính kính tượng cũng theo đó tiêu tán. Ngay sau đó, hắn lại dùng phương pháp giống nhau đánh nát phía bên phải mặt kính, hai cái vừa đi ra kính tượng trong nháy mắt mất đi chèo chống, hóa thành điểm sáng biến mất. Theo cái cuối cùng mang sát ý kính tượng được giải quyết, trong phòng mặt kính bắt đầu dần dần vỡ vụn, không gian vặn vẹo cảm giác cũng biến mất theo. Đạo thứ nhất không gian cửa ải, thông quan. Lưu Dương vừa đi ra không gian cửa ải, liền cảm giác linh lực trong cơ thể khôi phục một tia, mặc dù vẫn như cũ bị áp chế, nhưng ít ra có thể bình thường điều động. Hắn không có dừng lại, trực tiếp bước vào đạo thứ hai cửa ải, thời gian cửa ải. Thời gian cửa ải tràng cảnh là một mảnh hoang vu sa mạc, trên bầu trời treo một vòng huyết sắc thái dương, trên mặt đất hiện đầy khô cạn hải cốt. Lưu Dương vừa bước vào sa mạc, liền cảm giác tốc độ thời gian trôi qua trở nên dị thường chậm chạp, động tác của hắn, tư duy, thậm chí thể nội linh lực lưu chuyển đều chậm mấy lần. Càng đáng sợ chính là, hắn có thể thấy rõ da của mình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, tóc cũng bắt đầu trở nên hoa râm. Thời gian gia tốc già yếu. Lưu Dương trong lòng căng thẳng, hắn lập tức vận chuyển thời không châu thời không chi lực, ý đồ thời gian kháng cự ăn mòn. Khả thi không châu lực lượng tại thời gian cửa ải bên trong đồng dạng nhận hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại già yếu tốc độ, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Đúng lúc này, xa xa cồn cắt sau xuất hiện một đám người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh, trong tay bọn họ cầm cốt trượng, quanh thân còn cuốn nồng đậm tử khí. Những này là thời gian thủ hộ giả, bọn hắn có thể điều khiển cục bộ tốc độ thời gian trôi qua, đem địch nhân trong nháy mắt kéo vào già yếu hoặc tuổi trẻ cực đoan trạng thái. Cầm đầu thời gian thủ hộ giả giơ lên cốt trượng, một đạo màu xám lực lượng thời gian hướng phía Lưu Dương phóng tới. Hắn vô ý thức vận chuyển cực hàn băng lực ngăn cản, có thể năng lượng màu xám vừa chạm đến tường băng liền trong nháy mắt hóa thành một phấn, đồng thời Lưu Dương cảm giác cánh tay của mình đột nhiên trở nên dàn mua bất lực, làn da khô gắt, hiện đầy nếp nhăn, không thể ngăn kháng. Lưu Dương lập tức tuấn di lui lại, đồng thời vận chuyển mộng chi hạch mộng cảnh năng lượng, trước người ngưng tụ ra một đạo mộng cảnh bình chướng. Lực lượng thời gian xuyên qua bình chướng lúc, bị mộng cảnh năng lượng vặn mèo thành vô hại dòng năng lượng. Hắn bắt lấy cơ hội này, đem phần thiên hỏa chủng cùng đế cấp linh lực dung hợp, ngưng tụ thành một đạo to lớn hỏa diễm năm đấm, hướng phía thời gian thủ hộ giả nhóm đập tới. Hỏa diễm nắm đấm xuyên qua tốc độ thời gian trôi qua chậm rãi khu vực, tốc độ không chút nào chưa giảm, bởi vì phần thiên hỏa chủng ẩn chứa hủy diệt bản chất, đối thời gian pháp tắc có nhất định tác dụng khắc chế. Thời gian thủ hộ giả nhóm không nghĩ tới Lưu Dương có thể phát động như thế nhanh chóng công kích, không kịp tránh né, liền bị ngọn lửa nắm đấm đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Theo thời gian thủ hộ giả bị tiêu diệt, trong sa mạc huyết sắc thái dương bắt đầu dần dần ảm đạm, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, Lưu Dương giả yếu thân thể cũng theo đó trở về hình dáng ban đầu. Đạo thứ hai thời gian cửa ải, thông quan. Sau đó sinh mệnh, tử vong, nhân quả, vận mệnh bốn quan. Lưu Dương nương tựa theo đối tự thân lực lượng tinh diệu trưởng khống cùng đối pháp tác nhạy cảm sức quan sát, dần dần xung qua. Sinh mệnh cửa ải bên trong, hắn dùng thanh trướng linh lực tẩm bổ khô héo sinh mệnh chi thụ, hóa giải vô số dây leo quấn quanh. Tử vong cửa ải bên trong, hắn lấy phần thiên hỏa trùng đốt cháy tử khí, đánh tan tử vong kỵ sĩ vây công. Nhân quả cửa ải bên trong, Hắn thông qua cải biến nhân, phá hủy dẫn phát công kích phù văn, từ đó cải biến quả, tránh khỏi công kích phát sinh, vận mệnh cửa ải bên trong, hắn nương tựa theo kiên định ý chí, phá vỡ vòng quay vận mệnh đối với hắn quý tích chói. Buộc, đi ra con đường thuộc về mình. Mỗi thông qua một quan, trong cơ thể hắn lực lượng liền khôi phục một phần, đến vận mệnh cửa ải thông qua lúc, hắn đã có thể hoàn toàn điều động 6 loại cơ sở lực lượng, thậm chí thời không châu cùng ngộng chi hạch lực lượng cũng khôi phục 7-8 phần. Cửa thứ 7 là sáng tạo cửa ải, trang cảnh là trống rỗng hư vô. Phát tác chi chủ thanh âm vang lên lần nữa, sáng tạo cửa ải, cần lấy tự thân lực lượng sáng tạo ra có bổ khuyết mảnh này hư vô. Sáng tạo đồ vật càng phức tạp, càng chân thực, thông quan khả năng càng lớn. Lưu Dương hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều động thể nội tất cả lực lượng. Hắn đầu tiên dùng thổ hoàng sắc đại địa chi lực ngưng tụ ra một mảnh rộng lớn thổ địa, lại dùng màu xanh đậm dòng nước chi lực sáng tạo ra giang hà biển hồ, tiếp lấy dùng màu xanh biết phong lực nhấc lên gió nhẹ, dùng xích hồng sắc hỏa diễm chi lực nhóm lửa thái dương, dùng màu tuyết trắng hàn băng chi lực ngưng kết rời núi xuyên sông băng, cuối cùng dùng ám tử sắc lôi điện chi lực tô điểm bầu trời. Chỉ một lát sau, một mảnh hoàn chỉnh thế giới liền trong tay hắn sinh ra. Có thể pháp tắc chi chủ thanh âm lại mang theo một tia bất mãn, hữu hình mà vô thần, đây là tử vật, không tính thông quan. Lưu Dương nhướng mày, lập tức minh bạch mấu chốt, sáng tạo không chỉ có phải có hình còn muốn có linh. Hắn vận chuyển bạn yêu châu yêu lực cùng đế cấp lực lượng linh hồn, đem một tia mảnh vụn linh hồn rót vào bên trong vùng thế giới này. Trong nháy mắt, đại địa bên trên mọc ra xanh nhạt thực vật, giang hà bên trong xuất hiện du động tôm cá, trên bầu trời bay tới dương cánh chim chóc, toàn bộ thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng. Không tệ, đây là vật sống. Pháp tác chi chủ thanh âm mang theo một tia khen ngợi, sáng tạo cửa ải, thông quan. Cửa thứ 8 là hủy diệt cửa ải, trang cảnh đúng là hắn vừa mới sáng tạo thế giới. Pháp tác chi chủ thanh âm vang lên lần nữa, hủy diệt cửa ải, cần tự tay hủy diệt ngươi sáng tạo hết thảy. Nếu có một chút do dự, liền sẽ bị ngươi sáng tạo thế giới phản vệ. Nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng thế giới, Lưu Dương trong mắt không chút do dự. Hắn biết, đây chỉ là pháp tắc khảo nghiệm, nhược tâm có không đành lòng, liền sẽ lâm vào sáng tạo cùng hủy diệt nghịch lý bên trong, vĩnh viễn không cách nào thông quan. Hắn giơ lên băng hỏa song nhận, đem 6 loại lực lượng cùng thời không chi lực, mộng cảnh chi lực dung hợp, ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa trung cực hủy diệt chi ý năng lượng lưỡi đao. Xin lỗi, Lưu Dương nhẹ nói, lập tức vung xuống năng lượng lưỡi đao. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở thế giới trung ương, mặt đất sụt lún, giang hà đảo lưu, thái dương dập tắt. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt hóa thành hư vô, không có chút nào dây dưa dài dòng, không có chút nào lưu luyến. Sát phạt quả đoán, tâm không chấp niệm. Pháp tác chi chủ thanh âm mang theo rõ ràng tán thưởng, hủy diệt cửa ải, thông quan. Cửa ải cuối cùng, cân bằng cửa ải. Trang cảnh lần nữa biến hóa, Lưu Dương phát hiện mình đứng tại một cái cự đại thiên bình trung ương, thiên bình một mặt khắc lấy sáng tạo một chỗ khác khắc lấy hủy diệt. Thiên bình hai bên phân biệt lơ lửng hắn sáng tạo thế giới cùng hủy diệt thế giới lúc năng lượng ấn ký. Cân bằng cửa ải, cần để thiên bình hai đầu sáng tạo chi lực cùng lực lượng hủy diệt hoàn toàn bằng nhau. Nếu có bất luận cái gì một mặt thiên bể, thiên bình liền sẽ nghiêng, ngươi đem rơi vào vô cực thâm nguyên. Pháp tác chi chủ thanh âm mang theo cuối cùng khảo nghiệm ý vị. Lưu Dương nhìn xem thiên bình hai đầu năng lượng ấn ký, phát hiện sáng tạo chi lực so lực lượng hủy diệt hơi yếu đi một kia, bởi vì hắn tại sáng tạo thế giới lúc rót vào càng nhiều sinh cơ mà hủy diệt lúc thì là trong nháy mắt bộc phát, lực lượng hơi có vẻ cứng mãnh. Hắn không có bối rối chút nào, vận chuyển thanh trướng linh lực cùng bạn yêu châu yêu lực, đem một tia nhu hòa lực lượng hủy diệt rót vào hủy diệt ấn ký bên trong, đồng thời đem một tia thuần túy sáng tạo chi lực rót vào sáng tạo ấn ký bên trong. Hai loại sức mạnh ở dưới sự khống chế của hắn, như là nước chảy qua lại giao hòa, điều chỉnh, cuối cùng đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Cùng ngày bình hai đầu năng lượng ấn ký đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, sau đó dung hợp lẫn nhau thành một đạo màu xám cân bằng chi lực lúc, pháp tác chi chủ thanh âm mang theo vui mừng vang lên, chín đạo cửa ải đều đã thông qua, ngươi đã khám phá cơ sở pháp tác bản chất. Ta tuyên bố, pháp tác mê cung tầng, thông quan. Theo thoại âm rơi xuống, không gian đối Lưu Dương lực lượng áp chế hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn có thể cảm giác được, tự mình đối pháp tác lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn không chỉ có thể điều khiển 6 loại cơ sở nguyên tố, còn có thể sơ bộ vận dụng không gian, thời gian, sáng tạo, hủy diệt các loại pháp tắc lực lượng. Khu vực trung ương hiện ra một viên toàn thân màu xám, mặt ngoài chạy xuôi pháp tắc phù văn hạt châu, thông quan ban thưởng pháp tắc châu. Lưu Dương đưa tay đem pháp tắc châu thu vào chữ vật đại, hạt châu vừa mới tới tay, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc liền tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn đế cấp sơ kỳ linh lực trong nháy mắt bị lấp đầy, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đế cấp trung kỳ dấu hiệu. Tô Thanh Giao hư ảnh xuất hiện lần nữa, nàng nhìn xem Lưu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, ngươi vậy mà có thể hoàn toàn thông qua pháp tắc mê cung tầng. Phải biết, tầng này cho dù là trong truyền thuyết thánh cấp tu sĩ, cũng chưa chắc có thể một lần thông quan. Ngươi đối pháp tắc lĩnh ngộ đã siêu việt tuyệt đại đa số đế cấp tu sĩ. Lưu Dương mỉm cười, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối pháp tắc khắc sâu lý giải, trong lòng tràn đầy tự tin, pháp tắc mặc dù thâm ảo, nhưng chỉ cần bắt lấy nó bản chất, liền có thể làm việc cho ta. 88 tầng đã qua, thông thiên tháp đỉnh, ta càng ngày càng gần. Hắn không có dừng lại, quay người bước vào mới xuất hiện kim sắc trong cột ánh sáng. Tầng tiếp theo, 89 tầng khiêu chiến. Chính chờ đợi vị này tần tấn pháp tắc trưởng không giả. Chương 1187, hồn tinh chương 1187, hồn tinh kim sắc cổ sáng tán đi, Lưu Dương phát hiện mình thân ở một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Dưới chân không có thực địa, bốn phía là lăn lộn đen trắng sương mù, không phân rõ trên dưới trái phải. Nơi này không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, ngay cả thời gian trôi qua đều trở nên mơ hồ không rõ. Đây là hỗn độn pháp tắc lĩnh vực. Lưu Dương trong lòng run lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong không khí tràn ngập so 88 tầng càng thêm thuần túy lực lượng pháp tắc. Nơi này pháp tắc không còn là đơn nhất nguyên tố hoặc không gian thời gian, mà là càng bản nguyên lực lượng. Chúc mừng ngươi đi vào thứ 89 tầng, vạn pháp quy nhất cảnh. Một cái băng lãnh mà máy móc thanh âm trong hư không quanh quẩn. Ta chính là vạn pháp kính ma, này tầng thủ hộ giả. Ngươi vừa mới thông qua được pháp tắc mê cung khảo nghiệm, đối cơ sở pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc chỉ là bước đầu tiên, cường giả chân chính là có thể đem tất cả pháp tắc dung hội quan thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, đánh bại ta. Vừa dứt lời, Lưu Dương trước mặt hỗn độn xương mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, một mặt cổ pháp vô hoa hình tròn tấm gương chậm rãi hiện hiện. Mặt kính đen như mực biên giới điêu khắc vô số tinh mịn phù văn, đúng là hắn tại pháp tắc trong mê cung thấy qua 9 loại cơ sở pháp tắc phù văn, giờ phút này bọn chúng quấn quýt nhau, hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Cái gương này chính là vạn pháp kính ma. Có ý tứ. Lưu Dương ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn nắm chặt băng hỏa song nhận, đem mới vừa từ pháp tắc châu bên trong hấp thu lực lượng pháp tắc, cùng tự thân 6 loại cơ sở lực lượng, thời không chi lực, ngộ cảnh chi lực toàn bộ vận chuyển lại. Năng lượng vàng bạc tại quanh người hắn hình thành một đạo LOG ánh sáng 7 màu, cùng chung quanh hỗn độn xương mù hình thành so sánh rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình tại mảnh hỗn độn này trong lĩnh vực không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại có thể cùng hoàn cảnh bên trong lực lượng pháp tắc gần ẩn hô ứng. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này pháp tắc trưởng khống giả chất lượng. Vạn pháp kính ma thanh âm vang lên lần nữa. Lưu Dương không do dự nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới mặt kính. Hắn tay trái hỏa diễm song nhận giấy lên hừng hực liệt hỏa, tay phải hàn băng song nhận ngưng kết ra khí lạnh đến tận xương. Hai loại cực hạn lực lượng tại trước người hắn xen lẫn thành một đạo băng hỏa xen lẫn năng lượng thật lớn lưỡi đao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bổ về phía vạn pháp kính ma. Một kích này, dung hợp hủy diệt pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc hình thức ban đầu, uy lực viễn siêu hắn tại 88 tầng lúc một kích toàn lực. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, vạn pháp kính ma lại không có chút nào động tác. Ngay tại băng hỏa năng lượng lưỡi đao sắp đánh trúng mặt kính trong nháy mắt, mặt kính đột nhiên sáng lên một đạo kim quang óng ánh. Ông Lưu Dương công kích phản phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị mặt kính cắn nuốt vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, mặt kính quang mang lóe lên, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc băng hỏa năng lượng lưỡi đao từ trong kính bắn ra, uy lực, góc độ, thậm chí ngay cả năng lượng ba động đều không sai chút nào, lao thẳng tới Lưu Dương mà tới. Có thể phục chế công kích của ta. Lưu Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng không có bối rối chút nào. Hắn sớm có phòng bị, tay trái vừa lật, không gian châu chi lực toàn lực vận chuyển, trước người sẽ mở một khe hở không gian. Đồng thời, hắn đem cực hàn băng lực rót vào khe hở biên giới, hình thành một đạo thời không hàn băng bình chướng. Bèn, phòng chế băng hỏa năng lượng lưỡi đao đụng vào bình chướng, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Cơn bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem hỗn độn xương mù chấn khai mảng lớn chống không khu vực. Nhưng đạo này bình chướng cũng vẹn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị năng lượng lưỡi đao đánh nát. Còn lại lực trùng kích vẫn như cũ mang theo khí thế bén nhọn phóng tới Lưu Dương. Đến hay lắm. Lưu Dương hét lớn một tiếng, không tránh không né. Hắn đem đế cấp lực lượng linh hồn cùng phần thiên hỏa chủng hoàn toàn dung hợp, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng ngọn lửa màu vàng áo giáp. Hắn ngạnh sinh sinh dùng thân thể chống đỡ đạo này còn sót lại công kích. Hỏa diễm áo giáp kịch liệt thiêu đốt, triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích, chỉ có chút ít năng lượng xuyên thấu áo giáp, để hắn khí huyết vi vi cuộn cuộn. Không tệ phòng ngự, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Vạn pháp kính ma thanh âm mang theo một tia trào phúng. Mặt kính lần nữa sáng lên, lần này quang mang không còn là kim sắc, mà là thất thải lộng lẫy. Vô số đạo thuộc tính khác nhau công kích từ trong kính đổ xuống mà ra, có vặn vẹo không gian lưỡi đao không gian, có ngưng kết thời gian xạ tuyến, có ẩn chứa sinh cơ sinh mệnh sóng ánh sáng, cũng có phát ra tử khí tử vong tiếp xúc. Những công kích này hàm cái hắn tại pháp tắc trong mê cung gặp phải tất cả cơ sở pháp tắc, đồng thời mỗi một đạo công kích uy lực đều đạt đến đế cấp sơ kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Bọn chúng xen lẫn thành một chương kín không kẽ hở pháp tắc chi võng, đem Lưu Dương tất cả né tránh không gian đều phong tỏa ngăn cản. Muốn dùng số lượng thủ thắng. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn biết không thể lại bị động phòng ngự. Hắn hít sâu một hơi, đem pháp tắc châu từ trong túi chứa vật lấy ra. Pháp tắc châu vừa mới tới tay, liền cùng trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc sinh ra mãnh liệt của mình. Bằng vào ta chi thần, dẫn lực lượng pháp tắc. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, đem lực lượng toàn thân rót vào pháp tắc châu. Trong chốc lát, pháp tắc châu bộc phát ra vạn trượng quang mang, hóa thành một đạo màu xám pháp tắc dòng lũ, vờn quanh tại quanh người hắn. Đạo này dòng lũ ẩn chứa bình hành pháp tắc lực lượng, có thể trung hòa, dẫn đạo các loại lực lượng pháp tắc. Đối mặt đập vào mặt pháp tắc chí võng, Lưu Dương tay phải cầm hỏa diễm xông nhận, trước người vạch ra một cái hoàn mỹ vòng tròn. Phần thiên pháp tắc luân hồi. Theo tiếng quát của hắn, vờn quanh quanh thân pháp tắc dòng lũ trong nháy mắt tràn vào vòng tròn bên trong, hóa thành một cái xoay tròn pháp tắc vòng xoáy. Cái này vòng xoáy như là một cái lô đen thật lớn, đem tất cả đánh tới pháp tắc công kích toàn bộ hút vào trong đó. Tại vòng xoáy nội bộ, lưới đao không gian, thời gian xạ tuyến các loại công kích đụng vào nhau, tăng dã, cuối cùng chuyển hóa làm thuần túy nhất hỗn độn năng lượng, bị Lưu Dương thông qua pháp tắc châu hấp thu, luyện hóa. Cái gì? Vạn pháp kính ma thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia kinh ngạc. Nó không nghĩ tới Lưu Dương không chỉ có thể ngăn cản pháp tắc công kích, còn có thể đem nó hấp thu chuyển hóa. Đây cũng không phải là đơn giản lĩnh ngộ pháp tắc, mà là đạt đến trưởng khống cùng vận dụng cảnh giới. Có chút ý tứ, cái kia thử một chút cái này. Mặt kính quang mang đột biến, lần này không còn là phục chế đơn nhất hoặc nhiều loại công kích, mà là toàn bộ mặt kính bắt đầu kịch liệt rung động. Một cái cùng Lưu Dương thân ảnh giống nhau như lúc từ trong kính chậm rãi đi ra. Cái này Lưu Dương mặc đồng dạng hỏa diễm áo giáp, cầm trong tay đồng dạng băng hỏa song nhận, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong sắc bén cùng băng lãnh đều không kém chút nào. Càng đáng sợ chính là quanh người hắn vẩn quanh lực lượng pháp tắc ba động, cùng Lưu Dương bản nhân hoàn toàn nhất trí. Đây là hoàn mỹ phục chế thể. Lưu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này phục chế thể không chỉ có phục chế lực lượng của hắn, chiêu thức, thậm chí ngay cả hắn đối pháp tắc lý giải cùng phương thức vận dụng đều cùng nhau phục chế. Phục chế thể Lưu Dương không có dư thừa động tác, vừa xuất hiện liền phát động công kích. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, hỏa diễm song nhận cùng hàn băng song nhận giao thế vung dậy, mỗi một kích đều dung hợp nhiều loại lực lượng pháp tắc, uy lực vô tận. Lưu Dương không dám kinh thường, lập tức nên đón tiếp lấy. Ken, ken, ken. Hai thanh băng hỏa song nhận trong hư không va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy mà chói tai kim loại giao minh thanh âm. Hỏa hoa vang khắp nơi, năng lượng sóng xung kích tầng tầng quyết tán, đem chung quanh hỗn độn dương mù quay đến như là sôi trào nước sôi. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chiêu thức của bọn hắn hoàn toàn giống nhau, góc độ công kích cũng không có sai biệt, tựa như là đang nhìn một trận kính tượng quyết đấu. Rất nhanh, Lưu Dương liền phát hiện vấn đề. Cái này phục chế thể mặc dù hoàn mỹ phục chế hắn hết thảy, nhưng có một chút là nó không cách nào phòng chế, kinh nghiệm chiến đấu cùng lầm chàng năng lực ứng biến. Phục chế thể công kích mặc dù tinh chuẩn, nhưng đều là căn cứ vào Lưu Dương đã có hình thức chiến đấu, khuyết thiếu sáng tạo tính. Mà Lưu Dương trải qua vô số sinh tử chi chiến, chiến đấu trực giác sớm đã dung nhập cốt tủy, có thể tại trong nháy mắt căn cứ chiến trường biến hóa điều chỉnh chiến thuật. Ngay tại lúc này, tại một lần kịch liệt sau khi va chạm, hai người đồng thời hướng về sau bay ngược. Phục chế dưới hạ thể ý thức chuẩn bị phát động tuấn di, tiến hành công kích đã chuẩn bị. Lưu Dương bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem thời không châu cùng pháp tắc châu lực lượng đồng thời thôi động đến cực hạn. Thời không pháp tắc giam cầm, hắn không có phát động công kích, mà là tại phục chế thể trong không gian trung quanh, bày ra một đạo kết hợp thời không pháp tắc và cân bằng pháp tắc giam cầm lĩnh vực. Lĩnh vực này bên trong, tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, không gian bị cực độ áp xúc, đồng thời bất luận cái gì ý đồ đánh vỡ giam cầm lực lượng đều sẽ bị bình hành pháp tắc trung hòa. Phục chế thể tuấn di vừa mới bắt đầu, liền bị vững vàng giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nó trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, ý đồ tránh thoát giam cầm. Nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển cái kia đạo vô hình công xiềng. Kết thúc. Lưu Dương thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại phục chế thể trước mặt. Không có dư thừa biến hóa chiêu thức, hắn đem lực lượng toàn thân, bao quát vừa mới luyện hóa hỗn độn năng lượng, toàn bộ quán chú đến hỏa diễm song nhận bên trong. Trên lưới đao giấy lên kim sắc hủy diệt chi hỏa, đồng thời ẩn chứa sáng tạo sinh cơ, hai loại cực đoan lực lượng tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Phốc phốc. Hỏa diễm song nhận không trở ngại chút nào đâm thủng phục chế thể trái tim. Phục chế thể thân thể cứng đờ, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Ngay sau đó, nó toàn bộ thân thể bắt đầu sụp đổ tan rã, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, cuối cùng tiêu tán tại hỗn độn trong sương mù. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh bại hoàn mỹ phục chế thể? Vạn pháp kính ma thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Mặt kính kịch liệt đung đưa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Không có cái gì không thể nào. Lưu Dương thu hồi băng hỏa song nhận, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vạn pháp kính ma, ngươi chỉ phục chế ta hình nhưng không có phục chế ta thần. Lực lượng cùng chiêu thức chỉ là biểu tượng, chân chính quyết định thắng bại là người sử dụng bản thân. Hắn từng bước một đi hướng vạn pháp kính ma, quanh thân lực lượng pháp tắc càng lúc càng nồng nặc. Hiện tại, đến phiên ngươi. Vạn pháp kính ma biết, nó đã không có đường lui. Nó đem mặt kính lực lượng tăng lên tới cực hạn, toàn bộ mặt kính hóa thành một đạo to lớn pháp tắc lưới dao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Lưu Dương chém tới. Một kích này, dung hợp tất cả cơ sở pháp tắc lực lượng, là vạn pháp kính ma trùng cực sát chiêu. Đối mặt cuối cùng này một kích, Lưu Dương thần sắc bình tĩnh. Hắn đem pháp tắc châu giơ lên cao cao, trong miệng mặc niệm cổ lao chú ngữ. Lấy pháp tắc làm cơ sở, lấy hỗn độn bị nguyên, vạn pháp quy nhất, phá. Pháp tắc châu bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, hóa thành một đạo nối liền trời đất màu xám của sáng. Cột sáng cùng pháp tắc lưỡi dao trong hư không đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có cuồng bạo năng lượng quyết tán. Màu xám cột sáng như là khai thiên tích địa cự phủ, đem pháp tắc lưỡi dao từng khúc tăng dã, sau đó thế không thể đỡ đánh chúng vào vạn pháp kính ma bản thể, cái kia mặt đen nhánh tấm gương. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Vạn pháp kính ma mặt kính xuất hiện một đạo hình mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ mặt kính. Không. Vạn pháp kính ma tóc ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó toàn bộ mặt kính triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại hỗn độn trong sương mù. Theo vạn pháp kính ma tiêu tán, mảnh hỗn độn này hư không bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở hư không trung ương, một đạo càng thêm sáng chói kim sắc cổ sáng chậm rãi hiện hiện, đồng thời, một viên so pháp tắc châu càng thêm óng ánh sáng long lanh hạt châu từ trong hư không rơi xuống, lơ lửng tại Lưu Dương trước mặt. Cái quả hạt châu này toàn thân hiện lên màu hỗn độn, nội bộ phảng phất có tinh thần đại hải đang lưu chuyển chậm chậm, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Đây là hỗn độn châu. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được, cái quả hạt châu này bên trong ẩn chứa bản nguyên nhất hỗn độn lực lượng pháp tắc, nó giá trị cùng ý lực đều viễn siêu pháp tắc châu. Hắn đưa tay đem hỗn độn châu thu vào chứa vật đại, một cỗ so pháp tắc châu càng thêm tinh thuần năng lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn đế cấp sơ kỳ linh lực tại thời khắc này bị triệt để lấp đầy, đan điền khí hải bên trong vòng xoáy linh lực cao tốc xoay tròn, ẩn ẩn có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Tô Thanh Giao hư ảnh xuất hiện lần nữa, nàng nhìn xem Lưu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng sùng bái. Ngươi vậy mà đánh bại vạn pháp kính ma? Đây chính là thông thiên tháp bên trong lấy quỷ dị khó chơi lấy dương một tầng a. Bao nhiêu thiên tài tu sĩ đều gãy kích trầm xa ở chỗ này. Ngươi bây giờ đối pháp tác vận dụng đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, chỉ sợ ngay cả một chút đế cấp trung kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Lưu Dương mỉm cười, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối hỗn độn pháp tác sơ bộ cảm ngộ, trong lòng tràn đầy tự tin. Vạn pháp kính ma tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. 89 tầng đã qua, cách thông thiên tháp đỉnh lại tới gần một bước. Hắn không có quá nhiều dừng lại, quay người bước vào cái kia đạo mới xuất hiện kim sắc của sáng. Chương 1188, thế giới dưới lòng đất. Chương 1188, thế giới dưới lòng đất băng lãnh, ở bức khí tức giống vô hình rắn, tiến vào Lưu Dương cổ áo. Hắn mới từ truyền tống trận trong bạch quang đứng vững, dưới chân chính là cấn người đá vụn, bốn phía là nhìn không thấy đáy hắc ám, chỉ có đỉnh đầu không biết nơi nào thẩm thấu xuống tới yêu đất hình quang, tại ướt xuống trên vách đá phát họa ra dữ tợn hình dáng. Trong không khí tràn ngập dị sắc cùng mùi hôi hỗn hợp quái dị hương vị, mỗi một lần hô hấp đều mang lạnh lẽo thấu xương. Thứ 90 tầng, thế giới dưới lòng đất a. Lưu Dương thấp giọng tự nói, dưới tay phải ý thức đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Vỏ kiếm từ không biết tên màu đen da thú chế thành, giờ phút này chính theo động tác của hắn, tản mát ra nhàn nhạt tấm áp, phản phất tại đáp lại chủ nhân cảnh giác. Hắn không có vội vã tiến lên, mà là hai mắt nhắm lại, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh tại trong đầu hắn trở lên rõ ràng. Đây là một cái cự đại dưới mặt đất động rộng rãi, mặt đất gồ ghề nhấp nhô, trải rộng sâu không thấy đáy khe hở, trong cái khe thỉnh thoảng sẽ thoát ra mấy sợi mang theo mùi lưu hình xương mù màu trắng. Động rộng rãi đỉnh chóp treo vô số thạch nhũ, dài nhất chừng mấy chục mét, núi nhọn sắc bén như dao, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Mà tại động rộng rãi chỗ sâu, mấy chục đạo khác biệt khí tức chính chậm chạp di động, có nặng nề như cự thạch, có nhẹ nhàng như quỷ mị, mỗi một đạo khí tức bên trong đều ẩn chứa không che giấu chút nào sát ý. Lưu Dương nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, hoàn cảnh như vậy, địch nhân như vậy, mới là đối với thực lực mình tốt nhất kiểm nghiệm. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm đen như mực, chỉ có tại biên giới chỗ, lưu chuyển lên một tia nhỏ không thể thấy ngân sắc quang mang. Theo trường kiếm ra khỏi vỏ, nhiệt độ chung quanh tựa hồ lại thấp xuống mấy phần, những nguyên bản đó ở phía xa bồi hồi khí tức, trong nháy mắt trở nên táo động. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Chỉ gặp cách đó không xa trong bóng tối, một đôi tinh hồng con mắt đống nhiên sáng lên, ngay sau đó, một cái cự đại thân ảnh từ đống đá vụn sau bật ra. Kia là một con tương tự thằn lằn quái vật, thân dài vượt qua 5 mét, bao trùm lấy nặng nề màu xanh thấm lân phiến, trên lân phiến hiện đầy bất quy tắc nô lên, như là thiên nhiên áo giáp. Đầu của nó bằng phẳng, miệng há mở lúc, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, nước bọt thuận răng nanh nhỏ xuống, rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng hủ thực. Làm người khác chú ý nhất là móng của nó, mỗi một cây cũng giống như sắt thép chế tạo luôn nào, lóe ra hàn quang, một móng đuốt đập vào trên mặt đất, liền có thể đem cứng rắn nham thạch cầm ra năm đạo thật sâu vết tích. Địa huyệt thằn lằn a, da dày thịt béo, lực lượng cũng tệ, nhưng tốc độ hẳn là nhược điểm. Lưu Dương trong nháy mắt đã đoán được quái vật nhược điểm. Đối mặt địa huyệt thằn lằn công kích, hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại dưới chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị hướng khía cạnh trượt ra mấy mét, vừa lúc tránh đi địa huyệt thằn lằn thế đại lực trầm một trảo. Ầm. Địa huyệt thằn lằn móng đuốt hung hăng đập xuống đất, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Không đợi nó kịp phản ứng, Lưu Dương đã xuất hiện tại nó khía cạnh, trong tay hắc kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, chém về phía nó lân phiến bao trùm yếu nhất phần cổ. Keng. Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Hắc kiếm chạm tại trên lân phiến, vậy mà chỉ để lại một đạo thiện thiện bạch ấn. Địa huyệt thằn lằn bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, to lớn cái đuôi như là roi thép giống như quét ngang mà đến, mang theo gào thét kinh phong, muốn đem Lưu Dương quét bay. Phản ứng rất nhanh. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, tránh đi cái đuôi công kích. Trên không trung, hắn điều chỉnh thân hình, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem lực lượng toàn thân quán chú trong đó, thân kiếm tản ra hắc sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Phá giáp chém. Theo quát khẽ một tiếng, Lưu Dương như là hùng ưng vồ thỏ giống như từ không trung đáp xuống, hắc kiếm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, lần nữa chém về phía địa huyệt thằn lằn phần cổ. Lần này, hắn dùng tới chân khí trong cơ thể, kiếm khí màu đen bao vây lấy thân kiếm, trong nháy mắt xé rách không khí. Phốc phốc. Lần này, hắc kiếm không tiếp tục bị lân phiến ngăn cản, mà là trực tiếp xuyên thấu địa huyệt thằn lằn phần cổ lân phiến, đâm thật sâu vào trong cơ thể của nó. Máu tươi như là suối phun giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh đá vụn. Địa huyệt thằn lằn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt tinh hồng cấp tốc rút đi, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Giải quyết hết cái thứ nhất quái vật, Lưu Dương không có chút nào dừng lại. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Quả nhiên, địa huyệt thằn lằn tử vong tựa hồ thành một cái tín hiệu, trung quanh trong bóng tối, càng ngày càng nhiều mắt sáng rực lên, các loại quái dị tiếng gào thét liên tiếp. Xa xa xa, một trận dày đặc tiếng ma sát từ mặt đất truyền đến. Lưu Dương cúi đầu xem xét, chỉ gặp vô số chỉ lớn chừng quả đấm bọ cánh cứng màu đen đang từ trong cái khe leo ra, bọn chúng sắc ngoài lóe ra như kim loại quang trạch, trong mồm mọc ra một đôi sắc bén hàm răng, tốc độ bò cực nhanh, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh nước thủy triều đen kịt, hướng hắn vọt tới. Hù độc giáp trùng, số lượng nhiều, lại có mang cực độc, không thể bị bọn chúng cắn được. Lưu Dương hơi nhíu mày, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình tại giáp trùng trong đám linh hoạt xuyên toa. Trong tay hắn hắc kiếm không ngừng vung dậy, mỗi một lần huy kiếm đều có thể đem mấy cái hủ độc giáp trùng chém thành hai khúc. Màu đen chất lỏng ở tại trên mặt đất, lập tức ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Nhưng giáp trùng số lượng thực sự nhiều lắm, giết một nhóm lại tới một nhóm, phản phất vô cùng vô tận. Lưu Dương hô hấp dần dần có chút gấp rút, mặc dù những thứ này giáp trùng đối với hắn không tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng thời gian dài cường độ cao chiến đấu cũng làm cho hắn thể lực tiêu hao không nhỏ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lưu Dương ánh mắt run lên, đột nhiên dừng bước, đem hắc kiếm cắm về vỏ kiếm. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt ba động, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Hỏa độn liệu nguyên chi hỏa. Hét lớn một tiếng, Lưu Dương hai tay hướng về phía trước đẩy. Trong nháy mắt, hừng hực liệt hỏa từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, như là một đầu như hỏa long, quét sạch hướng trước mặt hủ độc giáp trùng bầy. Hỏa diễm những nơi đi qua, hủ độc giáp trùng nhao nhao hóa thành tro tàn, phát ra trận trận tư tư tiếng vang. Màu đen giáp trùng bảy trong nháy mắt bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Lưu Dương không do dự, thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, xông ra giáp trùng bảy vây quanh, hướng động rộng rãi chỗ càng sâu chạy đi. Hắn biết, những tiểu lâu la này chỉ là món ăn khai vị, chân chính cường địch, nhất định tại động rộng rãi chỗ sâu nhất. Chạy ước chừng mười mấy phút, phía trước trong bóng tối, xuất hiện một cái cự đại bình đài. Trên bình đài, một cái thân ảnh càng khổng lồ hơn chính gục ở chỗ này, tựa hồ đang ngủ say. Thân thể của nó bao trùm lấy một tầng màu bạc trắng lân phiến, trên lân phiến lóe ra băng lãnh quang mang, so vừa rồi địa huyệt thần lằn càng thêm dày hơn nặng. Đầu của nó to lớn, mọc ra một đôi bốn lượn sừng thú bên trên hiện đầy hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt ma lực ba động. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, móng vuốt so địa huyệt thần lằn càng thêm sắc bén, móng tay bảy biện ra quỷ dị tự sắc. Đây là địa huyệt long. Lưu Dương con ngươi vi co rụt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Địa huyệt long là thế giới dưới lòng đất đỉnh cấp loại săn mồi một trong, thực lực viễn siêu phổ thông địa huyệt thần lằn, không chỉ có da dày thịt béo, lực lượng kinh người, còn nắm giữ lấy cường đại thổ hệ ma pháp, là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Tựa hồ đã nhận ra Lưu Dương khí tức, địa huyệt long chậm rãi ngẩng đầu, một đôi kim sắc thụ đồng gắt gao tập trung vào hắn, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nó mở ra to lớn miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại long uy, để không khí chung quanh đều tại run nhẹ nhẹ. Lưu Dương cảm nhận được cái kia cố cường đại áp lực, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại nắm chặt trong tay hắc kiếm. Hắn có thể cảm giác được, máu của mình ngay tại sôi trào, chân khí trong cơ thể cũng biến thành càng thêm sinh động. Tới đi! Lưu Dương hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát khởi công kích. Dưới chân hắn khẽ động, thân hình như là như mũi tên rời cung phóng tới địa huyệt long, trong tay hắc kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, chém về phía địa huyệt long chân. Địa huyệt long phản ứng cực nhanh, to lớn móng vuốt đống nhiên vừa nhấc, chặn hắc kiếm công kích. Ken một tiếng bang thật lớn, Lưu Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Lực lượng thật mạnh. Lưu Dương trong lòng thất kinh. Hắn có thể cảm giác được, địa huyệt long lực lượng ít nhất là vừa rồi địa huyệt thần lần gấp 3 trở lên. Địa huyệt long nhất đánh trúng tay, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nó lần nữa gào thét một tiếng, to lớn cái đuôi quét ngang mà đến, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hướng Lưu Dương rút đi. Lưu Dương không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời hai tay kết ấn, thi triển ra thổ hệ ma pháp thổ tường thuật. Một mặt thật dày tường đất trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn địa huyệt long cái đuôi. Ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, tường đất trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Lưu Dương mượn cơ hội này, lần nữa phóng tới địa huyệt long, hắc kiếm trực chỉ con mắt của nó. Con mắt là địa huyệt trên thân rồng một trong những bộ vị yếu nhất, chỉ cần có thể làm bị thương con mắt của nó, liền có thể chiếm cứ chủ động. Địa huyệt long tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, đầu đống nhiên lại ra, tránh đi hắc kiếm công kích. Đồng thời, trong miệng của nó bắt đầu ngưng tụ năng lượng, một cỗ hào quang màu vàng đất tại khoang miệng của nó bên trong lấp lóe. Không được. Lưu Dương trong lòng còi báo động đại tác, lập tức lui về phía sau. Thổ hệ ma pháp vẫn thạch thiên hàng. Địa huyệt long nhất âm thanh gào thét, trong miệng hào quang màu vàng đất bỗng nhiên phun ra, trên không trung hóa thành vô số khối nham thạch to lớn, như là thiên thạch giống như hướng Lưu Dương đập tới. Mỗi một khối nham thạch đều có to bằng cái thớt, mang theo gào thét kinh phong, phản phất muốn đem toàn bộ mặt đất đều nện xuyên. Lưu Dương ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết, một khi bị những thứ này nham thạch đập trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể tăng lên tới cực hạn, trong tay hắc kiếm lần nữa vươn múa. Múa kiếm tật phong. Theo động tác của hắn, vô số đạo kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, đón lấy không trung nham thạch. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, nham thạch tại kiếm khí cắt xuống, vỡ nát tan cảnh thành khối nhỏ, rơi trên mặt đất. Nhưng địa huyệt long công kích cũng không có như vậy kết thúc. Nó gặp vẫn thạch thiên hàng không có thương tổn đến Lưu Dương, lập tức lại phát động mới công kích. Móng của nó trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vành đai bắt đầu kịch liệt lay động, vô số đạo bén nhọn gai đá từ dưới đất phá đất mà lên, hướng Lưu Dương đâm tới. Thổ hệ ma pháp địa thứ thuật. Lưu Dương phản ứng cực nhanh, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình tại gai đá ở giữa linh hoạt xuyên toa, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao. Hắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn vô cùng, vừa lúc tránh đi gai đá công kích. Đúng lúc này, địa huyệt long đột nhiên mở ra to lớn miệng, một cỗ xương mù màu đen theo nó trong miệng phun ra ngoài, cấp tốc tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ bình đài. Trong xương mù ẩn chứa mãnh liệt tan mòn cùng tê liệt hiệu quả, hút vào một ngụm liền sẽ để đầu người choáng hoa mắt, thân thể bất lực. Hủ độc mê vụ. Lưu Dương trong lòng giật mình, lập tức ngừng thở, đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ, ngăn trở xương mù ăn mòn. Nhưng xương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn càng ngày càng thấp, Lưu Dương căn bản là không có cách thấy rõ địa huyệt long vị trí. Hắn biết, tiếp tục như vậy vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh tìm tới địa huyệt long vị trí, phát động một kích chí mạng. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, hắn liền bắt được địa huyệt long khí tức. Địa huyệt long ngay tại hắn bên trái đằng trước, chính nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát động lần công kích sau. Ngay tại lúc này, Lưu Dương ánh mắt run lên, mở cho mắt, trong tay hắc kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Hắn đem chân khí toàn thân đều quán chú đến trong hắc kiếm, thân kiếm trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng sáng. Áo nghĩa tất hắc trạng. Theo một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, Lưu Dương thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện trên mặt đất huyệt long trước mặt. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, đem hắc kiếm giơ lên cao cao, sau đó đông nhiên bổ xuống. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một đầu màu đen như cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía địa huyệt long đầu. Địa Việt Long tựa hồ không nghĩ tới Lưu Dương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nó muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt đánh trúng vào đầu của nó, phốc phốc một tiếng, Địa Việt Long đầu lâu bị trực tiếp chém thành hai nửa. Dòng máu màu vàng nóng phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh bình đài. Địa Việt Long thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Theo Địa Việt Long chết đi, chung quanh hủ độc mê vụ cũng dần dần tiêu tán, bình đài khôi phục bình tĩnh. Lưu Dương thở hổn hển, nhìn xem trên mặt đất Địa Việt Long thi thể, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, trải qua trận này cường độ cao chiến đấu, thực lực của mình lại có mới tăng lên. Hắn không có dừng lại, quay người hướng bình đài một chỗ khác đi đến. Tại bình đài cuối cùng, có một cái truyền tống trận quang mang đã sáng lên, hiển nhiên là thông hướng thứ 91 tầng lối vào. Lưu Dương đi đến trước truyền tống trận, không chút do dự, một bước đạp đi vào. Bạch quang hiện lên, thân ảnh của hắn biến mất tại trong truyền tống trận. Thứ 90 tầng, thương quan. Chương 1189, phù đảo chương 1189, phù đảo truyền tống trận bạch quang tán đi, Lưu Dương phát hiện mình đứng tại một khối trôi nổi tại trên biển mây nham thạch to lớn bên dưới. Dưới chân là lăn lộn màu trắng tầng mây, sâu không thấy đáy, xa xa đường chân trời bị trời chiều nhuộm thành mỹ lệ màu vỏ quýt. Không khí trong lành mà mỏng manh, mang theo một tia nhàn nhạt kim loại mùi tanh. Thứ 91 tầng, bầu trời phù đảo. Lưu Dương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây cũng không phải là một tòa hoàn chỉnh hòn đảo, mà là từ mười mấy khối lớn nhỏ không đều, lẫn nhau tách rời phù nham tạo thành. Mỗi khối phù nham ở giữa đều cách mấy chục thậm chí hơn trăm mét khoảng cách, chỉ có mấy đầu chật hẹp, lung lay sắp đổ cầu đá kết nối lấy, phía dưới chính là vực sâu và trượng. Hắn còn chưa kịp tử tế quan sát kỹ hoàn cảnh, một trận bén nhọn chói hai tê minh liền từ đỉnh đầu truyền đến. Lệ. Lưu Dương đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện mấy chục cái điểm đen, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn lao xuống mà tới. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn thấy rõ những quái vật này bộ dáng. Các nàng có nữ nhân nửa người trên, làn da trắng nõn, tóc dài như là thiêu đốt hỏa diễm giống như đỏ tươi, trên lưng mọc ra một đôi to lớn, bao trùm lấy màu vàng xanh nhạt lông vũ cánh. Mà các nàng nửa người dưới thì là ương lợi chảo, sắc bén như lưỡi dao, lóe ra hàn quang. Ương thân nữ yêu. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem hắc kiếm nắm trong tay. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua loại sinh vật này đi chép, các nàng không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, am hiểu lao xuống công kích, còn có thể phát ra có mị hoặc tê liệt hiệu quả thét lên, là phi thường khó giải quyết không trùng địch nhân. Cầm đầu ương thân nữ yêu cánh khẽ vỗ, dẫn đầu phát khởi công kích. Nàng như là như mũi tên rời cung đắp xuống, lợi chảo thẳng đến Lưu Dương cổ họng. Lưu Dương phản ứng cực nhanh, dưới chân một điểm, thân hình hướng phía cạnh tránh gấp. Đồng thời, trong tay hắn hắc kiếm chém ngang mà ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, bước lui con đường kia thần nữ yêu. Keng. Hắc kiếm cùng ưng chảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Cái kia ưng thân nữ yêu bị kiếm khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này nhân loại lực lượng vậy mà như thế mạnh mẽ. Đúng lúc này, cái khác ưng thân nữ yêu cũng nhào tới. Các nàng có từ tấn công chính diện, có thì vây quanh Lưu Dương sau lưng, ý đồ đánh lén. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lông vũ bay múa, lợi chảo hàn quang lấp lóe, bén nhọn tê minh bên thai không dứt. Lưu Dương đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, nghiêm mật địa giam khống mỗi một cái phương hướng động tĩnh. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo, tại chật hẹp phù nham bên trên linh hoạt xuyên toa, tránh né lây ương thân nữ yêu nhóm vây công. Đồng thời, trong tay hắn hắc kiếm không ngừng vung đẩy, từng đạo kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, làm cho những cái kia ương thân nữ yêu không dám tiếp xúc quá gần. Bị động như vậy phòng ngự không phải biện pháp. Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên. Hắn chú ý tới, những thứ này ương thân nữ yêu mặc dù tốc độ nhanh, nhưng phòng ngự tựa hồ cũng không mạnh, nhất là các nàng trên cánh lông vũ, nhìn tương đối yếu ớt. Hắn nhắm ngay một cái cơ hội, làm một con ương thân nữ yêu lần nữa lao xuống lúc, Lưu Dương không có trốn tránh, ngược lại đón nàng xuống tới. Đang đến gần trong nháy mắt, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, tránh đi đối phương lợi chảo, đồng thời hắc kiếm lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, chém về phía con ương kia thân nữ yêu cánh. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, hắc kiếm tinh chuẩn địa chặt đứt mấy cây màu vàng xanh nhạt lông vũ, đồng thời tại ương thân nữ yêu trên cánh bạch ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ lông vũ. Lệ. Con ưng kia thân nữ yêu phát ra một tiếng thống khổ tê mình, cánh nghiêng một cái, đã mất đi cân bằng, hướng phía dưới vân hải rơi xuống, rất nhanh liền biến mất tại trong tầng mây. Chém giết một con ưng thân nữ yêu, cực đại để chấn Lưu Dương sĩ khí. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì còn lại ưng thân nữ yêu số lượng y hiển nhiên không ít, mà lại các nàng tựa hồ bị đồng bạn tử vong chọc giận, công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Lại một con ưng thân nữ yêu từ Lưu Dương đỉnh đầu đáp xuống, đồng thời trong miệng phát ra một trận bén nhọn tê mình. Lần này tê mình cùng lúc trước khác biệt, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ ma lực, để Lưu Dương tinh thần vi vi một hoảng hốt, động tác cũng theo đó chậm nửa nhịp. Không tốt, là mị hoặc kết lên. Lưu Dương trong lòng giật mình, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, cưỡng ép xua tán đi cái kia cô ảnh hưởng trái chiều. Nhưng chính là cái này nửa nhịp thời gian, con đường kia thân nữ yêu lợi chảo đã gần trong gang tấc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Dương đem hắc kiếm đưa ngang trước người, đồng thời thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui. Keng. Lợi chảo lần nữa cùng hắc kiếm chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ để Lưu Dương liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng đứng vững một khối nô ra nham thạch mới ngừng lại được. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hổ khẩu ẩn ẩn làm đau. Nhất định phải nhanh thoát khỏi loại này bị vây công cục diện. Lưu Dương ánh mắt run lên, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một khối tương đối khá lớn phù nham, phía trên tựa hồ không có ương thân nữ yêu. Hắn quyết định trước chuyển rời đến nơi đó, tranh thủ một cái càng có lợi hơn chiến đấu hoàn cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phát động công kích. Hắc kiếm vung vẩy ra một đạo dày đặc kiếm võng, bước lui trước người mấy cái ưng thân nữ yêu. Sau đó, hắn bắt lấy cái này khe hở, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể như là mũi tên bắn về phía tòa kia trống không phù nham. Ngay tại hắn sắp rơi vào phù nham bên trên lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp phù nham mặt ngoài đột nhiên vỡ ra một cái khe, một con to lớn, mọc đầy gai ngược xúc tu từ khe hở bên trong bỗng nhiên đưa ra ngoài, mang theo gió canh, hướng Lưu Dương của tới. Cái gì? Lưu Dương con ngươi đột nhiên co lại, hoàn toàn không nghĩ tới cái này phù nham phía dưới lại còn ẩn giấu đi quái vật. Hắn trên không trung không cách nào mượn lực, chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân thể, tận lực tránh đi xúc tu công kích. 3. Xúc tu sát thân thể của hắn mà qua, mặc dù không có trực tiếp đánh trúng, nhưng khí lưu cường đại vẫn là để thân thể của hắn đã mất đi cân bằng, hướng bên cạnh hư không rơi xuống. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Lưu Dương phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Hắn bỗng nhiên đem hắc kiếm đâm vào bên cạnh một khối nhỏ bé phù nham, thân kiếm đâm thật sâu vào trong nham thạch, to lớn lực ma sát tạm thời kéo hắn lại hạ xuống thân thể. Hô. Lưu Dương lơ lửng giữa trời, thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia phù nham đã hoàn toàn vỡ ra, một cái cự đại, như là bạch tuộc giống như quái vật từ bên trong chui ra. Thân thể của nó hiện đầy sền sệt chất lỏng màu xanh sẫm, phía trên mọc đầy vô số căn tráng kiện xúc tu, mỗi một cây trên xúc tu đều hiện đầy sắc bén gai ngược cùng rắc hút. Đầu của nó không có con mắt cùng miệng, chỉ có một cái cự đại, không ngừng núp nhích biến thịt, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Thâm viên xúc tu quái. Lưu Dương nhận ra loại quái vật này, bọn chúng bình thường tiềm phục tại âm u ẩm ướt địa phương, lấy đánh lén mà sống, xúc tu lực lượng cực lớn, mà lại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Lúc này, trên bầu trời ưng thân nữ yêu nhóm cũng phát hiện hắn quất cảnh, nhao nhao thay đổi phương hướng, lần nữa hướng hắn lao xuống mà tới. Hai mặt thụ ra. Lưu Dương ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm kiên định. Hắn có thể cảm giác được, chân khí trong cơ thể ngay tại điên cuồng mà phun trào, chiến đấu nhiệt huyết đã hoàn toàn sôi trào. Hắn đột nhiên rút ra hắc kiếm, mượn thân kiếm cùng nham thạch ở giữa phản tác dụng lực, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, tránh đi một con ưng thân nữ yêu lợi trảo. Đồng thời, hắn đem chân khí toàn thân quán chú đến hắc kiếm bên trong, thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Kiếm khí lưu tinh. Theo quát khẽ một tiếng, Lưu Dương thân hình như là như lưu tinh, từ giữa không trung đột nhiên phóng tới con kia vực sâu khổng lồ xúc tu quái. Hắc kiếm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, chém về phía nó thô nhất cây kia chủ xúc tu. Thâm viên xúc tu quái tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, chủ xúc tu đột nhiên hướng bên cạnh bãi xuống, muốn tránh đi hắc kiếm công kích. Nhưng Lưu Dương tốc độ thực sự quá nhanh, nó căn bản không kịp hoàn toàn né tránh. Phốc phốc. Hắc kiếm tinh chuẩn địa chạm tại chủ xúc tu gốc rễ, màu xanh sẫm huyết dịch như là suối phun giống như phun ra ngoài, mang theo mãnh liệt ăn mòn bị. Thâm viên xúc tu quái phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, cái khác xúc tu điên cuồng hướng Lưu Dương cơ. Lưu Dương không có ham chiến, tại chặt đứt xúc tu trong nháy mắt, hắn mượn lực hướng về sau nhảy lên, vững vàng rơi vào bên cạnh một khối phù nham bên trên. Hắn vừa mới đứng vững, liền lập tức quay người, nên hướng lần nữa đánh tới ưng thân nữ yêu. Có thâm viên xúc tu quái gia nhập, chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Ưng thân nữ yêu nhóm từ không trung lao xuống, xúc tu quái xúc tu thì từ mặt đất cùng khía cạnh công kích, tạo thành một cái lập thể vòng đây. Lưu Dương nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng linh hoạt bộ pháp, tại quái vật nhóm trong vây công không ngừng xuyên toa. Hắn khi thì chém vào ưng thân nữ yêu cánh, khi thì tránh né xúc tu quái công kích, đồng thời còn phải chú ý dưới chân phủ nham tính ổn định, phòng ngừa trượt chân rơi xuống. Chiến đấu kéo dài gần nửa canh giờ, Lưu Dương trên thân đã dính đầy quái vật huyết dịch cùng mình mồ hôi. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng hắn ánh mắt ý đi hiển nhiên sắc bén, trong tay hắc kiếm vung vậy đến vẫn như cũ vững vàng. Trong đoạn thời gian này, hắn lại chém giết ba con ưng thân nữ yêu và vài gốc xúc tu quái xúc tu. Nhưng ưng thân nữ yêu còn có mười mấy con, thâm viên xúc tu quái mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũ hung mãnh. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị mài chết. Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, hắn nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Hắn chú ý tới, thâm viên xúc tu quái bởi vì chủ xúc tu bị chặn đứt, hành động tựa hồ có chút chậm chạp, mà lại công kích của nó phạm vi mặc dù rộng, nhưng tính linh hoạt không đủ. Mà những cái kia ưng thân nữ yêu thì phi thường ỷ lại phi hành, nếu như có thể hạn chế các nàng năng lực phi hành, chiến đấu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một cái kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Hắn cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ một con ưng thân nữ yêu hướng hắn lao xuống. Ngay tại con ưng kia thân nữ yêu sắp tới gần hắn lúc, Lưu Dương đột nhiên xoay người một cái, hắc kiếm không phải bổ về phía nàng, mà là bỗng nhiên đâm vào dưới chân phù nham bên trong. Thổ hệ ma pháp gai đất. Theo hắn quát khẽ, vô số đạo bén nhọn gai đá từ phù nham mặt ngoài phá đất mà lên, không chỉ có chặn con ưng kia thân nữ yêu công kích, còn hướng lên kéo dài, đâm về phía trên bầu trời cái khác ưng thân nữ yêu. Ưng thân nữ yêu nhóm không nghĩ tới hắn sẽ còn sử dụng ma pháp, nhao nhao kinh hoàng vỗ cánh tránh né. Thừa dịp cái này hỗn loạn trong nháy mắt, Lưu Dương bỗng nhiên rút ra hắc kiếm, thân hình lóe lên, xông về thụ thương thâm viên xúc tu quái. Ngay tại lúc này, hắn đem toàn thân còn lại chân khí đều quán chú đến hắc kiếm bên trong, thân kiếm tản ra hắc sắc quang mang cơ hồ muốn đem trùng quanh tia sáng đều thôn phệ hết. Áo nghĩa tất hắc trạm, lại là một chiêu này uy lực vô tận tất sát kỹ. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một đầu màu đen cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía thâm viên xúc tu quái thân thể. Thâm viên xúc tu quái muốn tránh né, nhưng nó tốc độ thực sự quá chậm. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt đánh trúng vào thân thể của nó, đưa nó thân thể cao lớn chém thành hai nửa. Màu xanh sẫm huyết dịch cùng nội tạng rơi lả tả trên đất, tản mát ra càng thêm nồng đậm hôi thối. Giải quyết hết thâm viên xúc tu quái cái này uy hiếp lớn nhất về sau, Lưu Dương áp lực lập tức giảm bớt không ít. Hắn quay người đối mặt còn lại ưng thân nữ yêu, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Đã mất đi thâm viên xúc tu quái phối hợp, ưng thân nữ yêu nhóm ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Các nàng mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng ở Lưu Dương kiếm khí bén nhọn dưới, không ngừng mà bị chém giết. Lại qua mười mấy phút, cuối cùng một con đương thân nữ yêu cũng bị Lưu Dương một kiếm đeo đầu, thân thể của nàng như là như diều đứt dây giống như, rơi hướng về phía dưới Vân Hải. Trận đấu cuối cùng kết thúc. Lưu Dương chống hắc kiếm, từng ngụm địa thở hổn hển. Trên người hắn hiện đầy vết thương, có chút là bị ương thân nữ yêu lợi chảo chảo thương, có chút là bị xúc tu quái gai ngược bẹt làm bị thương, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn có thể cảm giác được, trải qua trận này chiến đấu gian khổ, thực lực của mình lại có đột phá mới, chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu, đối kiếm thuật cùng ma pháp vận dụng cũng càng thêm thành thạo. Hắn không có dừng lại quá lâu, bắt đầu ở phù đảo trong đám tìm kiếm thông hướng thứ 92 tầng chuyển tống trận. Rất nhanh, hắn ngay tại lớn nhất một khối phù nham trung ương, tìm được lóe lên một cái lấy lam sắc quang mang chuyển tống trận. Lưu Dương đi đến trước truyền tống trận, không chút do dự, một bước đạp đi vào. Chương 1190, vạn mèo rừng cây chương 1190, vạn mèo rừng cây lam sắc truyền tống quang mang giống như nước thủy triều rút đi, Lưu Dương hai chân rốt cục lần nữa bước lên kiên cố mặt đất. Nhưng mà, nên đón hắn cũng không phải là trong tưởng tượng bằng phẳng, mà là một mảnh vũng bùn trơn đất màu nâu đen thổ địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hôi thối, hô tạp hư thối thực vật mùi tanh cùng một loại nào đó dã thu bài tiết vật mùi khai, sắp đến hắn vô ý thức nhíu chặt lông mày, vận chuyển chân khí che lại miệng mũi. Thứ 92 tầng. Biến dị rừng rậm. Lưu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, lập vào mi mắt cảnh tượng để hắn con người vì co rụt lại. Đây là một mảnh hoàn toàn bóp méo rừng cây. Che trời đại thụ không còn là bình thường lục sắc, mà là bày biện ra quỷ dị màu tím sậm hoặc màu nâu đen. Bọn chúng thân cây tráng kiện phải cần mười mấy người ôm hết, mặt ngoài hiện đầy chảy mủ vết sẹo cùng núc ních mầm thịt, nhìn như là một loại nào đó to lớn sinh vật làn da. Nhánh cây vặn vẹo xoay quanh, như là ma quỷ lợi chảo giống như vươn hướng màu xám trắng bầu trời. Lá cây thì là bén nhọn răng cưa hình, biên giới hiện ra như kim loại hàn quang, ngẫu nhiên có gió thổi qua, lá cây ma sát phát ra sàn sạt tiếng vang, nghe lại giống như là nói nhỏ cùng nhe răng cười. Trên mặt đất, ngoại trừ thật dày, tản ra mùi hôi lá rụng tầng, còn sinh trưởng lấy các loại hình thù kỳ quái thực vật. Có dây leo giống như rắn độc quấn quanh ở trên cành cây, dây leo bên trên mọc ra từng trường cùng loại mặt người đóa hoa, đang không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt, bước lên bọt ngâm chất lỏng màu xanh biếc. Có cây nấm cao đạt gần đẳng mấy mét, dù phủ xuống treo đầy bóng ánh sáng long lanh giọt sương, nhưng nhìn kỹ, những cái kia ở đâu là cái gì giọt sương, rõ ràng là từng khỏa khiêu động, như là ánh mắt giống như điệp thịt. Càng xa xôi, vài tiếng trầm thấp mà khàn khàn tiếng gầm gừ truyền đến, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề cùng nhánh cây đứt gãy răng rắc âm thanh. Hiển nhiên, trong cánh rừng rậm này không hề thiếu cư dân. Lưu Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu. Kinh lịch thứ 91 tầng cùng ương thân nữ yêu cùng thâm viên xúc tu quái liều mạng tranh đấu, tâm cảnh của hắn cùng thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Đối mặt trước mắt mảnh này quỷ dị rừng cây, hắn chẳng những không có mảy may e ngại, trong mắt ngược lại dấy lên vẻ hưng phấn. Càng là địa phương nguy hiểm, thường thường cũng ẩn giấu đi càng lớn kỳ ngộ. Hắn nắm chặt trong tay hắc kiếm, thân kiếm tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra băng lãnh quang trạch, liền để ta xem một chút, tầng này khiêu chiến đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là trước tiên ở tại chỗ tử tế quan sát kỹ một phen. Hắn phát hiện, vùng rừng rậm này tầm nhìn rõ rất ngắn, cành lá rậm rạp cơ hồ che đậy tất cả ánh sáng tuyến, chỉ có lẻ tẻ điểm sáng xuyên thấu qua diệp may rơi xuống dưới, chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Trong không khí ngoại trừ mùi hôi thối, còn mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, làm cho người bất an năng lượng ba động, tựa hồ toàn bộ rừng rậm đều bị một sức mạnh kỳ dị chỗ vặn vẹo cùng ô nhiễm. Trước tìm vật tham chiếu, xác định một chút phương hướng. Lưu Dương ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rất nhanh khóa chặt một gốc cao lớn lạ thường, hình dạng như là cự hình bạch tuộc giống như quái thụ. Hắn quyết định lấy cây này làm cơ chuẩn, hướng rừng rậm chỗ sâu thăm dò. Hắn bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tại vũng bùn trên mặt đất tiến lên. Lá rơi dưới chân tầng rất dày, đạp lên nhuyễn nhuyễn, thỉnh thoảng sẽ ham xuống dưới chỉ nửa bước, đồng thời phát ra rợn người phốc phốc âm thanh. Hắn mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận, cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vừa đi ra đi không có mấy bước, dưới chân mặt đất đột nhiên khẽ chấn động một chút. Lưu Dương trong lòng hơi động, lập tức dừng bước lại, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm ứng đến dưới mặt đất động tĩnh. Đông, đông, đông. Trầm muộn chấn động âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tới gần. Hắn có thể cảm giác được, có đồ vật gì ngay tại dưới mặt đất di chuyển nhanh chóng, mục tiêu đúng là hắn vị trí. Là dưới mặt đất quái vật sao? Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, đem hắc kiếm đưa ngang trước người, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đúng lúc này, dưới chân hắn bùn đất đột nhiên bỗng nhiên hướng lên hở ra, một con to lớn, bao trùm lấy cứng rắn giáp sắc móng vuốt phá đất mà lên, mang theo một cỗ gió tanh, hung hăng chụp về phía thân thể của hắn. Đến hay lắm. Lưu Dương chẳng những không có trốn tránh, ngược lại khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới. Dưới chân hắn một điểm, thân hình như là như mũi tên rời cung hướng khía cạnh tránh gấp, đồng thời trong tay hắc kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, mang theo kiếm khí bén nhọn, chém về phía con kia vừa phá đất mà lên móng vuốt. Keng. Hắc kiếm cùng giáp sắc đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép va chạm. Lực lượng khổng lồ thuận thân kiếm chuyển đến, để Lưu Dương cánh tay vi run lên. Hắn có thể cảm giác được, con quái vật này giáp sắc độ cứng cực cao, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn hắn toàn lực một kiếm. Giống. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ dưới đất truyền đến, ngay sau đó, một cái cự đại thân ảnh từ trong đất bùn chui ra. Đây là một con cùng loại cự hình con giun quái vật, nhưng so phổ thông con giun khủng bố hơn được nhiều. Thân thể của nó đường kính chừng hơn 2 mét, chiều dài càng là vượt qua 10 mét. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu xanh thẫm, như là nham thạch cứng rắn giáp sắc bên trên hiện đầy bén nhọn cốt thứ. Đầu không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có một cái cự đại, hiện đầy sắc bén răng hình tròn rất hút, đang không ngừng chạy sền sệt nước bọt, tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Thổ giáp nhuyễn trùng. Lưu Dương nhận ra loại quái vật này, bọn chúng là sinh hoạt dưới đất sinh vật biến dị, lực lượng to lớn, giáp sắt cứng rắn, am hiểu từ dưới đất đánh lén, mà lại trong miệng có thể phun ra có mãnh liệt tính ăn mòn dịch axit. Thổ giáp nhuyễn trùng vừa mới chui ra mặt đất, liền lập tức thay đổi thân thể, dùng nó cái kia to lớn đầu đông nhiên vọt tới Lưu Dương. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo khí thế một đi không trở lại, phản phất muốn đem nhân loại trước mắt đụng thành thịt nát. Lưu Dương ánh mắt bình tĩnh, hắn có thể thấy rõ thổ giáp nhuyễn trùng công kích quỹ tích bên trong sơ hở. Ngay tại đối phương sắp đụng vào hắn trong nháy mắt, hắn đông nhiên một cái nghiêng người, đồng thời tay phải hắc kiếm thuận thế quét ngang mà ra, lần nữa chém về phía thổ giáp nhuyễn trùng thân thể. Phốc phốc. Lần này, Lưu Dương mục tiêu không còn là cứng rắn giáp xác, mà là giáp xác ở giữa khe hở. Hắc kiếm tinh chuẩn gai đất vào trong khe hở, màu xanh sẫm huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, mang theo mãnh liệt ăn mòn bị. Giống. Thổ giáp nhuyễn trùng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể kịch liệt uốn éo, chung quanh cây cối cùng thực vật bị nó đâm đến ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn. Lưu Dương không có cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn mượn thổ giáp nhuyễn trùng bặm bẹo khe hở, thân hình lóe lên, đi tới đầu của nó khía cạnh. Hắn đem chân khí toàn thân quán chú đến hắc kiếm bên trong, thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Kiếm kỹ phá giáp. Theo quát khẽ một tiếng, Lưu Dương hắc kiếm như là một đầu màu đen rắn độc, đột nhiên đâm về thổ giáp nhuyễn trùng đầu giáp sát chỗ yếu nhất, cái kia to lớn giáp hút chúng quanh. Phốc phốc. Hắc kiếm không trở ngại chút nào gai đất xuống mồ giáp nhuyễn trùng thể nội, thật sâu không có trôi. Giống. Thổ giáp nhuyễn trùng phát ra cuối cùng một tiếng rít gào thê thảm, thân thể to lớn bỗng nhiên co quắp mấy lần, sau đó liền không động đậy được nữa, màu xanh sẫm huyết dịch như là suối phun giống như từ miệng vết thương tuôn ra, rất nhanh liền trên mặt đất đọng lại thành một bãi. Giải quyết hết thổ giáp nhuyễn trùng, Lưu Dương cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, tại mảnh này biến dị trong rừng rậm, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Hắn cấp tốc quét dọn một chút chiến trường, phát hiện cái này thổ giáp nhuyễn trùng ngoại trừ cứng rắn giáp xác bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt có vật giá trị, liền không còn lưu lại, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Sau đó lộ trình, Lưu Dương gặp càng nhiều biến dị quái vật. Có giống như là báo đi săn mau lẹ, trên thân mọc đầy kinh cực báo săn, có hình thể khổng lồ, giống như núi nhỏ, có thể phun ra hỏa diễm liệt diễm lợn rừng, còn có những cái kia nhìn như vô hại, lại có thể đột nhiên phát động công kích, dùng dây leo quấn chặt lấy con mồi, sau đó bài tiết tiêu hóa dịch đem nó hòa tan hoa ăn thịt người. Nhưng mà những quái vật này tại thực lực tăng nhiều Lưu Dương trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đối mặt kinh cước báo săn cao tốc tập kích, Lưu Dương bước chân biến ảo, nhẹ nhõm tránh đi đối phương lợi chảo cùng răng nanh, sau đó một kiếm liền chặt đứt cổ sống của nó. Đối mặt liệt diễm lợn rừng hỏa diễm phun ra cùng ba chạm, Lưu Dương đầu tiên là dùng thổ hệ ma pháp tường đất ngăn trở hỏa diễm, sau đó bắt lấy đối phương sống tới trong nháy mắt, một kiếm đâm vào ánh mắt nó bên trong, xuyên thẳng đại não. Đối mặt giấu ở chỗ tối hoa ăn thịt người, Lưu Dương cảm giác lực phát huy tác dụng cực lớn, hắn có thể sớm phát giác được vị trí của đối phương, sau đó một đạo kiếm khí liền đem nó tận gốc chặt đứt. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn mà chí mạng. Hắc kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, khi thì như cuồng phong như mưa to dày đặc công kích, khi thì như rắn độc xuất động giống như tấn manh tập kích. Hắn không còn giống như kiểu trước đây cần cẩn thận từng ly từng tí tìm cơ hội, mà là nương tựa theo đối với chiến đấu khắc sâu lý giải cùng thực lực cường đại, ung dung ứng đối lấy mỗi một lần khiêu chiến. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Dương đã xâm nhập biến dị rừng rậm hơn 10 dặm. Trên người hắn dính đầy quái vật huyết dịch cùng bùn đất, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng minh lượng, khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Mỗi một lần chiến đấu đều để hắn đôi kiếm thuật lý giải càng thêm khắc sâu, chân khí trong cơ thể cũng đang không ngừng tinh luyện cùng tăng trưởng. Đúng lúc này, phía trước rừng rậm đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Nguyên bản liên tiếp tiếng gầm gừ cùng tiếng côn trùng kêu biến mất, chỉ còn lại gió thổi qua vặn bẹo nhánh cây sàn sạt âm thanh, lộ ra phá lệ quỷ dị. Lưu Dương trong lòng hơi động, lập tức thả chậm bước chân, đem cảm giác lực quyết tán đến phạm vi lớn nhất. Hắn có thể cảm giác được, phía trước cách đó không xa, tồn tại một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Cỗ ba động này so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì một con quái vật đều cường đại hơn nhiều, mà lại tràn đầy cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt. Xem ra, tầng này thủ hộ giả ngay ở phía trước. Lưu Dương nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, nắm chặt hắc kiếm, không chút do dự hướng về kia cố năng lượng ba động đầu nguồn đi đến. Xuyên qua một mảnh rậm rạp, mọc đầy đẽo thịt cây nấm khu vực, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh to lớn đất trống, trung ương đất trống, sinh trưởng một gốc càng quỷ dị hơn, càng thêm to lớn quái thụ. Cây này thân cây bảy biện ra hư thối màu xám cho, phía trên hiện đầy từng trương thống khổ vặn bẹo mặt người, những người này mặt tựa hồ là sống, đang không ngừng phát ra yếu ớt rên rỉ cùng nói nhỏ. Trên nhánh cây không có lá cây, thay vào đó là từng đầu trắng kiện, như là mạch máu giống như dây leo cuối cùng treo từng cái to lớn, như là kén giống như đồ vật, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Mà tại cây kia quái thụ gốc rễ, một cái cự đại thân ảnh chính có quắp tại nơi đó. Kia là cả người cao siêu qua 5 mét hình người quái vật. Thân thể của nó từ hư thối cây cối cùng bùn đất cấu thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày cỏ xỉ rêu cùng kinh cức. Đầu của nó không có ngũ quan, chỉ có một cái cự đại, lóe ra hồng quang độc nhãn. Cánh tay của nó tráng kiện hữu lực, cuối cùng là như là rễ cây giống như bặm bẹo lợi trảo. Hai chân của nó thì thật sâu cắm rễ tại trong đất bùn, cùng cây kia quái thụ bộ rễ tựa hồ hòa làm một thể. Rừng cây chi chủ mục nát căn titan. Lưu Dương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, cái quái vật này không chỉ có lực lượng vô tận, hơn nữa còn có thể điều khiển chung quanh thực vật, là mảnh này biến dị rừng rậm chân chính chúa tể. Mục nát căn titan tựa hồ đã nhận ra Lưu Dương đến, nó cái kia to lớn độc nhãn bỗng nhiên mở ra, hồng quang lấp lóe, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Giống. Theo nó gào thét, chung quanh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số cây tráng kiện rễ cây từ dưới đất phá đất mà lên, giống như rắn độc hướng Lưu Dương quấn quanh tới. Đồng thời, cây kia quái thụ bên trên dây leo cũng điên cuồng điểm múa, mang theo bén nhọn gai ngược, hướng Lưu Dương đâm tới. Đến rất đúng lúc, Lưu Dương ánh mắt run lên, chẳng những không có lùi bước, ngược lại chủ động xuống tới. Trong tay hắn hắc kiếm vung vẩy ra một đạo dày đặc kiếm võng, đem đánh tới rễ cây cùng dây leo từng cái chặt đứt. Màu xanh sẫm chất lỏng cùng gỗ vụn mảnh vẩy ra, trong không khí mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Mục nát căn titan thấy mình công kích bị tùy tiện hóa giải, tức giận rít gào lên, đống nhiên rút ra cắm rễ tại trong đất bùn hai chân, nện bước bước chân nặng nề, hướng Lưu Dương lao đến. Nó mỗi một bước đều để mặt đất chấn động không thôi, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Kiếm kỹ phong ảnh. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt trở nên mờ đi, như là trong gió cái bóng giống như, tại mục nát căn titan công kích khoảng cách bên trong linh hoạt xuyên toa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, để mục nát căn titan căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí. Giống. Mục nát căn titan càng tức giận hơn, nó đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Oeng. Lực lượng khổng lồ để mặt đất vỡ ra một khe hở khổng lồ, đồng thời, vô số cây mang theo gai nhọn kinh cực từ khe hở bên trong phun ra ngoài, hướng Lưu Dương quét sạch mà đi. Thổ hệ ma pháp địa thuẫn. Lưu Dương hai tay kết ấn, một đạo thật dày thổ hoàng sắc tấm chắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn những kinh cực đó công kích. Ken ken ken. Kinh cực đụng vào địa thuẫn bên trên, phát ra một trận dày đặc tiếng vang, lại không cách nào đột phá địa thuẫn phòng ngự. Đúng lúc này, Lưu Dương bắt lấy một cái khe hở. Hắn đột nhiên thu hồi địa thuẫn, thân hình lóe lên, đi tới mục nát căn titan phía cạnh. Hắn đem chân khí toàn thân đều quán chú đến hắc kiếm bên trong, thân kiếm tản ra hắc sắc quang mang cơ hồ muốn đem chung quanh tia sáng đều thôn phệ hết. Áo nghĩa tất hắc trạm. Lại là một chiêu này uy lực vô tận tất sát kỹ. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một đầu màu đen cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía mục nát căn titan thân thể. Chương 1191, phát giác nguy hiểm. Chương 1191, phát giác nguy hiểm. Mục nát căn titan đã nhận ra nguy hiểm. Nó lập tức điều khiển trung quanh dây leo cùng rễ cây, tạo thành một đạo thật dày bình chướng, ý đồ ngăn trở kiếm khí màu đen công kích. Phốc phốc. Nhưng mà, lần này tất hạ chạm. Tại Lưu Dương thực lực sau khi tăng lên, uy lực so trước đó càng thêm cường đại. Kiếm khí màu đen giống như là cắt đậu phụ dễ dàng xuyên tấu dây leo cùng rễ cây tạo thành bình chướng, hung hăng chạm tại mục nát căn titan trên thân thể. Giống. Mục nát căn titan phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nó bị kiếm khí màu đen chém ra một đạo vết thương thật lớn. Hư thối cây cối cùng bùn đất rơi là tả trên đất. Màu xanh sẫm chất lỏng phun ra ngoài, nhưng nó cũng không có lập tức chết đi. Làm vùng rừng rậm này chỗ thể, nó có cực mạnh sinh mệnh lực. Nó cái kia to lớn độc nhãn hồng quang lấp lóe, bắt đầu điên cuồng địa hấp thu chung quanh thực vật năng lượng. Những cái kia bị chém đứt rễ cây cùng dây leo ngay tại nhanh chóng tái sinh. Trên người nó vết thương cũng đang thong thả địa khép lại. Nghĩ tái sinh, không dễ dàng như vậy. Lưu Dương ánh mắt băng lãnh, hắn sẽ không cho mục nát căn titan bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Hắn lần nữa xuống tới, hắc kiếm như là mưa to gió lớn giống như hướng mục nát căn titan vết thương chém tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại kiếm khí, không ngừng mà mở rộng lấy mục nát căn titan vết thương, ngăn cản nó tái sinh. Mục nát căn titan thống khổ gầm thét, liều mạng với tay, ý đồ đem Lưu Dương đánh bay. Nhưng Lưu Dương tốc độ thực sự quá nhanh, nó căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Chiến đấu kéo dài gần một khắc đồng hồ. Mục nát căn titan sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng ở Lưu Dương mưa to gió lớn giống như công kích đến, cũng rốt cuộc không chịu nổi. Thân thể của nó càng ngày càng suy yếu, vết thương trên người càng lúc càng lớn, cũng không còn cách nào tái sinh. Nó cái kia to lớn độc nhãn hồng quang dần dần ảm đạm đi, cuối cùng triệt để dập tắt. Oeng, mục nát căn titan thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Theo tử vong của nó, cây kia quái thủ cũng bắt đầu cấp tốc khô héo, hư thối, cuối cùng hóa thành một bãi hắc thủy. Những cái kia treo ở dây leo bên trên kén cũng nhao nhao vỡ tan, bên trong rơi ra ngoài, lại là một chút bị hút khô sinh mệnh lực dã thú hải cốt. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Lưu Dương chống hắc kiếm, đứng tại mục nát căn titan bên cạnh thi thể, từng ngụm địa thở hổn hển. Trên người hắn dính đầy mùi hôi chất lỏng cùng bùn đất, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trải qua trận này chiến đấu gian khổ, thực lực của mình lại có bay vọt về chất, chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng. Đối kiếm thuật cùng ma pháp vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí cảm giác được, tự mình khoảng cách cảnh giới tiếp theo đã càng ngày càng gần. Hắn không có dừng lại quá lâu, bắt đầu ở trên đất chống tìm kiếm thông hướng thứ 93 tầng truyền tống trận. Rất nhanh, hắn ngay tại cây kia quái thụ nguyên bản sinh trưởng địa phương, tìm được lóe lên một cái lấy lục sắc quang mang truyền tống trận. Lưu Dương đi đến trước truyền tống trận, quay đầu nhìn thoáng qua mảnh này bị hắn chinh phục biến dị rừng rậm, trong mắt tràn đầy tự tin. Thứ 92 tầng, thông quan. Hắn không chút do dự một bước vào truyền tống trận. Hào quang màu xanh lục bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống hướng về phía kế tiếp không biết khiêu chiến. Lục sắc truyền tống quang mang tán đi, Lưu Dương lập tức cảm giác được một cỗ khó mà chịu được nóng rực đập vào mặt. Hắn vô ý thức vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân, mới miễn cưỡng chặn lại cái kia cỗ sóng nhiệt. Thứ 93 tầng, dung nham địa ngục. Đập vào mi mắt là một cái như là như địa ngục thế giới. Bầu trời là màu đỏ sậm, hiện đầy lăn lộn ô vân, ngẫu nhiên có từng đạo kim sắc tiệm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng phía dưới cảnh tượng. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì thực vật, thay vào đó là chạy xuôi nham tương cùng chân trụi bị thiêu đến đỏ bừng nham thạch. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu mình, hút vào một ngụm đều cảm giác trong phổi đau rát. Nơi xa, từng tòa to lớn núi lửa ngay tại phun trào, màu đen bụi núi lửa như là như mưa rơi xuống, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, nham tương từ miệng núi lửa phun ra ngoài, hình thành từng đạo to lớn hỏa trụ. Sau đó thuận dốc núi chạy xuôi xuống tới, rót thành từng đầu nóng bỏng nham tương sông. Lưu Dương đứng tại một khối tương đối bằng phẳng nham thạch bên trên, ngắm nhìn bốn phía, hắn có thể cảm giác được, nơi này hỏa nguyên tố năng lượng cực kỳ nồng đậm, thậm chí nồng đậm đến sắp thực chất hóa trình độ. Ở vào tình thế như vậy, phổ thông sinh vật căn bản là không có cách sinh tồn, chỉ có những cái kia đối với hỏa diễm có cực mạnh sức đề kháng quái vật mới có thể ở chỗ này sống sót. Nhìn tới, tầng này khiêu chiến chủ yếu đến từ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Lưu Dương nắm chặt trong tay hắc kiếm, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn vừa vặn. Để cho ta nhìn xem, thực lực của ta ở vào tình thế như vậy, đến tột cùng có thể phát huy tới trình độ nào. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là trước quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện, tại cách đó không xa, có một đầu chật hẹp cầu đá, vượt ngang qua hai đầu nham tương sông ở giữa, kết nối lấy đối diện một khối nham thạch to lớn bình đài. Mà tại khối kia bình đài trung ương, tựa hồ có lóe lên một cái lấy hồng quang truyền tống trận. Nhìn tới, muốn thông quan tầng này, nhất định phải trước xuyên qua đầu kia cầu đá, đến đối diện bình đài. Lưu Dương trong lòng có phán đoán, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem toàn thân phòng ngự tăng lên tới lớn nhất. Sau đó, hắn bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng đầu kia cầu đá đi đến. Vừa đi ra đi không có mấy bước, một trận sóng nhiệt liền đối diện đánh tới, để da của hắn đều cảm thấy nhói nhói. Trên mặt đất nham thạch nóng hổi vô cùng, dù cho cách dày, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt cảm giác nóng rực. Đúng lúc này, một trận bén nhọn tê minh từ bên cạnh nham tương trong sông truyền đến. Lưu Dương bỗng nhiên dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nham tương sông mặt ngoài đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn bọt nước. Một cái cự đại bao trùm lấy vảy màu đỏ đầu lâu từ trong nham tương ló ra, kia là một con cùng loại thằn lằn quái vật, nhưng so phổ thông thằn lằn khủng bố hơn được nhiều. Thân thể của nó dài đến mười mấy mét, bao trùm lấy cứng rắn như là dung nham giống như vảy màu đỏ. Đầu của nó có hai con to lớn lóe ra hoàng quang con mắt, miệng há mở lộ ra từng dãy sắc bén như là như lưới lao răng, trong miệng không ngừng phun ra mang theo hỏa tinh nhiệt khí. Trên lưng của nó mọc ra một đôi to lớn màng chất cánh, trên cánh hiện đầy hoa văn như mạch máu, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Dung nham thằn lằn, Lưu Dương nhận ra loại quái vật này, bọn chúng là sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật biến dị, đối với hỏa diễm có tuyệt đối miễn dịch năng lực, lực lượng tốt. Chúng ta tiếp tục Lưu Dương tại dung nham địa ngục mạo hiểm. Dung nham thằn lằn, Lưu Dương nhận ra loại quái vật này, bọn chúng là sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật biến dị, đối với hỏa diễm có tuyệt đối miễn dịch năng lực, lực lượng to lớn, còn có thể phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, là mảnh này dung nham địa ngục bên trong tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Con địa dung nham thằn lằn vừa mới thò đầu ra, liền lập tức khóa chặt Lưu Dương cái này kẻ ngoại lai. Nó phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, cánh khổng lồ đông nhiên một cái, mang theo một cô nóng rực cuồng phong, hướng Lưu Dương lao xuống mà tới. Đến rất đúng lúc, Lưu Dương ánh mắt run lên, chẳng những không có lùi bước, ngược lại đón dung nham thằn lằn xung tới. Trong tay hắn hắc kiếm tại nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, thân kiếm vi vi phiếm hồng, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào nó sắc bén. Ngay tại dung nham thằn lằn lợi chảo sắp bắt được hắn trong mấy mắt, Lưu Dương dưới chân bỗng nhiên một điểm, thân hình như là như mũi tên rời cung hướng phía cạnh tránh gấp. Đồng thời, trong tay hắn hắc kiếm thuận thế hướng lên vậy một cái, mang theo kiếm khí bén nhọn, chém về phía dung nham thằn lằn mềm mại phần bụng. Phốc phốc, hắc kiếm tinh chuẩn gai đất vào dung nham thằn lằn phần bụng lân phiến ở giữa, màu xanh sẫm huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, nhỏ xuống tại nóng hổi nham thạch bên trên, phát ra từ từ tiếng vang, toát ra trận trận khói trắng. Giống, dung nham thằn lằn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể to lớn trên không trung một trận, sau đó nặng nề mà ngã xuống tại nham tương bờ sông nham thạch bên trên, kích thích một mảnh đá vụn, nhưng nó cũng không có chết đi như thế. Làm dung nham địa ngục sinh vật cường đại, sinh mệnh lực của nó cực kỳ ương ngạnh, nó dễ dỗi lấy muốn đứng lên, đồng thời mở ra miệng rộng, nhắm ngay Lưu Dương, một đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra, tường lửa. Lưu Dương phản ứng cực nhanh, hai tay kết ấn, một đạo thật dày tường lửa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Và anh, dung nham thần lằn phun ra hỏa diễm cùng tường lửa chạm vào nhau, sinh ra to lớn bạo tạc, nóng bỏng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh nham thạch đều nướng đến càng thêm đỏ bừng. Lưu Dương mượn bạo tạc kiểm hộ, thân hình lóe lên, đi tới dung nham thần lằn phía cạnh. Hắn có thể nhìn thấy, vừa rồi một kiếm kia mặc dù cho dung nham thằn lằn tạo thành tổn thương, nhưng cũng không chí mạng. Bụng nó vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, lân phiến cũng tại một lần nữa sinh trưởng. Quả nhiên rất khó đối phó. Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, nhất định phải nhanh tìm tới nhược điểm của nó. Hắn tử tế quan sát kỹ lấy dung nham thằn lằn thân thể, phát hiện nó đầu con mắt tựa hồ là cái yếu kém câu. Mặc dù có nặng nghề lân phiến bảo hộ, nhưng tương đối những bộ vị khác, muốn yếu ớt một chút, liền đánh cược một lần. Chương 1192, máy móc thành chương 1192. Máy móc thành. Lưu Dương hít sâu một hơi, đem chân khí toàn thân đều quán chú đến hắc kiếm bên trong. Thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang, ở trong tối màu đỏ hoàn cảnh hạ lộ ra phá lệ bắt mắt. Kiếm khí lưu tinh, theo quát khẽ một tiếng, Lưu Dương thân hình như là như lưu tinh, đột nhiên phóng tới dung nham thần lằn đầu. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dung nham thần lằn đã nhận ra nguy hiểm, nó lập tức cơ to lớn móng vuốt, muốn đem Lưu Dương đánh bay. Đồng thời, nó lần nữa mở ra miệng động, chuẩn bị phơ la mẹ dạo ở. nhưng Lưu Dương tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn giống như quỷ mị tránh đi dung nham thần lằn móng đuốt cùng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đi tới đầu của nó phía trước. Chết đi cho ta. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắc kiếm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, đột nhiên đâm về dung nham thần lằn mắt trái. Phốc phốc. Hắc kiếm không trở ngại chút nào gai đất vào dung nham thần lằn con mắt, thật sâu không có trôi. Giống. Dung nham thần lằn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể to lớn kịch liệt co quắp, màu xanh sẫm huyết dịch cùng đục ngầu nước mắt theo nó trong hốc mắt phun ra ngoài. Nó đã mất đi cân bằng, thân thể cao lớn ầm vang đổ vào bên cạnh nham tương trong sông. Ừ ngực ừ ngực. Nham tương sông nổi lên một trận to lớn bọt nước, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một chút màu đen cho tàn phiêu phù ở trên mặt nước. Giải quyết hết cái này dung nham thần lằn, Lưu Dương cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, tại mảnh này dung nham địa ngục bên trong, giống như vậy cường đại quái vật còn có rất nhiều. Hắn tiếp tục hướng cầu đá đi đến. Lần này, hắn đi được càng thêm cẩn thận. Hắn có thể cảm giác được, trung quanh hỏa nguyên tố năng lượng càng lúc càng nồng nặc, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Y phục trên người hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú địa dán tại trên thân, mang đến một trận nóng rực cảm giác khó chịu. Rốt cuộc, hắn đi tới cầu đá lối vào chỗ. Đầu này cầu đá phi thường chật hẹp, độ rộng không đủ 2 mét, chiều dài lại có hơn 100 mét. Mặt cầu từ từng khối to lớn, bị thiêu đến đỏ bừng nham thạch trải thành. Nham thạch ở giữa trong khe hở còn tại không ngừng mà toát ra nhiệt khí. Dưới cầu là lăn lộn nham tương sông, nham tương nhiệt độ cao đến kinh người, dù cho đứng tại trên cầu cũng có thể cảm giác được một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt. Lưu Dương hít sâu một hơi, bước chân bước lên cầu đá, vừa đi ra đi không có mấy bước, mặt cầu đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Lưu Dương trong lòng giật mình, lập tức dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía, chỉ gặp cầu đá hai đầu đột nhiên đều ra hiện một con quái vật to lớn. Bên trái quái vật là một con hỏa diễm cự viên, nó thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đỏ, lông tóc bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Cánh tay của nó tráng kiện hữu lực, nắm đấm so Lưu Dương thân thể còn một lớn. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đột nhiên hướng cầu đá lao đến, mỗi một bước đều để cầu đá lắc lư không thôi. Bên phải quái vật thì là một con nham tương rắn, thân thể của nó dài đến mấy chục mét, như là một đầu to lớn xiềng xích giống như quấn quanh ở cầu đá trên lan can. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày, như là nham tương giống như sắc ngoài. Đầu có hai con lóe ra hồng quang con mắt, miệng há mở, lộ ra phân nhánh đầu lưỡi, trong miệng không ngừng phun ra mang theo hỏa tinh nhiệt khí. Lại là hai con thủ hộ giả cấp bậc quái vật. Lưu Dương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được cái này hai con quái vật thực lực so vừa rồi con kia dung nham thằn lằn còn cường đại hơn. Hỏa diễm cự viên cùng nham tương rắn tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, bọn chúng đồng thời hướng Lưu Dương phát khởi công kích. Hỏa diễm cự viên cơ to lớn nắm đấm mang theo lửa cháy hừng hực, hung hăng đánh tới hướng Lưu Dương. Nắm đấm còn chưa tới, một cô nóng dực khí lãng liền đã đập vào mặt. Nham tương rắn thì bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một đạo nóng bỏng nham tương phun ra, như là một đầu hỏa trụ giống như, hướng Lưu Dương quét sạch mà đi. Đối mặt hai con quái vật giáp công, Lưu Dương không có bối rối chút nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong tay hắc kiếm cầm thật chặt. Ngay tại hỏa diễm cự viên nắm đấm cùng nham tương rắn nham tương sắp đánh trúng hắn trong mấy mắt, Lưu Dương đột nhiên phát động công kích. Thổ hệ ma pháp gai đất, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo bén nhọn gai đá từ cầu đá mặt cầu hạ phá thổ mà ra, phân biệt đâm về hỏa diễm cự viên cùng nham tương rắn. Hỏa diễm cự viên không nghĩ tới Lưu Dương sẽ còn sử dụng ma pháp, nó không kịp trốn tránh, bị gai đá đâm trúng chân. Mặc dù gai đá không cách nào xuyên thấu nó thật dày lông tóc cùng làn da, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn là để nó lảo đảo một chút, công kích tiết tấu cũng chậm nửa nhịp. Nham tương rắn thì càng thêm linh hoạt, thân thể nó uốn éo, liền tránh đi gai đá công kích, nhưng nó nham tương phun ra cũng bởi vậy chệch hướng phương hướng, không có đánh trúng Lưu Dương. Bắt lấy cái này khe hở, Lưu Dương thân hình lóe lên, như lại như do phóng tới hỏa diễm cự viên, kiếm kỹ phong ảnh, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Tại hỏa diễm cự viên trước mắt lưu lại từng đạo tàn ảnh, hỏa diễm cự viên căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí, chỉ có thể loạn xạ cơ nắm đấm. Lưu Dương bắt lấy một cái cơ hội, đi tới hỏa diễm cự viên sau lưng, hắn đem chân khí toàn thân quán chú đến hắc kiếm bên trong, thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang, áo nghĩa tất hắc trạng. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một đầu màu đen cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía hỏa diễm cự viên phía sau lưng. Phốc phốc, kiếm khí màu đen không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hỏa diễm cự viên thân thể, đưa nó thân thể to lớn chém thành hai nửa. Giống, hỏa diễm cự viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nặng nề mà ngã tại trên cầu đá, sau đó lăn xuống đến dưới cầu nham tương trong sông, trong nháy mắt liền bị nham tương thôn phệ. Giải quyết hết hỏa diễm cự viên, Lưu Dương lập tức quay người, đối mặt còn lại nham tương rắn. Nham tương rắn gặp hỏa diễm cự viên bị giết, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng nó cũng không có lùi bước. Nó đột nhiên hướng Lưu Dương lao đến, thân thể như là một đầu tia chớp màu đỏ giống như, mang theo khí tức nóng bỏng. Lưu Dương ánh mắt băng lãnh, hắn không có trốn tránh, mà là đón nham tương rắn xuống tới. Trong tay hắn hắc kiếm bung vẩy ra một đạo dày đặc kiếm võng, đem nham tương rắn công kích từng cái ngăn. Đồng thời, hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Rốt cuộc, hắn tìm được một sơ hở. Ngay tại nham tương rắn lưỡi mèo thân thể chuẩn bị lần nữa phun ra nham tương thời điểm, Lưu Dương đột nhiên một cái nghiêng người, tránh đi công kích của nó, đồng thời hắc kiếm lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, chém về phía nham tương rắn bảy tấc bộ vị. Phốc phốc, hắc kiếm tinh chuẩn địa chạm tại nham tương rắn bảy tấc bên trên, màu xanh sẫm huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài. Tê, nham tương tóc rắn ra một tiếng thống khổ tê mình, thân thể to lớn kịch liệt co quắp, nó đã mất đi lực lượng, từ cầu đá trên lan can trượt xuống, tiến vào dưới cầu nham tương trong sông, rất nhanh liền biến mất không thấy. Giải quyết hết hai con quái vật, Lưu Dương rốt cục đi tới cầu đá một chỗ khác. Hắn bước lên đối diện nham thạch bình đài, thật sâu thở dài một hơi. Hắn có thể cảm giác được thể lực của mình tiêu hao rất lớn, chân khí trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Tại bình đài trung ương, cái kia lóe ra hồng quang truyền tống trận đang lặng lặng chờ đợi lấy hắn. Lưu Dương đi đến trước truyền tống trận, quay đầu nhìn thoáng qua mảnh này tràn ngập nguy hiểm dung nham địa ngục, trong mắt tràn đầy tự tin. Thứ 93 tầng, thông quan. Hắn không chút do dự một bước vào truyền tống trận. Ánh sáng màu đỏ bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống hướng về phía kế tiếp không biết khiêu chiến. Thứ 94 tầng, máy móc mê thành sắt thép thân thể. Màu đỏ truyền tống quang mang tán đi. Lưu Dương phát hiện mình đứng tại một cái cự đại, từ sắt thép tạo thành trên bình đài. Cảnh tượng trước mắt để hắn sợ ngây người. Đây là một cái hoàn toàn do máy móc tạo thành thế giới. Bầu trời là u ám, hiện đây tầng mây dày đặc, không nhìn thấy thái dương. Trên mặt đất là răng khắp nơi sắt thép đường ống cùng bánh răng. Những thứ này đường ống cùng bánh răng càng không ngừng chuyển động, phát ra răng rắc tiếng vang. Nơi xa, từng tòa to lớn sắt thép kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những kiến trúc này hình dạng khác nhau, có giống to lớn người máy, có giống cao vút trong mây ống khói, còn có giống phức tạp mê cung. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dầu máy vị cùng kim loại ma sát hương vị. Nơi xa, truyền đến trận máy móc vận chuyển tiếng oanh minh cùng bánh răng cắn vào ken két âm thanh. Thứ 94 tầng, máy móc mê thành. Lưu Dương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào dạng này thế giới, hắn có thể cảm giác được nơi này năng lượng ba động cùng lúc trước tầng lầu hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có ma pháp nguyên tố ba động, thay vào đó là một loại băng lãnh, tràn ngập trật tự năng lượng ba động. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại dựa theo một loại nào đó trình tự cố định vận chuyển. Nơi này khiêu chiến, hẳn là những thứ này máy móc quái vật đi. Lưu Dương nắm chặt trong tay hắc kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, bên ngoài biên giới đột nhiên truyền đến một trận tư tư dòng điện âm thanh. Lưu Dương trong lòng hơi động, lập tức hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp hai đài to lớn người máy từ bình đài phía dưới thăng lên đi lên. Cái này hai đài người máy thân cao vượt qua 5 mét, toàn thân từ màu bạc trắng kim loại cấu thành, nhìn phi thường kiên cố. Đầu của bọn nó là một cái hình tròn quả cầu kim loại thể, phía trên hiện đầy các loại máy truyền cảm cùng camera. Cánh tay của bọn nó là từ nhiều tiết kim loại tạo thành, có thể linh hoạt uốn lượn cùng mở rộng. Cuối cùng là to lớn kim loại nằm đấm, nhìn uy lực vô tận. Hai chân của bọn nó thì là tráng kiện cột kim loại, chống đỡ lấy thân thể khổng lồ. Chương 1193, người thủ vệ. Chương 1193, người thủ vệ sắt thép người thủ vệ. Lưu Dương trong lòng có phán đoán, theo bọn nó ngoại hình cùng phát ra năng lượng ba động đến xem, những người máy này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sắt thép người thủ vệ tựa hồ đã khóa chặt Lưu Dương cái này kẻ ngoại lai. Bọn chúng đầu camera lóe ra hồng quang, phát ra một trận tích tích tiếng vang. Đột nhiên, trong đó một đài sắt thép người thủ vệ cánh tay bỗng nhiên giơ ra, to lớn kim loại nắm đấm mang theo phong thành, hung hăng đánh tới hướng Lưu Dương. Đến hay lắm. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, dưới chân một điểm, thân hình hướng phía cạnh tránh gấp, nhẹ nhõm tránh đi sắt thép người thủ vệ công kích. Vâng. Kim loại nắm đấm nện ở trên bình đài, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bình đài sắt thép mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn. Một cái khác đài sắt thép người thủ vệ cũng không cam chịu yếu thế. Cánh tay của nó đột nhiên biến hình, biến thành một thanh khổng lồ súng laser. Một đạo chướng mắt màu đỏ laser từ họng súng bắn ra, hướng Lưu Dương phong tới. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được đạo này laser nhiệt độ cực cao, ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn không dám kinh thường, lập tức vận chuyển chân khí, trước người tạo thành một đạo thật dày chân khí hộ thuẫn. Keng, laser đánh trúng vào chân khí hộ thuẫn, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, năng lượng to lớn để Lưu Dương liên tiếp lui về phía sau, cánh tay vi run lên. Hắn có thể cảm giác được đạo này laser uy lực phi thường cường đại, nếu như không phải hắn kịp thời mở ra chân khí hộ thuẫn, chỉ sợ đã thụ thương. Những người máy này phương thức công kích thật đúng là đa dạng. Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, xem ra không thể phớt lờ. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí toàn thân đều quán chú đến hắc kiếm bên trong. Thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang, tại u ám hoàn cảnh hạ lộ ra phá lệ bắt mắt. Kiếm khí phá giáp, theo quát khẽ một tiếng, Lưu Dương thân hình lóe lên, đột nhiên phóng tới trong đó một đài sắt thép người thủ vệ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới sắt thép người thủ vệ trước mặt. Sắt thép người thủ vệ phản ứng cực nhanh, nó lập tức cơ to lớn kim loại nắm đấm, hướng Lưu Dương đập tới. Lưu Dương không tránh không né, trong tay hắc kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên chém về phía sắt thép người thủ vệ cánh tay chỗ khớp nối. Hắn biết, khớp nối là người máy một trong những bộ vị yếu nhất. Phốc phốc, hắc kiếm tinh chuẩn địa chạm tại sắt thép người thủ vệ cánh tay chỗ khớp nối. Mặc dù sắt thép người thủ vệ vỏ kim loại phi thường cứng rắn, nhưng ở hắc kiếm lăng lệ kiếm khí hạ, vẫn là bị dễ dàng chặt đứt. Xì xì xì, đã mất đi cánh tay sắt thép người thủ vệ phát ra một trận dòng điện âm thanh, thân thể run rẩy kịch liệt, sau đó liền không động đậy nữa. Giải quyết hết một đài sắt thép người thủ vệ, Lưu Dương lập tức quay người, đối mặt còn lại cái kia một đài. Đài này sắt thép người thủ vệ gặp đồng bạn bị chém giết, tựa hồ trở nên càng tức giận hơn. Thân thể của nó đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân vỏ kim loại bắt đầu gây dựng lại, biến thành một cái to lớn hơn, càng thêm dữ tợn hình thái. Đầu của nó biến thành một cái cự đại hỏa pháo, thân thể hai bên vươn mấy cái thật dài kim loại xúc tu, cuối cùng là móng vuốt sắc bén, lại còn có thể biến hình. Lưu Dương ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Biến hình sau sắt thép người thủ vệ đầu hỏa pháo bắt đầu tụ tập năng lượng, một đạo càng thêm tráng kiện màu đỏ laser ngay tại hình thành. Đồng thời, nó kim loại xúc tu cũng điên cuồng hướng Lưu Dương vung người tới. Đối mặt công kích như vậy, Lưu Dương không có bối rối chút nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong tay hắc kiếm cầm thật chặt. Ngay tại laser sắp bắn ra, xúc tu sắp bắt được hắn trong nháy mắt, Lưu Dương đột nhiên phát động công kích. Áo nghĩa tất hắc trảm, một đạo to lớn kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một đầu màu đen cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía biến hình sau sắt thép người thủ vệ. Kiếm khí màu đen đầu tiên đánh trúng vào những cái kia vung vẩy tới kim loại xúc tu, đưa chúng nó từng cái chặt đứt. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước, hung hăng chạm tại sắt thép người thủ vệ trên thân thể. Bèn, một tiếng vang thật lớn, biến hình sau sắt thép người thủ vệ thân thể bị kiếm khí màu đen chém thành hai nửa. Năng lượng màu đỏ hạch tâm bạo lộ ra, phát ra một trận tư tư dòng điện âm thanh, sau đó liền dập tắt. Giải quyết hết cái này hai đài sắt thép người thủ vệ, Lưu Dương cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, tại mảnh này máy móc mê trong thành, giống như vậy sắt thép người thủ vệ còn có rất nhiều. Hắn bắt đầu ở trên bình đài thăm dò, tìm kiếm thông hướng thứ 95 tầng truyền tống trận. Sau đó lộ trình, Lưu Dương gặp càng nhiều máy móc quái vật, có tốc độ cực nhanh máy móc báo săn. Thân thể của bọn chúng từ hợp kim loại nhẹ cấu thành, bắt đầu chạy tựa như tia chớp cấp tốc, hơn nữa còn có thể bắn ra vi hình đạn đạo. Có hình thể khổng lồ máy móc tăng cơ, thân thể của bọn chúng bao trùm lấy thật dày bọc thép, có được cường đại hỏa lực, có thể bắn ra cao bạo đạn pháo cùng chùm laser, còn có thể phi hành trên không trung máy móc chim bay. Cánh của bọn nó là từ kim loại tạo thành, có thể cao tốc xoay tròn, phát ra tiếng vang chói tai, hơn nữa còn có thể ném mạnh bom. Nhưng mà, những thứ này máy móc quái vật tại thực lực cường đại Lưu Dương trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Đối mặt máy móc báo săn cao tốc tập kích cùng đạn đạo công kích, Lưu Dương bước chân biến ảo, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Sau đó một kiếm liền chặt đứt nó động lực hạch tâm. Đối mặt máy móc tản cờ hỏa lực cường đại, Lưu Dương đầu tiên là dùng thổ hệ ma pháp tường đất ngăn trở đạn pháo cùng laser. Sau đó nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào trang giáp của nó khe hở, phá hủy nó kết cấu bên trong. Đối mặt máy móc chim bay không trung công kích cùng bom ném mạnh, Lưu Dương thì là dùng kiếm khí đưa chúng nó từng cái đánh rơi. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn mà chí mạng. Hắc kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, khi thì như cuồng phong như mưa to dày đặc công kích, khi thì như rắn độc xuất động giống như tấn manh tập kích. Hắn không còn giống như kiểu trước đây cần cẩn thận từng ly từng tí tìm cơ hội, mà là nương tựa theo đối với chiến đấu khắc sâu lý giải cùng thực lực cường đại, ung dung ứng đối lấy mỗi một lần khiêu chiến. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Dương đã xâm nhập máy móc mê thành hơn 10 dặm. Trên người hắn dính đầy dầu máy cùng kim loại mảnh vụn, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng minh lượng, khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Mỗi một lần chiến đấu đều để hắn đối kiếm thuật lý giải càng thêm khắc sâu, chân khí trong cơ thể cũng đang không ngừng tinh luyện cùng tăng trưởng. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một tòa cự đại cương thiết thành bảo. Tòa pháo đài này phi thường hoành vĩ, cao đạt gần đẳng vài trăm mét, thứ to lớn sắt thép tấm gạch xây thành, tòa thành đại môn đóng chặt, trên cửa hiện đầy phức tạp bánh răng cùng mạch điện, nhìn phi thường kiên cố. Lưu Dương có thể cảm giác được trong tòa thành bảo này mặt tồn tại một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Cỗ ba động này so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì một con máy móc quái vật đều cường đại hơn nhiều. Nhìn tới tầng này cuối cùng thủ hộ giả ngay tại trong tòa thành bảo này mặt, Lưu Dương nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin, nắm chặt hắc kiếm, không chút do dự hướng tòa thành đi đến. Đi vào tòa thành trước cổng chính, Lưu Dương phát hiện trên cửa chính có một cái cự đại lỗ khảm. Lỗ khảm hình dạng thoạt nhìn như là một cái chìa khóa, chẳng lẽ cần chìa khóa mới có thể mở ra đại môn? Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, hắn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm chìa khóa. Rất nhanh, hắn ở bên cạnh một cái máy móc trang bị bên trên tìm được một thanh khổng lồ từ kim loại chế thành chìa khóa. Hắn cầm lấy chìa khóa, đâm vào trên cửa chính lỗ khảm bên trong, sau đó dùng lực bật một cái, răng rắc răng rắc, theo chìa khóa chuyển động, trên cửa chính bánh răng bắt đầu chuyển động, mạch điện cũng bắt đầu mở điện, đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong hắc ám thông đạo. Lưu Dương hít sâu một hơi, nắm chặt hắc kiếm, đi vào tòa thành. Thành bảo bên trong phi thường hắc ám, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe màu đỏ đèn chỉ thị chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm dầu máy vị cùng kim loại ma sát hương vị. Nơi xa, truyền đến trận trận máy móc vận chuyển tiếng oanh minh, nghe phi thường kỳ dị. Hắn dọc theo thông đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hai bên lối đi, hiện đầy các loại máy móc trang bị cùng đường ống. Những thứ này trang bị cùng đường ống càng không ngừng vận chuyển, phát ra tư tư dòng điện âm thanh cùng răng rắc bánh răng cắn vào âm thanh. Đi ước chừng mười mấy phút, phía trước xuất hiện một cái cự đại đại sảnh. Giữa đại sảnh, đặt lấy một cái cự đại người máy. Người máy này thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân từ kim sắc kim loại cấu thành, nhìn phi thường hoa lệ. Đầu của nó là một cái hình thoi khối kim khí, người máy này thân cao vượt qua 10 mét. Toàn thân từ kim sắc kim loại cấu thành. Tại mờ tối trong đại sảnh lóe ra băng lánh mà hoa lệ quang trạch. Đầu của nó là một cái hình thoi khối kim khí, không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có một khối to lớn năng lượng màu xanh lam tinh thể khảm nạm tại chính giữa, tản ra ánh sáng yếu ớt, phản phất là nó con mắt. Nó thân thể trắng kiện, hiện đầy hoa văn phức tạp cùng nhô ra bọc thép. Phía sau dọc theo 6 đầu tráng kiện ống sắt nói, liên tiếp đến đại sảnh đỉnh chóp cái nào đó không biết trang bị. Cánh tay của nó cùng chân đều dị thường trắng kiện, chỗ khớp nối có rõ ràng dịch ép trang bị. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là hai tay của nó, cũng không phải là truyền thống bàn tay, mà là phân biệt cầm một kiện to lớn vũ khí. Tay trái là một thanh lóe ra hàn quang cự phủ, lưỡi búa bên trên có răng cưa trạng lỗ hổng, nhìn vô cùng sắc bén. Tay phải thì là một môn tạo hình kỳ lạ năng lượng tháo, hoặc tháo chính vi hiện ra nguy hiểm hào quang màu tím. Đây là thứ 94 tầng cuối cùng thủ hộ giả sao? Liệu Dương dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng đánh giá trước mắt kim sắc người máy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ đài này người máy thể nội phát ra năng lượng ba động, so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì máy móc quái vật đều cường đại hơn nhiều, thậm chí đã tiếp cận nhân loại võ thánh cấp bậc cường giả khí tức. Chương 1194, đánh cược một lần. Chương 1194, đánh cược một lần. Đúng lúc này, kim sắc người máy đầu lam sắc tinh thể đột nhiên sáng lên, một đạo băng lãnh không tình cảm chút nào điện tử hợp thành âm trong đại sảnh quanh quẩn, kiểm tra ra ngoài đến người xâm nhập. Thân phận không biết, uy hiếp đẳng cấp cực cao, khởi động tối cao phòng ngự hiệp nghị, mục tiêu tiêu diệt người xâm nhập. Vừa dứt lời, kim sắc người máy phía sau 6 đầu ống sắt đạo đột nhiên bắt đầu chuyển vận năng lượng, toàn thân nó kim sắc trên trang giáp nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Nguyên bản đứng im thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỗ then chốt của nó chỗ phát ra dịch thép tiếng vang, mỗi một bước đều để toàn bộ đại sảnh mặt đất vì thế mà chấn động. Giống, mặc dù là cơ giới thể, nhưng nó lại phát ra một tiếng như là dã thú gào thét, tràn đầy khí tức hủy diệt. Nó đột nhiên tiến về phía trước một bước, tay trái cự phủ mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng Liệu Dương bổ xuống. Cái này một búa tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là to đến kinh người. Lưỡi búa còn chưa rơi xuống, một cỗ cường đại phong áp liền đã để Liệu Dương cảm thấy hô hấp khó khăn. Dưới chân sắt thép mặt đất thậm chí đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Lực lượng thật mạnh, Liệu Dương trong lòng giật mình, không dám có chút chủ quan. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân chân khí, đem hắc kiếm đưa ngang trước người, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Ken, cự phủ cùng hắc kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lực lượng khổng lồ thông qua hắc kiếm truyền lại đến Liệu Dương trên cánh tay. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, hổ khẩu thậm chí đều bị đánh rách tạc ơi, dịn ra máu tươi. Thân thể của hắn như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đại sảnh trên vách tường. Trên vách tường sắt thép tấm bị đâm đến lom xuống dưới, phát ra bịch tiếng vang. Phúc. Liệu Dương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngực đau đớn một hồi. Hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới kịch liệt xung kích, vẹn vẹn một kích liền có như thế bi lực. Liệu Dương lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Đài này kim sắc người máy thực lực vượt xa khỏi hắn đoán trước. Kim sắc người máy một kích thành công, cũng không có dừng lại công kích, nó mở ra bước chân nặng nề, từng bước một hướng Liệu Dương đi tới. Tay phải năng lượng pháo bắt đầu tụ tập năng lượng, họng pháo hào quang màu tím càng ngày càng sáng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, không thể ngồi mà chờ chết. Liệu Dương cố nén thân thể đau đớn, từ dưới đất bò dậy. Hắn biết, nếu như bị môn kia năng lượng pháo đánh trúng, tự mình sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị khí hóa. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể lần nữa tăng lên tới đỉnh phong. Hắc kiếm trong tay hắn run nhẹ nhẹ, tản mát ra càng thêm chói mắt hắc sắc quang mang. Kiếm ý phong quyển tàn vân. Liệu Dương khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng phía cạnh tránh gấp, đồng thời trong tay hắc kiếm nhanh chóng vung dậy, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem tự mình bao phủ ở bên trong. Cơ hội tại hắn di động đồng thời, kim sắc người máy tay phải năng lượng pháo bắn, một đạo tráng kiện năng lượng màu tím đai lưng lấy chói thai tiếng rít từ họng pháo bắn ra, sát Liệu Dương thân thể, đánh trúng vào hắn vừa rồi ở tại vách tường. Vâng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vách tường trong nháy mắt bị tạc mở một cái cự đại cửa hang, đá vụn cùng sắt thép mảnh vỡ vẩy ra, toàn bộ đại sảnh đều kịch liệt đung đưa. Nguy hiểm thật, Liệu Dương trong lòng âm thầm may mắn, vừa rồi nếu như chậm nữa bên trên một kia, hậu quả khó mà lường được. Hắn mượn kiếm vong nghiệp hộ, thân hình giống như quỷ mị trong đại sảnh xuyên toa, không ngừng mà biến hóa vị trí, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Kim sắc người máy công kích mặc dù cường đại, nhưng tốc độ tương đối chậm chạp. Đây là nó duy nhất nhược điểm. Ngay tại lúc này, Liệu Dương bắt lấy một cái khe hở, đống nhiên hướng kim sắc người máy phía cạnh phóng đi. Mục tiêu của hắn là kim sắc người máy chân khớp nối. Nơi đó mặc dù có bọc thép bảo hộ, nhưng tương đối mà nói là tương đối yếu kém bộ vị. Kiếm khí phá giáp, hắc kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, hung hăng chém về phía kim sắc người máy đầu gối. Đang, một tiếng vang lanh lảnh, hắc kiếm chạm tại kim sắc người máy đầu gối bên trên, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Nhưng mà trong dự đoán chặt đứt cũng không có phát sinh. Kim sắc người máy bọc thép so với hắn trong tưởng tượng muốn kiên cố được nhiều. Hắc kiếm vậy mà chỉ ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Làm sao có thể? Liệu Dương trong lòng giật mình. Hắn hắc kiếm thế nhưng là có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép thần binh lợi khí. vậy mà không cách nào đối đài này kim sắc người máy tạo thành tính thực chất tổn thương. Kim sắc người máy bị Lưu Dương công kích chọc giận, nó đầu lam sắc tinh thể quang mang lóe lên, đột nhiên xoay người, tay trái cự phủ lần nữa vơ múa, hướng Lưu Dương quét ngang mà đi. Lưu Dương phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh đi cự phủ công kích. Nhưng cự phủ mang theo cuồng phong vẫn là để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, trang giáp của nó quá kiên cố, phổ thông công kích căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Nhất định phải tìm tới hạch tâm của nó nhược điểm. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kim sắc người máy đầu năng lượng màu xanh lam tinh thể bên trên. Kia là nó nguồn năng lượng hạch tâm sao? Nếu như có thể phá đi cái kia tinh thể, có lẽ liền có thể đánh bại nó. Nhưng vấn đề là, cái kia lam sắc tinh thể bị thật dày bọc thép bảo hộ lấy, muốn tiếp cận cũng khó như lên trời. Chớ nói chi là phá hư nó. Kim sắc người máy tựa hồ xem thấu Lưu Dương ý nghĩ, nó đột nhiên dừng lại công kích, thân thể vi vi trầm xuống. Phía sau 6 đầu ống sắt đạo đồng thời phun ra năng lượng màu xanh lam, để nó thân thể trôi lơ lửng. Không được. Lưu Dương trong lòng thầm kêu một tiếng. Lơ lửng kim sắc người máy trở nên càng thêm linh hoạt. Nó đồng nhiên hướng Lưu Dương lao đến, tay phải năng lượng pháo liên tục phát xạ, từng đạo năng lượng màu tím buộc như là như mưa rơi hướng Lưu Dương phong tới. Đồng thời, nó tay trái cự phủ cũng đang không ngừng bung đẩy, hình thành một đạo kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự, phòng ngừa Lưu Dương tới gần. Lưu Dương lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, hắn chỉ có thể càng không ngừng trong đại sảnh xuyên toa, dựa vào linh hoạt thân pháp tránh né lấy kim sắc người máy công kích. Đại sảnh mặt đất cùng vách tường bị năng lượng thúc đánh trúng, không ngừng mà xuất hiện mới cái hố cùng khe hở, toàn bộ tòa thành đều tại lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đánh trúng. Lưu Dương cái chán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được thể lực của mình ngay tại nhanh chóng tiêu hao, chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng mỏng manh. Đúng lúc này, hắn chú ý tới kim sắc người máy phía sau 6 đầu ống sắt nói, những thứ này đường ống tựa hồ là dùng để chuyển vận năng lượng, nếu như có thể chặt đứt những thứ này đường ống, có lẽ có thể suy yếu lực lượng của nó. Đánh cược một lần. Lưu Dương hít sâu một hơi, đem cuối cùng một tia chân khí đều quán chú đến hắc kiếm bên trong. Thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang, thậm chí lấn át kim sắc người máy trên người kim quang. Áo nghĩa tất hắc trạng. Theo gầm lên giận dữ, Lưu Dương thân hình như là như mũi tên rời cung, đột nhiên phóng tới kim sắc người máy phía sau. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kim sắc người máy đã nhận ra nguy hiểm, lập tức quay người, năng lượng pháo cùng cự phủ đồng thời hướng Lưu Dương đánh tới. Nhưng Lưu Dương đã không thèm đếm xỉa, hắn không có trốn tránh, mà là nương tựa theo đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc. Thứ năng lượng thúc cùng cự phủ khe hở bên trong xuyên qua, trong nháy mắt liền đi tới kim sắc người máy phía sau. Cho ta đoạn. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắc kiếm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, đột nhiên chém về phía kim sắc người máy phía sau ống sắt nói. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba tiếng thanh thúy tiếng vang, ba đầu ống sắt đạo bị hắc kiếm trong nháy mắt chặt đứt, năng lượng màu xanh lam từ đường ống đứt gãy chỗ phun ra ngoài, trên không trung tạo thành từng đạo lam sắc sương mù. Kim sắc người máy phát ra một tiếng chói hai điện tử âm, thân thể run rẩy kịch liệt. Nó đầu năng lượng màu xanh lam tinh thể quang mang mở đi rất nhiều, trên người hồng quang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Hữu hiệu. Lưu Dương trong lòng vui mừng, hắn không có dừng lại công kích, tiếp tục cơ hắc kiếm, hướng còn lại ba đầu ống sắt đạo chém tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lại ba đầu ống sắt đạo bị chém đứt. Kim sắc người máy thân thể cứng đờ, lơ lửng giữa không trung thân thể bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nó đầu năng lượng màu xanh lam tinh thể quang mang càng ngày càng mở, cuối cùng triệt để dập tắt. Oeng. Kim sắc người máy thân thể ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nó không còn có động đậy, triệt để đã mất đi sinh mạng thể trinh. Lưu Dương nhìn xem ngã trên mặt đất kim sắc người máy, thật dài địa thở dài một hơi, hắn cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Trên người hắn hiện đầy vết thương, quần áo cũng biến thành rách nướp, trên mặt cùng trên thân dính đầy dầu máy cùng cho bụi. Nhưng hắn ánh mắt lại phi thường minh lượng, tràn đầy thắng lợi vui sướng. Rốt cục thắng. Đúng lúc này, giữa đại sảnh mặt đất đột nhiên bắt đầu hạ xuống, lộ ra một cái cự đại truyền tống trận. Cái truyền tống trận này so trước đó phải lớn hơn nhiều, lóe ra ánh sáng màu lam chói mắt, nhìn phi thường thần bí. Lưu Dương biết đây là thông hướng thứ 95 tầng truyền tống trận. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, kéo lấy mỏi mệt thân thể, từng bước một hướng truyền tống trận đi đến. Mỗi một bước đều đi được phi thường gian nan, nhưng hắn trên mặt lại mang theo kiên định tiêu dung. Thứ 94 tầng, thông quan. Chương 1195, vạn độc cốc. Chương 1195, vạn độc cốc. Hắn không chút do dự bước vào truyền tống trận. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống hướng về phía kế tiếp càng thêm không biết, càng thêm nguy hiểm khiêu chiến. Thứ 95 tầng, vạn độc cốc chí mạng cạm bẫy lam sắc truyền tống quang mang tán đi. Lưu Dương phát hiện mình thân ở một cái âm trầm ẩm ướt trong sân cốc. Nơi này bầu trời là màu xanh thẫm, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Trên mặt đất bao trùm lấy thật dày lá mục, đạp lên mềm nhũn, phát ra phốc suy tiếng vang. Trung quanh cây cối đều là màu đen, nhánh cây vặn vẹo biến hình, nhìn giống như quỷ mị móng vuốt. Trong sơn cốc khắp nơi có thể thấy được các loại hình thù kỳ quái thực vật, có thực vật mọc ra to lớn lá cây, trên phiến lá hiện đầy gai nhọn, có thực vật mở ra tiên diễm đóa hoa. nhưng đóa hoa lại tản ra làm cho người đầu váng mắt hoa khí độc, còn có thực vật như là dây leo giống như quấn quanh ở trên cây cối. Dây leo bên trên treo đầy bóng ánh sáng long lanh rõ xương. Nhưng người nào cũng không biết những thứ này rõ xương phải chăng có chứa kịch độc. Thứ 95 tầng. Vạn độc cốc. Lưu Dương nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Chỉ là hoàn cảnh nơi này, liền đã để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập nồng đậm độc năng lượng nguyên tố. Những năng lượng này vô cùng bất nhập, cho dù hắn vận chuyển chân khí hộ thể, cũng có thể cảm giác được trên da truyền đến một trận vi vi đâm nhói cảm giác. Nhìn tới, tầng này khiêu chiến chủ yếu là độc. Lưu Dương tự lẩm bẩm. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên giải độc đan, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trên da đâm nhói cảm giác cũng biến mất theo. Hắn nắm chặt trong tay hắc kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng sâu trong thung lũng đi đến. Vừa đi ra đi không có mấy bước, hắn liền nghe đến một trận sàn sạt tiếng vang. Lưu Dương lập tức dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chỉ gặp cách đó không xa lá mục đống bên trong, đột nhiên chui ra ngoài một đám màu đen tiểu côn trùng. Đám côn trùng này chỉ có to bằng ngón tay, toàn thân bao trùm lấy màu đen giáp xác, đầu một cặp sắc bén rất hút, nhìn phi thường dữ tợn. Hắc kiến độc. Lưu Dương nhận ra loại này côn trùng, bọn chúng là vạn độc cốc bên trong thường thấy nhất độc vật một trong. Mặc dù một cái hắc kiến độc tính không mạnh, nhưng chúng nó bình thường thành quần kết đội xuất hiện, một khi bị bọn chúng để mắt tới, chẳng mấy chốc sẽ bị gặm nuốt thành một đống mạch cốt. Bọn này hắc kiến độc ước chừng có hàng ngàn con, bọn chúng xếp thành chỉnh tề đội ngũ, như là một đầu dòng sông màu đen giống như, hướng Lưu Dương lao qua. Thử, không biết tự lượng sức mình. Lưu Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc kiếm vi vi dương lên, kiếm kỹ phong nhận, từng đạo vô hình phong nhận từ thân kiếm phát ra, như là liêm đao giống như, hướng hắc kiến độc bầy chạy tới. Phốc phốc phốc, phong nhận xẹt qua hắc kiến độc bầy, trong nháy mắt liền đem trên trăm con hắc kiến độc cắt thành hai nửa, màu đen chất lỏng chảy ra, tàn mát ra một cỗ càng thêm khó ngửi mùi. Nhưng còn lại hắc kiến độc cũng không có lùi bước, bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng hướng Lưu Dương vào tới. Lưu Dương ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa vung vẩy lên hắc kiếm, từng đạo phong nhận không ngừng mà phát ra, hắc kiến độc còn như cùng gặt lúa mạch giống như bị liên miên địa chém giết. Mấy phút đồng hồ sau, trên mặt đất đã bày khắp hắc kiến độc thi thể, còn lại hắc kiến độc rốt cục ý thức được nguy hiểm, bọn chúng nhao nhao quay đầu, hướng lá mục đống bên trong chui vào, rất nhanh liền biến mất không thấy. Giải quyết hết hắc kiến độc bầy, Lưu Dương cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Hắn tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến, càng đi bên trong đi, trong không khí khí độc liền càng nồng đậm, trung quanh thực vật cũng biến thành càng quỷ dị hơn. Đột nhiên, hắn nghe được một trận tê tê tiếng vang, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu trên nhánh cây quấn quanh lấy một đầu to lớn mãng xà. Con mãng xà này toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh lục, trên lân phiến hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, nhìn phi thường buồn nôn. Đầu của nó hiện lên hình tam giác, con mắt là màu đỏ, trong miệng phun phân nhánh đầu lưỡi, tản ra trận trận khí độc. Lục mạ đa dạng mãng. Lưu Dương trong lòng run lên, loại độc này mãng độc tính phi thường mãnh liệt, một khi bị nó cắn bị thương, nọc độc sẽ trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân, để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Lục mạ đa dạng độc mãng tựa hồ đã khóa chặt Lưu Dương, thân thể của nó vi vi hơi cong, chuẩn bị phát động công kích. Lưu Dương không dám kinh thường, hắn lập tức vận chuyển chân khí, đem hắc kiếm đưa ngang trước người. Đúng lúc này, lục mạ đa dạng độc mãng đống nhiên hướng Lưu Dương đánh tới, mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng độc. Đến hay lắm. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một điểm, thân hình hướng phía cạnh tránh gấp. Đồng thời, trong tay hắn hắc kiếm thuận thế hướng lên vậy một cái, mang theo kiếm khí bén nhọn, chém về phía lục mạ đa dạ độc mãng bảy tấc bộ vị. Phốc phốc, hắc kiếm tinh chuẩn địa chạm tại lục mạ đa dạ độc mãng bảy tấc bên trên, màu xanh sẫm huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, tàn mát ra một cỗ gây mũi khí độc. Lục mạ đa dạ độc mãng phát ra một tiếng thống khổ tê mình, thân thể to lớn trên không trung một trận, sau đó ngã rầm trên mặt đất, kịch liệt co quắp. Mấy phút đồng hồ sau, nó liền không lại nhúc nhích. Giải quyết hết lục mạ đa dạ độc mãng, Lưu Dương đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn. Không được, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, muốn lui lại, nhưng đã tới đã không kịp. Thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống phía dưới đi, chung quanh lá mục cùng bùn đất không ngừng mà hướng hắn vọt tới. Là đầm lầy. Lưu Dương lập tức hiểu rõ ra, nơi này mặt đất nhìn cùng phổ thông mặt đất không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế lại là một mảnh to lớn độc triều trạch. Một khi lâm vào trong đó, không chỉ có sẽ bị càng lún càng sâu, trong đầm lầy nọc độc sẽ còn ăn mòn người thân thể. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở hai chân bên trên, ý đồ từ trong đầm lầy tránh ra. Nhưng đầm lầy hấp lực phi thường cường đại, cố gắng của hắn tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, thân thể vẫn tại không ngừng mà chìm xuống. Đúng lúc này, hắn chú ý tới đầm lầy bên cạnh có một gốc tráng kiện màu đen cây cối. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đem hắc kiếm ném mạnh ra ngoài. Hắc kiếm như là như mũi tên rời cung, thật sâu đâm vào màu đen cây cối thân cây bên trong. Sau đó, hắn bắt lấy hắc kiếm chua kiếm, dùng sức kéo một phát, mượn nhờ cố lực lượng này, thân thể bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, cuối cùng từ trong đầm lầy nhảy ra ngoài, rơi vào kiên cố trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, nhìn trước mắt độc triều trạch, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu như chậm nữa bên trên một kia, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở đầm lầy bên trong. hắn nhặt lên hắc kiếm, tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều đi được phi thường cẩn thận, sợ lần nữa lâm vào trong cạm bẫy. Đi ước chừng một giờ, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải. Gò đất trung ương, có một cái cửa đá thật to. Trên cửa đá điêu khắc các loại hình thù kỳ quái độc vật đồ án, nhìn phi thường âm trầm kinh khủng. Tại cửa đá hai bên, các chạm lấy một cái cự đại tượng đá. Hai cái này tượng đá đều là hình người, nhưng đầu lại là đầu rắn. Trong tay cầm một thanh khổng lồ độc xiên, trên thân hiện đầy lân phiến, nhìn sinh động như thật. Nhìn tới, đây là thông hướng thứ 96 tầng lối vào. Lưu Dương tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, từ sau cửa đá mặt truyền đến một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Cỗ ba động này so trước đó gặp phải kim sắc người máy còn cường đại hơn. Hắn đi đến trước cửa đá, đang chuẩn bị đẩy ra cửa đá. Đột nhiên, cái kia hai cái đầu rắn tượng đá bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của bọn nó đột nhiên sáng lên hồng quang. Trong tay độc xiên bỗng nhiên hướng Lưu Dương đâm tới. Quả nhiên có thủ vệ. Lưu Dương trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn lập tức hướng về sau nhanh chóng tối lui, tránh đi độc xiên công kích. Giống. Hai cái đầu rắn tượng đá phát ra gầm lên giận dữ, từ tại chỗ nhảy xuống tới, từng bước một hướng Lưu Dương tới gần. Động tác của bọn nó mặc dù nhìn có chút cứng ngắc, nhưng lực lượng lại phi thường to lớn, mỗi một bước đều để mặt đất vì thế mà chấn động. Lưu Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai cái này đầu rắn tượng đá, hắn có thể cảm giác được, hai cái này tượng đá thể nội ẩn chứa cường đại độc năng lượng nguyên tố. Bọn chúng công kích không chỉ có lực lượng to lớn, còn có mang kịch độc. Kiếm kỹ lưu tinh. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, thân hình như là như lưu tinh, đột nhiên hướng trong đó một cái đầu rắn tượng đá vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đầu rắn tượng đá phản ứng cực nhanh, nó lập tức cơ trong tay độc xiên, hướng Lưu Dương đâm tới. Lưu Dương không tránh không né, trong tay hắc kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên chém về phía đầu rắn tượng đá độc xiên. Đang, một tiếng vang thật lớn, hắc kiếm cùng độc xiên chạm vào nhau, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Lực lượng khổng lồ để Lưu Dương cánh tay vi vi run lên, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là mượn nhờ cỗ lực lượng này, thân thể bỗng nhiên hướng lên mẹ lên, nhảy tới đầu rắn tượng đá trên bờ bay. Chết đi cho ta. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắc kiếm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, đột nhiên đâm về đầu rắn tượng đá đầu. Phốc phốc. Hắc kiếm tinh chuẩn gai đất vào đầu rắn tượng đá đầu. Năng lượng màu đỏ từ miệng vết thương phun ra ngoài. Đầu rắn tượng đá phát ra một tiếng chói tai gào thét. Thân thể to lớn kịch liệt co quắp, sau đó ngã rầm trên mặt đất, không động đậy nữa. Giải quyết hết một cái đầu rắn tượng đá, Lưu Dương lập tức quay người, đối mặt còn lại cái kia. "Tốt, chúng ta tiếp tục Lưu Dương tại Vạn Độc Cốc mạo hiểm, xem hắn như thế nào bình tĩnh giải quyết hết còn lại đầu rắn tượng đá, cùng cuối cùng thủ hộ giả." Chương 1196, cố ý nhằm vào chương 1196, cố ý nhằm vào giải quyết hết một cái đầu rắn tượng đá. Lưu Dương lập tức quay người, đối mặt còn lại cái kia. Còn lại đầu rắn tượng đá gặp đồng bạn bị tùy tiện chém giết, trong mắt hồng quang càng tăng lên, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó không có giống trước đó như thế tùy tiện tiến công, mà là đem trong tay độc xiên đưa ngang trước người, bày ra phòng ngự tư thái, đồng thời thân thể vi vi trầm xuống, tựa hồ đang tìm kiếm Lưu Dương sơ hở. Lưu Dương đứng tại chỗ, cầm trong tay hắc kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn xem nó. Trải qua luân phiên ác chiến, hắn thể lực cùng chân khí đều tiêu hao rất lớn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, khí thế cũng không chút nào giảm. Vừa rồi chém giết cái thứ nhất đầu rắn tượng đá quá trình nước chảy mây trôi, để hắn đối với mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Làm sao? Không dám lên sao? Lưu Dương nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Đầu rắn tượng đá tựa hồ nghe đã hiểu hắn, lại phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng Lưu Dương lao đến. Lần này, công kích của nó càng thêm tấn mãnh, độc xin mang theo tiếng gió gào thét, đâm thẳng Lưu Dương ngực. Lưu Dương không chút hoang mang, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là tơ liễu giống như hướng về sau bay ra mấy mét, nhẹ nhõm tránh đi độc xin công kích. Đồng thời, trong tay hắn hắc kiếm vi vi dương lên, một đạo kiếm khí bén nhọn rời khỏi tay, thẳng chạm đầu rắn tượng đá cổ tay. Đầu rắn tượng đá phản ứng cực nhanh, lập tức thu hồi độc xiên, chặn kiếm khí, đưa một tiếng vang dọn, kiếm khí bị độc xiên ngăn, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là để cánh tay của nó khẽ run lên. Công kích của ngươi quá chậm. Lưu Dương thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Hắn không còn cho đầu rắn tượng đá bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, chủ động hướng đầu rắn tượng đá vọt tới. Lần này, hắn không có sử dụng phức tạp kiếm khí, mà là nương tựa theo tinh xảo bộ pháp, tại đầu rắn tượng đá công kích khoảng cách bên trong không ngừng xuyên toa. Đầu rắn tượng đá công kích mặc dù hung mãnh, nhưng ở Lưu Dương linh hoạt thân pháp trước mặt, từ đầu đến cuối không cách nào trúng đích mục tiêu. Nó mỗi một lần vung xiên, mỗi một lần dậm chân, đều chỉ có thể đánh trúng không khí, ngược lại để cho mình động tác càng ngày càng cứng ngắc. Vài phút xuống tới, đầu rắn tượng đá đã mệt mỏi thở hổn hển, trên người lân phiến cũng bởi vì kịch liệt vận động mà xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách, mà Lưu Dương nhưng như cũ khí định thần nhàn, trên mặt thậm chí không nhìn thấy một tia mỏi mệt. Trò chơi kết thúc, Lưu Dương khẽ quát một tiếng, bắt lấy đầu rắn tượng đá một cái vung xiên sau sơ hở, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, trong nháy mắt liền đi tới trước người của nó. Trong tay hắn hắc kiếm giơ lên cao cao, sau đó lấy thế lôi đỉnh bản quân, hung hăng chém xuống. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp từ đầu rắn tượng đá vai bổ tới phần eo, màu đen mảnh đá cùng năng lượng màu đỏ mảnh vỡ vẩy ra mà ra, đầu rắn tượng đá phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần sau liền triệt để bất động, trong mắt hồng quang cũng theo đó dập tắt. Giải quyết hết hai cái đầu rắn tượng đá, Lưu Dương thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến trước cửa đá, vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Sau cửa đá mặt là một cái cự đại hang động, hang động trung ương có một cái hình tròn bình đài, trên bình đài tràn ngập nồng đậm xương độc. Tại xương độc trung ương mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh cao to. Lưu Dương đi vào hang động, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hang động trên vách tường hiện đầy phát sáng nấm độc, những thứ này cây nấm tản ra sâu kín lục quang, chiếu sáng toàn bộ hang động. Trong không khí khí độc so bên ngoài càng thêm nồng đậm, cho dù hắn phục dụng giải độc đan cũng có thể cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Hắn từng bước một hướng bình đài đi đến, theo khoảng cách rút ngắn, trong làn khói độc thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Kia là một sinh vật hình người, thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân bao trùm lấy vảy màu tím, trên đầu mọc ra một đôi bốn lượn sừng thú, trong tay cầm một cây khảm nạm lấy đá quý màu xanh lục quyền trượng. Khuôn mặt của nó mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra lục quang con mắt, tản ra băng lãnh mà tà ác khí tức. Nhân loại, người rất không tệ, vậy mà có thể thông qua phía ngoài khảo nghiệm lại tới đây. Một cái khàn khàn mà âm lãnh thanh âm từ trong làn khói độc truyền đến, tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Ngươi là ai? Là tầng này thủ hộ giả sao? Lưu Dương trầm giọng hỏi, trong tay hắc kiếm cầm thật chặt. Ta là Vạn Độc Cốc Độc Tôn. Độc Tôn thanh âm mang theo vẻ đắc ý, muốn thông qua thứ 95 tầng, nhất định phải đánh bại ta. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ta độc vực bên trong còn sống rời đi. Vừa dứt lời, Độc Tôn trong tay quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Ông, trên bình đài xương độc đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, sau đó tạo thành từng đạo xương độc xúc tu, như cùng sống vật giống như hướng Lưu Dương quấn quanh tới. Những thứ này xương độc xúc tu tản ra làm cho người buồn nôn ngủi, phía trên còn mang theo tính ăn mòn độc. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức vận chuyển chân khí, đem hắc kiếm đưa ngang trước người, kiếm ý phong quyển tàn vân. Trong tay hắn hắc kiếm nhanh chóng vung dậy, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem tự mình bao phủ ở bên trong. Xương độc xúc tu một khi đụng phải kiếm võng, liền sẽ bị kiếm khí bén nhọn chặt tán. Nhưng xương độc xúc tu số lượng thực sự nhiều lắm, chẳng tán một nhóm, lại sẽ có mới một nhóm xuất hiện, liên tục không ngừng, phản phất mãi mãi cũng chẳng không hết. Ha ha ha, vô dụng. Độc Tôn tiếng cười từ trong làn khói độc truyền đến, khói độc của ta là vô cùng vô tận, ngươi sớm muộn sẽ bị hao hết thể lực, sau đó trở thành ta xương độc chất dinh dưỡng. Lưu Dương không để ý đến hắn trào phúng, vẫn như cũ tỉnh táo cơ hắc kiếm. Hắn biết, Độc Tôn lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng nếu như một mực dạng này tiêu hao xuống dưới, mình quả thật sẽ lâm vào khốn cảnh. Hắn bắt đầu quan sát xương độc nơi phát ra, phát hiện những thứ này xương độc đều là từ chính giữa bình đài một cái vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện. Cái kia vòng xoáy hẳn là Độc Tôn lực lượng nguồn suối. Tìm được, Lưu Dương trong lòng vui mừng, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội còn lại chân khí toàn bộ quán chú đến hắc kiếm bên trong. Thân kiếm tản mát ra chói mắt hắc sắc quang mang, thậm chí lấn át trung quanh xương độc lục quang. Áo nghĩa tất hắc trạng, theo gầm lên giận dữ, Lưu Dương thân hình bỗng nhiên hướng chính giữa bình đài vòng xoáy màu đen vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tại xương độc xúc tu khe hở bên trong xuyên toa, như vào chỗ không người. Độc Tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức thao túng càng nhiều xương độc xúc tu hướng Lưu Dương đánh tới, ý đồ ngăn cản hắn, nhưng đã quá muộn. Lưu Dương đã vọt tới vòng xoáy màu đen trước mặt, trong tay hắn hắc kiếm mang theo vô kiên bất tồi khí thế, hung hăng chém về phía vòng xoáy màu đen. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen bị hắc kiếm chặn tán, nồng đậm xương độc trong nháy mắt tiêu tán. Độc Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hang động trên vách tường. Trên người hắn tử sắc lân phiến bắt đầu chốc ra, dòng máu màu xanh lục từ trong vết thương phun ra ngoài. Trong tay hắn quyền trượng cũng rơi xuống đất, khảm nạm ở phía trên đá quý màu xanh lục trong nháy mắt vỡ vụn. Không, ta làm sao lại thua? Độc Tôn không cam lòng gào thét, nhưng hắn thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Theo Độc Tôn biến mất, hang động bắt đầu kịch liệt đung đưa, trên vách tường nấm độc cũng nhao nhao dập tắt. Chính giữa bình đài lóe lên một cái lấy lục sắc quang mang truyền tống trận chậm rãi nổi lên. Lưu Dương nhìn xem truyền tống trận, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thứ 95 tầng, thông quan. Hắn không chút do dự, quay người bước vào truyền tống trận. Hào quang màu xanh lục bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống hướng về phía thứ 96 tầng. Lam sắc truyền tống quang mang đống nhiên bật mèo. Lưu Dương trong dự đoán rừng rậm khí tức bị một cỗ băng lãnh, nước biển mặn hương vị trong nháy mắt thay thế. Cảnh tượng trước mắt đổi biến, hắn phát hiện mình cũng không phải là thân ở huyễn cảnh rừng rậm, mà là rơi vào một mảnh vô biên vô tận đáy biển thâm nguyên. Bốn phía là sâu không thấy đáy hắc ám, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua u lam địa quang, mới có thể ngắn ngủi chiếu sáng đá lởm chởm màu đen đá ngầm cùng chập chờn, hình thù kỳ quái thâm hải thực vật. To lớn thủy áp từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Dù cho lấy Lưu Dương tu vi, cũng cảm thấy ngực vi vi khó chịu. Tô Thanh Giao Lưu Dương ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt minh bạch đây là có chuyện gì, có thể dễ dàng như vậy cải biến thông thiên tháp tầng lầu hoàn cảnh. Ngoại trừ vị kia thân phận thần bí, thực lực khó lường tu tiên giả đại tiểu thư, không có khả năng có người thứ hai. Nàng đây là tại cố ý nhắm vào mình. muốn nhìn một chút hắn có thể hay không tại người này vì chế tạo trong tuyệt cảnh thông quan. Có chút ý tứ. Lưu Dương chẳng những không có kinh hoàng, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng tự tin độ cong. Trong cơ thể hắn chân khí vi vận chuyển, một tầng vô hình LOG khí trong nháy mắt đem thân thể bao khỏa, ngăn cách băng lãnh nước biển cùng to lớn thủy áp. Hắn lơ lửng ở trong nước, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Chương 1197, đáy biển thâm viên. Chương 1197, đáy biển thâm viên. Tầng này đáy biển thâm viên cũng không phải là một mảnh khoáng đạt thủy vực, mà là từ vô số cái lớn nhỏ không đều động vật tạo thành phức tạp mê cung. Những thứ này động vật như là tổ ong giống như giải tại to lớn đáy biển tầng nham thạch bên trong. Mỗi cái động vật lối vào đều lóe ra nhàn nhạt năng lượng bình chướng, hiển nhiên là cần khiêu chiến mới có thể tiến nhập độc lập cửa ải. Chỉ có thành công đả thông số lượng nhất định động vật, hoặc là chiến thắng cái nào đó cuối cùng muốn, mới có thể mở ra thông hướng thứ 97 tầng truyền tống trận. Càng nguy hiểm hơn chính là toàn bộ đáy biển không gian cũng không phải là đứng im, không định kỳ sẽ có to lớn mạch nước ngầm cùng thâm hải vòng xoáy xuất hiện, đem không có chút nào phòng bị người khiêu chiến quấn vào nguy hiểm không biết khu vực. Ngẫu nhiên còn sẽ có cuồng bão lôi điện lưu ở trong nước tứ ngược, uy lực vô tận. Lưu Dương có thể cảm giác được mỗi cái trong động vật đều ẩn nút khí tức cường đại. Những khí tức này không giống nhau, có băng lãnh thấu xương, có cuồng bão nóng bỏng, hiển nhiên là không đồng loại hình thâm hải quái vật. Vậy liền từ gần nhất bắt đầu đi, Lưu Dương khóa chặt cách đó không xa một cái tản ra âm lãnh khí tức động vật, thân hình khẽ động liền hướng phía cái hướng kia bay đi. Thứ nhất động vật, băng ngục chi chủ, cái này động vật nội bộ hàn khí bức người, mặt đất cùng trên vách động đều bao trùm lấy thật dày ngàn năm huyền băng. Trong động vật, một con hình thể khổng lồ băng giáp rùa biển chính cục ở chỗ này ngủ say, lưng của nó giáp như là to lớn băng tuẫn, phía trên hiện đầy phức tạp băng văn, tản ra làm người sợ hãi hàn khí. Nghe được Lưu Dương động tĩnh, băng giáp rùa biển chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi băng lánh lam sắc thụ đồng, nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, vô số sắc bén băng truy từ mặt đất phá đất mà lên, bắn về phía Lưu Dương. Vĩnh hằng đóng băng. Lưu Dương ánh mắt bình tĩnh, trong lòng mặc niệm, trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm, thời gian phảng phất bị đông cứng, bắn về phía hắn băng truy trên không trung đứng im bất động, băng giáp rùa biển gào thét cũng ngưng kết giữa không trung, toàn bộ động vật lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đây là Lưu Dương siêu năng lực một trong, vĩnh hằng đóng băng. Hắn có thể tại trong phạm vi nhỏ đông kết thời gian, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng đủ để trong chiến đấu sáng tạo tính quyết định cơ hội. Tại vĩnh hằng đóng băng trạng thái, chỉ có Lưu Dương có thể tự do hành động. Hắn chậm rãi bay đến băng giáp rùa biển phía trên, giơ lên trong tay hắc kiếm. Hắc kiếm bên trên kiếm khí màu đen ngưng tụ, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Kết thúc. Lưu Dương nhẹ nói, vĩnh hằng đóng băng hiệu quả vừa lúc biến mất. Phốc phốc. Cơ hội tại băng giáp rùa biển khôi phục hành động cùng một trong nháy mắt, hắc kiếm đã tinh chuẩn gai đất vào nó giáp lưng trong khe hở, nơi đó là nó yếu nhất bộ vị. Giống. Băng giáp rùa biển phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, trên người hàn khí cấp tốc tiêu tán. Vài giây đồng hồ sau, thân thể khổng lồ của nó hóa thành điểm điểm của băng, tiêu tán tại trong động quật. Động quật lối vào năng lượng bình chướng cũng biến mất theo, lộ ra thông hướng kế tiếp khu vực thông đạo. Thứ hai động quật, lôi bạo chi tổ, cái này động quật so sánh với một cái càng thêm rộng rãi. Đỉnh động hiện đầy lấp lóe lôi văn, trong không khí tràn ngập cuồng bạo lôi điện năng lượng. Động quật chỗ sâu, một con to lớn lôi ương chính chiếm cứ tại một khối đổ xuất nham thạch bên trên. Nó lông vũ như là độ một tầng hoàng kim, lóe ra hào quang chói sáng, trong hai mắt điện quang lấp lóe, nhìn uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy Lưu Dương xâm nhập, lôi ương phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, triển khai cánh khổng lồ, đồng nhiên hướng Lưu Dương đánh tới. Đồng thời, trong miệng nó phun ra một đạo tráng kiện lôi điện, mang theo chói hai tiếng rít, như là một đầu lôi xả giống như, thẳng đến Lưu Dương. Thuấn di. Lưu Dương trong lòng hơi động, thân thể trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Một giây sau, hắn đã xuất hiện sau lưng lôi ương. Đây là hắn cái thứ hai siêu năng lực, thuấn di. Hắn có thể tại trong phạm vi tầm mắt tiến hành thuấn gian di động, linh hoạt tự nhiên, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lôi ương lôi điện công kích thất bại. Nó hiển nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại quỷ dị như vậy. Không đợi nó kịp phản ứng, Lưu Dương đã phát động công kích, lôi điện khống chế. Lưu Dương đưa tay phải ra, đối lôi ương hư nắm. Lôi ương trên người lôi điện năng lượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Nó nguyên bản ngưng tụ tại trên móng vuốt lôi điện vậy mà không bị khống chế phản vệ tự thân. Đây là hắn cái thứ ba siêu năng lực, lôi điện khống chế. Hắn không chỉ có thể điều khiển tự nhiên lôi điện, còn có thể quấy nhiễu thậm chí cướp đoạt những sinh vật khác hoặc vật phẩm bên trên lôi điện năng lượng. Lôi ương bị từ mình lôi điện đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trên không trung đã mất đi cân bằng. Lưu Dương bắt lấy cơ hội này, trong tay hắc kiếm quang mang phóng đại, kiếm ý lôi đình chạm, một đạo ẩn chứa lôi điện lực lượng kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một đầu màu đen lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía lôi ưng. Phốc phốc, lôi ưng thậm chí không kịp làm ra phòng ngự, liền bị kiếm khí màu đen chém thành hai nửa, thân thể của nó hóa thành điểm điện quang, tiêu tán tại trong động quật. Thứ ba động quật, ám ảnh chi quật, cái này động quật dị thường hắc ám, dù cho lấy Lưu Dương thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh vài mét phạm vi. Trong động của tiên tĩnh im mắng, chỉ có giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm, lộ ra phá lệ âm trầm. Lưu Dương vừa mới bước vào, cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, toàn thân tiến vào độ cao tình trạng giới bị, Đột nhiên, mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối chui ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong tay cầm dao găm sắc bén, đâm về Lưu Dương bộ vị yếu hại. Những bóng đen này thân hình thấp bé, động tác nhanh nhẹn, như là trong đêm tối sát thủ. Tương lai thôi diễn, Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, trong lòng mặc niệm, trong mấy mắt, trong đầu của hắn hiện ra vô số đầu tương lai hình tượng. Hắn thấy được các bóng đen tiếp xuống mỗi một cái động tác, mỗi một lần công kích góc độ, mỗi một cái khả năng sơ hở. Đây là hắn cái thứ tư siêu năng lực, tương lai thôi diễn. Hắn có thể ngắn ngủi xem đến tương lai mấy loại khả năng, cũng lựa chọn có lợi nhất một loại tiến hành đứng đối. Trong tương lai thôi diễn trợ giúp hạ, các bóng đen công kích ở trong mắt Lưu Dương trở nên chậm chạp mà rõ ràng. Hắn không chút hoang mang điệu cơ hắc kiếm, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần phản kích đều tinh chuẩn không sai. Keng, 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 hắc kiếm cùng dao găm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Các bóng đen công kích toàn bộ bị ngăn. Bọn chúng hiển nhiên phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhân loại vậy mà có thể dự phán bọn chúng mỗi một cái động tác. Lưu Dương bắt lấy một cái khe hở, thuấn di đến một cái bóng đen sau lưng, hắc kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem cái bóng đen kia giải quyết. Sau đó, hắn như là hổ vào bầy dê, tại trong bóng đen xuyên toa tự nhiên. Các bóng đen mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Lưu Dương thực lực tuyệt đối cùng tương lai thôi diễn trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả bóng đen đều được giải quyết. Trong động quật hắc ám dần dần tan đi, lộ ra động quật toàn cảnh. Tại động quật chỗ xấu nhất, có một cái tản ra nhu hỏa quang mang bình đài. Trên bình đài, đặt vào một cái lớn chừng quả đấm trong suốt tinh thể. Cái này tinh thể phi thường kỳ lạ, bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái tiểu thế giới, có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, thậm chí còn có nhỏ bé bóng người ở trong đó hoạt động. Đây là Lưu Dương ánh mắt bị cái này tinh thể thật sâu hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được, cái này tinh thể bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại mà thần bí năng lượng, cùng hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì năng lượng cũng khác nhau. Hắn đi đến trước bình đài, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên cái kia tinh thể. Ngay tại tay của hắn chạm đến tinh thể trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào hắn trong óc. Cái này tinh thể tên là Mộng Chi Hạch. Nó là thời kỳ thượng của một vị đại năng luyện chế pháp bảo, có được sáng tạo cùng điều khiển ảo cảnh năng lực thần kỳ. Nó nội bộ tiểu thế giới, nhưng thật ra là hấp thu vô số sinh linh mộng cảnh hình thành. Chỉ cần có được Mộng Chi Hạch, liền có thể dễ dàng bệnh ra vô cùng chân thật huyễn cảnh, thậm chí có thể đem địch nhân kéo vào trong ảo cảnh, để nó vĩnh viễn trầm luân. Càng kỳ lạ chính là, Mộng Chi Hạch còn có thể phản ứng người nắm giữ nội tâm. Người nắm giữ ý chí càng kiên định, nội tâm càng tinh khiết hơn, Mộng Chi Hạch uy lực liền càng mạnh. Đồng thời, nó còn có thể chậm rãi thẩm bổ người nắm giữ tinh thần lực, để nó linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Lưu Dương không nghĩ tới, tại cái này bị cải tạo qua trong tầng lầu, vậy mà có thể ngoại ý muốn thu hoạch được cường đại như thế pháp bảo. Cái này có lẽ chính là tái ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc đi? Hắn đem Mộng Chi Hạch thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong, có thể cảm giác được Mộng Chi Hạch tại trong giới chỉ tản ra ấm áp khí tức, cùng hắn tinh thần lực cẩn ẩn hô ứng lẫn nhau. Thu hoạch được Mộng Chi Hạch sau, động quật vách tường bắt đầu chấn động, một mặt mới cửa đá từ từ mở ra, phía sau cửa quang mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là thông hướng cuối cùng một khu vực thông đạo. Chương 1198, Thâm Viên Chi Chủ. Chương 1198, Thâm Viên Chi Chủ xuyên qua cửa đá. Lưu Dương đi tới một cái cự đại dưới mặt đất rãnh biển. Nơi này thủy áp so trước đó cường đại mấy lần, hắc ám càng thêm nồng đậm. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Rãnh biển trung ương, một cái cự đại thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện. Kia là một con hình thể có thể so với sơn nhạc bạch tuộc quái vật. Nó có mấy chục đầu tráng kiện xúc tu, mỗi đầu trên xúc tu đều hiện đầy sắc bén gai ngược cùng rất hút. Đầu của nó to lớn vô cùng, phía trên mọc ra một đôi con mắt đỏ ngầu, tản ra băng lãnh mà tàn khốc quang mang. Đây là tầng này cuối cùng thủ hộ giả, Thâm Viên Chi Chủ. Thâm Viên Chi Chủ nhìn thấy Lưu Dương, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Nó mấy chục đầu xúc tu đồng thời quơ múa, như là mấy chục đầu to lớn roi, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Lưu Dương đánh tới. Đồng thời, trong miệng của nó phun ra một cỗ màu đen nọc độc. Nọc độc những nơi đi qua, nước biển đều sôi trào lên, tản mát ra mùi gây mũi. Đối mặt cường đại như thế công kích, Lưu Dương nhưng như cũng chấn định tự nhiên. Hắn đầu tiên phát động tương lai thôi diễn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy chục loại phương án ứng đối. Hắn cấp tốc sàng chọn, tìm được tối ưu một loại. Vĩnh hằng đóng băng. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, thời gian lần nữa bị đông cứng. Thâm Viên Chi Chủ xúc tu cùng nọc độc đều dừng lại giữa không trung, toàn bộ rãnh biển lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lưu Dương bắt lấy cái này cơ hội quý giá, phát động tuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại Thâm Viên Chi Chủ trên phần đối phương. Hắn đem chân khí toàn thân cùng lôi điện năng lượng đều quán chú đến hắc kiếm bên trong. Hắc kiếm bên trên màu đen cùng tử sắc quang mang đan vào một chỗ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Áo nghĩa đen nhánh lôi long chém, theo gầm lên giận dữ. Lưu Dương trong tay hắc kiếm bỗng nhiên chém xuống, một đạo to lớn màu đen lôi long từ thân kiếm phun ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng chém về phía Thâm Viên Chi Chủ đầu. Vĩnh hằng đóng băng hiệu quả vừa lúc biến mất. Phốc phốc, màu đen lôi long không trở ngại chút nào địa đánh trúng vào Thâm Viên Chi Chủ đầu. Thâm Viên Chi Chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đầu của nó bị trực tiếp chém ra một cái cự đại vết thương, máu đen như là suối phun giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ nước biển chung quanh. Nó xúc tu bắt đầu kịch liệt run rẩy, thân thể cũng đã mất đi cân bằng, hướng biển câu dưới đáy rơi xuống. Lưu Dương không có cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn lần nữa thuấn di, đi vào thâm viên chi chủ miệng vết thương, trong tay hắc kiếm liên tục vung đẩy, từng đạo kiếm khí bén nhọn không ngừng mà đâm vào thân thể của nó. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn địa công kích tại bộ vị yếu hại của nó. Thâm viên chi chủ dãy rủa càng ngày càng yếu, nó huyết hồng con mắt cũng dần dần đã mất đi quang mang. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của nó hóa thành điểm điểm hắc mang, tiêu tán tại rãnh biển bên trong. Theo thâm viên chi chủ tử vong, toàn bộ đáy biển không gian bắt đầu kịch liệt lắc lư. Rãnh biển trung ương, một cái cự đại truyền tống trận chậm rãi nổi lên, lóe ra hào quang chói sáng. Truyền tống trận chung quanh, nước biển bắt đầu thối lui, lộ ra khô ráo mặt đất. Lưu Dương nhìn trước mắt truyền tống trận, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn ung dung đi đến trong truyền tống trận ương, không chút do dự, một bước bước vào truyền tống trận. Thứ 96 tầng, thông quan. Cho dù là Tô Thanh Giao cố ý thiết trí nan quan, cũng vô pháp ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Mà lại, hắn còn ngoài ý muốn thu được mộng chi hạch cường đại như vậy pháp bảo. Lần này khiêu chiến, với hắn mà nói, thu hoạch tương đối khá. Lam sắc truyền tống quang mang bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống hướng về phía càng thêm không biết, càng thêm nguy hiểm thứ 97 tầng. Nhưng Lưu Dương ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Hắn có lòng tin, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều có thể từng cái vượt qua, cuối cùng đến thông thiên tháp đỉnh. Tốt, chúng ta tiếp tục Lưu Dương thông thiên tháp hành trình, xem hắn tại thứ 97 tầng gặp được như thế nào mạo hiểm khiêu chiến. Thứ 97 tầng, sao băng chi hải trọng lực mê cung lam sắc truyền tống quang mang tán đi. Lưu Dương phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Nơi này không có trên dưới trái phải phân chia, bốn phía là màu đen thâm thúy, vô số ngôi sao tại nơi xa xôi lóe ra hào quang nhỏ yếu. Thân thể của hắn ở vào mất trọng lượng trạng thái, phiêu phù ở trong hư không. Nhưng cùng vũ trụ khác biệt chính là, nơi này không gian cực không ổn định, có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng vô hình tại lôi kéo, đè xuống thân thể của hắn. Thứ 97 tầng, sao băng chi hải. Lưu Dương ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đã đoán được trước mắt hoàn cảnh. Hắn có thể cảm giác được, bên trong vùng không gian này tràn ngập cường đại trọng lực năng lượng. Những thứ này trọng lực năng lượng cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là chợt mạnh chợt yếu, phương hướng cũng ngẫu nhiên biến hóa. Có khi sẽ có mấy lần tại trạng thái bình thường trọng lực từ bên trên đè xuống, có khi lại sẽ có cường đại sức kéo đem hắn kéo hướng không biết hắc ám. Cửa hải thiết kế, tầng này sao băng chi hải hạch tâm khiêu chiến là phức tạp nhiều biến trọng lực trận. Toàn bộ không gian hiện đầy lớn nhỏ không đều thiên thạch. Những thứ này thiên thạch là duy nhất điểm dừng chân, nhưng chúng nó cũng không phải là đứng im, mà là tại lực hút tác dụng dưới chậm chạp hoặc nhanh chóng di động, xoay tròn. Bộ phận thiên thạch bản thân liền là trọng lực nguyên, tới gần bọn chúng lại nhận ngoài định mức lực hút lôi kéo, càng lớn nguy hiểm đến từ không gian bên trong ngẫu nhiên xuất hiện trọng lực kỳ điểm. Những thứ này kỳ điểm sẽ sinh ra cực mạnh lực hút, như là lỗ đen, có thể đem đến gần hết thảy, bao quát thiên thạch cùng người khiêu chiến. Trong nháy mắt thôn vệ, muốn thông quan tầng này, Lưu Dương nhất định phải tại phức tạp nhiều biến trọng lực hoàn cảnh bên trong, xuyên qua mảnh này vành đai thiên thạch, đến trong không gian một cái cự đại bình đài. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể tìm được thông hướng thứ 98 tầng truyền tống trận. Lưu Dương hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Một tầng nhàn nhạt chân khí vòng bảo hộ bao trùm thân thể của hắn, chống cự lấy bất quy tắc trọng lực xé rách. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là lơ lửng tại nguyên chỗ, tử tế quan sát kỹ lấy hoàn cảnh xung quanh. Tương lai của hắn thôi diễn năng lực lặng yên phát động, trong đầu hiện ra vô số đầu tại thiên thạch ở giữa xuyên tòa con đường, mỗi con đường tắt đều nương theo lấy khác biệt phong hiểm cùng xác suất thành công. Hắn cần tìm tới một đầu an toàn nhất, hiệu suất cao nhất lộ tuyến. Mạo hiểm xuyên toa, Lưu Dương ánh mắt run lên, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quyết định một khối tương đối ổn định, khoảng cách tương đối gần cỡ trung thiên thạch, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hướng phía mục tiêu bay đi. Ngay tại hắn sắp đến thiên thạch mặt ngoài lúc, không gian đột nhiên vặn mèo. Một cố gấp ba tại trạng thái bình thường trọng lực không có dấu hiệu nào từ khía cạnh đánh tới. Cố lực lượng này cực kỳ đột nhiên. Nếu như là phổ thông người khiêu chiến, sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất đi cân bằng, bị băng hướng nguy hiểm không biết khu vực. Nhưng Lưu Dương sớm có dự phán. Tại trọng lực đánh tới trước một khắc, hắn đã điều chỉnh tốt tư thái. Hắn đem chân khí tập trung ở phía bên phải, hình thành một cố lực đẩy, xào rượu triệt tiêu bộ phận ảnh hưởng của trọng lực. Đồng thời, thân thể của hắn thuận thế xoay tròn, như là một mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào thiên thạch mặt ngoài. Thiên thạch mặt ngoài gập ghềnh, hiện đầy bén nhọn nham thạch, bởi vì tự thân xoay tròn, đứng ở phía trên sẽ cảm thấy một trận mê muội. Lưu Dương ổn định thân hình, ánh mắt cấp tốc khóa chặt mục tiêu kế tiếp, một khối càng lớn đang chậm rãi di động thiên thạch. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thả người vọt lên. Lần này, hắn lựa chọn thuấn di. Tại phức tạp trọng lực giữa sân, thuấn di là hiệu suất cao nhất cũng nguy hiểm nhất di động phương thức. Trọng lực kịch liệt biến hóa có thể sẽ quấy nhiều không gian tọa độ, dẫn đến thuấn di thất bại, thậm chí bị truyền tống đến thiên thạch nội bộ hoặc năng lực kỳ điểm phụ cận. Nhưng Lưu Dương đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin. Tương lai của hắn thôi diễn đã tính toán ra thuấn di thời cơ tốt nhất cùng chính xác tọa độ. Thuấn di, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã xuất hiện tại khối kia to lớn thiên thạch biên giới. Ngay tại hắn vừa mới đứng vững trong nháy mắt, sau lưng truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn vừa mới rời đi khối kia cỡ trung thiên thạch, bị một cái đột nhiên xuất hiện màu đen kỳ điểm trong nháy mắt thôn phệ. Ngay cả một tia gợn sóng đều không có để lại, biến mất vô tung vô ảnh. Nguy hiểm thật, Lưu Dương thầm nghĩ trong lòng. nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như hắn muộn đi một giây, hậu quả khó mà lường được. Hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về trung tâm trước bình đài tiến. Sau đó lộ trình, mạo hiểm trình độ không ngừng thăng cấp. Hắn cần tại cao tốc phi hành cỡ nhỏ mây thiên thạch bên trong xuyên toa. Những thứ này thiên thạch như là đạn giống như ở trong không gian phi hành, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đâm đến thịt nát xương tan. Lưu Dương ung dung không đổi, thân ảnh của hắn tại thiên thạch ở giữa lấp lóe, khi thì thuần di, tránh đi chí mạng va chạm, khi thì phát động đỉnh hàng đóng băng, đông lại sắp đụng vào thiên thạch, vì chính mình mở thông lộ. Một lần, một khối to bằng gian phòng thiên thạch trực tiếp hướng hắn đánh tới. Đồng thời, một cố cường đại lực hút từ phía dưới truyền đến, đem hắn kéo xuống. Hắn thân ở tình cảnh lưỡng nan, vô luận đụng vào thiên thạch vẫn là bị lực hút kéo đi, đều là một con đường chết. Vĩnh hằng đóng băng, Lưu Dương không chút do dự phát động năng lực. Thời gian tại trung quanh hắn đứng im, bay tới thiên thạch, lôi kéo lực hút, đều ngưng kết trong nháy mắt. Hắn cấp tốc quan sát, phát hiện lực hút nguyên là phía dưới cách đó không xa một khối đặc thù thiên thạch. Khối kia thiên thạch tản ra tia sáng kỳ dị, là lực hút trung tâm. Lưu Dương lập tức làm ra quyết đoán, hắn thuấn di đến khối kia lực hút nguyên thiên thạch phía trên, giơ lên hắc kiếm, đem toàn thân chân khí quán chú trong đó, kiếm khí phá tinh, một đạo ngưng tụ cực hạn lực lượng kiếm khí màu đen từ thân kiếm phun ra ngoài, như là một tia chớp màu đen, hung hăng chém về phía lực hút nguyên thiên thạch. Phốc phốc, nhìn như cứng rắn vô cùng thiên thạch, tại phá tinh kiếm khí trước mặt tựa giống như đầu hũ yếu đất, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Theo lực hút nguyên biến mất, cái kia cố cường đại sức lôi kéo cùng theo đó tiêu tán. Vĩnh hằng đóng băng hiệu quả vừa lúc kết thúc, khối kia to bằng gian phòng thiên thạch sát thân thể của hắn bay đi, hiểm lại càng hiểm. Lưu Dương thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chương 1199, quá chậm. Chương 1199, quá chậm. Trải qua hơn nửa giờ mạo hiểm xuyên toa, Lưu Dương rốt cục đã tới sao băng chi hải trung tâm. Nơi này có một cái cự đại hình tròn bình đài. Bình đài từ màu bạc trắng kim loại cấu thành, phía trên có khắc phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Bình đài trung ương chính là thông hướng thứ 98 tầng truyền tống trận. Nhưng Lưu Dương cũng không có lập tức tiến lên. Hắn có thể cảm giác được, bình đài không gian chung quanh càng thêm không ổn định, ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Quả nhiên, ngay tại hắn chuẩn bị đạp vào bình đài trong nháy mắt, bình đài chung quanh tinh không đột nhiên mà mèo. Vô số đạo tráng kiện tử sắc thiểm điện từ trong hư không bổ ra, như là một chương to lớn lưới điện, đem toàn bộ bình đài bao phủ trong đó. Đồng thời, phía dưới bình đài không gian bắt đầu sụp đổ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn lực hút từ vòng xoáy bên trong truyền đến, phản phất muốn đem toàn bộ bình đài cùng phía trên hết thảy đều thôn vệ đi vào. Rốt cuộc đã đến Lưu Dương ánh mắt run lên, nắm chặt trong tay hắc kiếm. Hắn có thể cảm giác được, đây là thứ 97 tầng cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ có xông phá tầng này lôi điện lưới điện, chống cự lại phía dưới lực hút vòng xoáy, mới có thể thành công đạp vào bình đài, tiến vào truyền tống trận. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể cùng lôi điện năng lực khống chế đều tăng lên tới đỉnh phong. Tóc của hắn không gió mà bay, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Lôi điện khống chế, Lưu Dương đưa tay phải ra, đối bổ tới tử sắc lôi điện hư nắm. Trong chốc lát, những cái kia cuồng bạo tử sắc lôi điện như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Bọn chúng trên không trung bập bẹo, quấn quanh, cuối cùng hóa thành từng đạo nhỏ bé dòng điện, bị Lưu Dương hút vào thể nội, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Đây là hắn lôi điện năng lực khống chế tiến giai vận dụng, thôn phệ lôi điện. Nhưng lôi điện số lượng thực sự quá nhiều, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Dù cho lấy Lưu Dương năng lực, cũng vô pháp toàn bộ thôn phệ. Bộ phận lọt lưới lôi điện vẫn như cũ đổ về phía thân thể của hắn. Lưu Dương vận chuyển chân khí vòng bảo hộ, đem những thứ này lôi điện từng cái ngăn. Đồng thời, hắn phát động thuần di, thân thể tại lôi điện khe hở bên trong nhanh chóng xuyên toa, không ngừng tới gần bình đài. Phía dưới lực hút càng ngày càng mạnh, nắm kéo thân thể của hắn, để hắn tiến lên tốc độ trở nên chậm chạp. Nhưng hắn ý chí kiên định, mỗi một bước đều đi được làm gì chắc đó. Hắn một bên thôn phệ, ngăn cản lôi điện, một bên chống cự lại lực hút lôi kéo, từng bước một hướng về chính giữa bình đài truyền tống trận tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ có không đến 10 mét. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một trận sóng năng lượng càng khủng bố. Một đạo so trước đó tất cả lôi điện đều muốn tráng kiện mấy lần tử sắc lôi trụ, như là thiên thần phẫn nộ, từ trên cao đông nhiên đánh xuống, thẳng đến Lưu Dương đỉnh đầu. Đồng thời, phía dưới lực hút vòng xoáy cũng đông nhiên tăng cường. Lưu Dương thân thể trong nháy mắt bị kéo xuống gần 1 mét. Đây là sau cùng, cũng là cường đại nhất một kích. Áo nghĩa đen nhánh lôi long chém. Lưu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đem vừa mới thôn phệ lôi điện năng lượng cùng tự thân chân khí toàn bộ quán chú đến hắc kiếm bên trong. Hắn không còn bảo lưu bất kỳ lực lượng nào. Hắc kiếm bên trên màu đen cùng tử sắc quang mang xen lẫn, hình thành một đầu to lớn lôi long hư ảnh. Lôi long phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nên hướng cái kia đạo kinh khủng lôi trụ. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lôi long cùng lôi trụ chạm vào nhau cùng một chỗ. Cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía quét tán, toàn bộ sao băng chi hải đều run rẩy kịch liệt. Vô số cỡ nhỏ thiên thạch tại cỗ năng lượng này trùng kích vào hóa thành một biển. Tại cái này cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng, Lưu Dương thân thể bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng rịn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn bắt lấy cái này năng lượng va chạm sinh ra trong nháy mắt khe hở, phát động một lần cuối cùng thuần di, thân thể như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên qua cơn bão năng lượng, vững vàng rơi vào truyền tống trận trung ương. Ngay tại hắn đạp vào truyền tống trận một khắc này, trung quanh lôi điện lưới điện cùng lực hút vòng xoáy giống như nước thủy triều thối lui. Truyền tống trận quang mang đại tác, tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Lưu Dương thật dài địa thở dài một hơi, lao đi khỏe miệng vết máu. Mặc dù bỏ ra một điểm nhỏ đại giới, nhưng hắn thành công thông quan. Thứ 97 tầng. Thông quan. Hắn không có chút nào dừng lại. Một bước bước vào truyền tống trận quang mang bên trong. Hào quang màu xanh lam bao trùm thân thể của hắn, đem hắn truyền tống hướng về phía càng thêm thần bí, càng thêm nguy hiểm thứ 98 tầng. Dù cho con đường phía trước không biết, nhưng Lưu Dương ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Mỗi một lần khiêu chiến, đều là một lần trưởng thành. Hắn có lòng tin, vô luận thứ 98 tầng chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều có thể thông dong đường nối, tiếp tục đi tới. Thông Thiên Tháp, thứ 98 tầng cửa vào. Lưu Dương đứng chắc tay, áo khoác màu đen tại khí lưu vô hình bên trong bay phất phới. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, phản phất sắp bước vào không phải cái gì hung hiểm bí cảnh, mà chỉ là nhà mình hậu hoa viên. Có ý tứ. Lưu Dương nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, có người đặc biệt vì ta chuẩn bị như thế một món lễ lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tầng này không gian pháp tắc cùng trước 97 tầng hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến gần như thực chất linh khí, nhưng lại xen lẫn lạnh lẽo thấu xương cùng làm người sợ hãi lôi điện chi lực. Đây không phải tự nhiên hình thành cửa ải, mà là bị người vì cưỡng ép cải tạo qua, một cái dung hợp băng cùng lôi hai đại cực đoan lực lượng tu tiên tiểu thế giới. Không cần nghĩ, Lưu Dương cũng đoán được phía sau màn hấp thụ là ai. Toàn bộ tu tiên giới có năng lực, có động cơ làm như vậy, ngoại trừ vị kia bị hắn đoạt đi thượng cổ truyền thừa, một mực ghi hận trong lòng Tô gia đại tiểu thư Tô Thanh Giao, không làm người thứ hai muốn dùng loại thủ đoạn này ngăn lại ta. Lưu Dương lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn cất bước dạo bước tiến lên qua môn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cảnh tượng trước mắt đột biến, Lưu Dương phát hiện mình thân ở một tòa cự đại trong hầm băng, bốn phía là cao đạn gần đẳng ngàn trượng băng bích, bóng loáng như gương, phản xạ u u lang quang, trong không khí nhiệt độ thấp đủ cho kinh người. Tu sĩ tầm thường đừng nói tu luyện, chỉ sợ ngay cả thần hồn đều sẽ bị trong nháy mắt đông kết. Giống rít lên một tiếng đánh vỡ yên tĩnh, chỉ gặp hầm băng chỗ sâu mấy trăm đầu hình thái khác nhau băng hệ yêu thú chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, có toàn thân bao trùm lấy băng tinh áo giáp băng giáp gấu, có thể phun ra âm ngàn độ hàn khí băng diễm sư, càng có tốc độ nhanh như quỷ mị băng ảnh báo. Tu vi của bọn nó thấp nhất cũng tại kim đan kỳ, dẫn đầu vài đầu càng là đạt đến nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Đổi lại bất kỳ một cái nào cùng giai tu sĩ, đối mặt như thế chiến trận, chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng Lưu Dương chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ánh mắt không có chút nào ba động. Vĩnh hằng đóng băng, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì linh lực. Một giây sau, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia mấy trăm đầu hung thần ác sát yêu thú, phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, động tác trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, một tầng thật dày băng cứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên người bọn họ lan tràn ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tất cả yêu thú đều biến thành sinh động như thật băng điêu, duy trì tấn công, gào thét tư thái, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn bộ vạn hầm băng trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Lưu Dương nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia băng điêu một mắt, bước chân không ngừng hướng phía hầm băng chỗ sâu truyền tống trận đi đến. Hắn vĩnh hằng đóng băng cũng không phải là phổ thông băng hệ pháp thuật, mà là bắt nguồn từ đối thời gian cùng không gian pháp tắc thô thiện vận dụng, có thể đem mục tiêu tốc độ thời gian trôi qua vô hạn thả chậm, cho đến triệt để đứng im, từ trên bản chất đông kết hết thảy, đối phó những thứ này chỉ hiểu man lực yêu thú. Đơn giản dư xài cửa hải hai, lôi bạo hành lang xuyên qua truyền tống trận. Lưu Dương đi tới cửa thứ hai, nơi này là một đầu hẹp dài hành lang, hai bên là lăn lộn ô vân, vô số sấm sét màu tím như là như cự long tại tầng mây bên trong xuyên toa gào thét, thỉnh thoảng có to cỡ miệng chén lôi trụ đánh rất tại hành lang phiến đá bên trên, bắn ra quang mang chói mắt cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Hành lang cuối cùng, đứng đấy một thân ảnh, kia là một cái thân mặc đạo bào màu tím trung niên tu sĩ, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân còn quấn lít nha lít nhít lôi hồ, tản ra nguyên anh hậu kỳ kinh khủng uy áp. Hắn là Tô Thanh Giao cố ý mời tới lôi hệ đại năng, Lôi Khiếu chân nhân. "Tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn lui về." Lôi Khiếu chân nhân thanh âm như sấm, "Nếu không, hôm nay liền để ngươi táng thân tại cái này lôi bạo hành lang bên trong." Lưu Dương dừng bước lại, nhìn xem Lôi Khiếu chân nhân, ngữ khí bình thản, tránh ra, cuồng vọng. Lôi Khiếu chân nhân giận dữ, "Đã ngươi không biết sống chết, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình." Lôi thần giận, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời ô vân kịch liệt lan lộn, một đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi trụ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Lưu Dương chém bổ xuống đầu. Một kích này đủ để trọng thương phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lưu Dương nhưng như cũ chấn định tự nhiên. Thuấn di, lại là đơn giản hai chữ. Ngay tại lôi trụ sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Lưu Dương thân ảnh đột ngột từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lôi Khiếu chân nhân sau lưng. Cái gì? Lôi Khiếu chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có được quỷ dị như vậy thuấn di năng lực, mà lại tốc độ nhanh đến hắn căn bản là không có cách phản ứng. "Công kích của ngươi quá chậm." Lưu Dương thanh âm tại Lôi Khiếu chân nhân vang lên bên tai, mang theo một tia trêu tức. Không đợi Lôi Khiếu chân nhân quay người, Lưu Dương nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi nhỏ xíu lôi điện. Cái này lôi điện cũng không phải là cuồng bạo tự sắc, mà là bày biện ra một loại màu đen thâm thúy, nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Lôi điện khống chế, Lưu Dương nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia sợi lôi điện màu đen giống như là có sinh mệnh, trong nháy mắt chui vào Lôi Khiếu chân nhân thể nội. A! Lôi Khiếu chân nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong cơ thể hắn lôi hệ linh lực phảng phất như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt hỗn loạn bạo động, kinh mạch bị xé nứt, nguyên anh trong đan điền run rẩy kịch liệt, tùy thời đều có thể tán loạn. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo lôi hệ tu vi, tại Lưu Dương trước mặt không chịu nổi một kích. Lưu Dương không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là phế đi tu vi của hắn, liền quay người đi hướng hành lang cuối kế tiếp truyền tống trận. Đối với loại này bị người làm vũ khí sử dụng nhân vật, hắn không hứng thú lãng phí quá nhiều thời gian. Lôi Khiếu chân nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem Lưu Dương bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, tự mình cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Chương 1200, hiện tại động thủ chương 1200, hiện tại động thủ nơi này sương mù cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là có thể mê hoặc tâm trí người miễn sương mù. Tu sĩ một khi hút vào, liền sẽ lâm vào vô tận trong ảo cảnh, bị nội tâm dục vọng cùng sợ hãi thôn phệ. Lưu Dương vừa bước vào rừng rậm, bốn phía sương mù liền trong nháy mắt dâng lên, ý đồ xâm nhập thức hải của hắn. Nhưng Lưu Dương tinh thần lực sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, huyễn sương mù vừa mới tới gần, liền bị tinh thần lực của hắn bình chướng ngăn tại bên ngoài. Tương lai thôi diễn, Lưu Dương hai mắt nhắm lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số hình tượng. Đây là hắn cường đại nhất năng lực một trong, có thể thôi diễn tương lai các loại khả năng tính, sớm dự báo nguy hiểm. Tại hắn thôi diễn bên trong, trong cánh rừng rậm này không chỉ có huyễn sương mù, còn ẩn giấu đi vô số chí mạng cả bẫy, cùng một cái tu vi đạt tới hóa thần kỳ thủ hộ thú, huyễn sương mù linh hồ. Cái này huyễn sương mù linh hồ am hiểu chế tạo huyễn cảnh, tốc độ cực nhanh, mà lại có thể tại trong sương mù ẩn thân, rất khó đối phó. Tô Thanh Giao vì ngăn lại hắn, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tìm được, Lưu Dương mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra một tia hiểu rõ tiếu dung. Hắn nhìn như tùy ý hướng lấy rừng rậm chỗ sâu đi đến, mỗi một bước đều tinh chuẩn địa tránh đi dấu ở dưới mặt đất cả bẫy. Khi hắn đi đến một gốc to lớn dưới cây cổ thụ lúc, đột nhiên dừng bước, ra đi, trốn trôn tránh tránh, không mệt mỏi sao? Lưu Dương thanh âm trong rừng rậm quanh quẩn. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng từ cổ thụ thân cây bên trong chui ra, kia là một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly, có 9 đầu lông xù cái đuôi, con mắt là quỷ dị tử sắc, chính là huyễn sương mù linh hồ. Nhân loại, ngươi rất không tệ, vậy mà có thể nhìn thấu ta huyễn cảnh. Huyễn sương mù linh hồ thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia băng lãnh đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Nói xong, nó 9 cái đuôi đồng thời hất lên, vô số ánh sáng rực rỡ điểm từ chóp đuôi thượng tán rơi, tạo thành một cái cự đại huyễn cảnh lở ổ gờ giam, đem Lưu Dương vây ở giữa. Trong ảo cảnh, vô số Lưu Dương sâu trong nội tâm tình tiêu cực bị phóng đại, thất bại, cô độc, tuyệt vọng. Một vài bức làm cho người sụp đổ hình tượng không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn, nhưng Lưu Dương ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào dao động. Tương lai thôi diễn nói cho ta, ngươi huyễn cảnh mặc dù lợi hại, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng. Lưu Dương bình tĩnh nói, đó chính là bản thể của ngươi nhất định phải lưu tại ảo cảnh vị trí hệ tâm, mới có thể duy trì ảo cảnh ổn định. Huyễn sương mù linh hồ sắc mặt hơi đổi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta đã thấy được tương lai của ngươi. Lưu Dương mỉm cười, thân ảnh lần nữa biến mất. Thuấn Di, một giây sau, hắn xuất hiện ở ảo cảnh vị trí hệ tâm, huyễn sương mù linh hồ sau lưng. Huyễn sương mù linh hồ quá sợ hãi, muốn bay người phản kích, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy. Nó cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình bốn chân đã bị một tầng thật dày băng cứng đông kết trên mặt đất, vĩnh hằng đóng băng. Cũng không phải chỉ có thể đông cứng yêu thú a. Lưu Dương thanh âm tại nó vang lên bên tai. Huyễn sương mù linh hồ trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Nó không nghĩ tới, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn cảnh cùng tốc độ, tại đối phương thực lực tuyệt đối trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lưu Dương không tiếp tục nói nhảm, tay phải ngưng tụ ra một cỗ cường đại lực lượng, một trường vỗ tại huyễn sương mù linh hồ trên đầu. Phúc, huyễn sương mù linh hồ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhuyễn nhuyễn địa ngã xuống, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Theo tử vong của nó, chung quanh huyễn cảnh cùng sương mù cũng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Dương dầm cuối cùng xuất hiện cái cuối cùng truyền tống trận. Lưu Dương hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Hắn biết, đây chính là thứ 98 tầng cửa ải cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Đây là một cái cự đại cung điện. Cung điện chính giữa lơ lửng một cái tản ra thất thải quang mang tinh thể, nhìn thần bí khó lường. Mà tại tinh thể bên cạnh, đứng đấy một cái thân mặc váy dài trắng nữ tử. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, chính là Tô gia đại tiểu thư, Tô Thanh Giao. Bên cạnh nàng còn đứng lấy hai cái lão giả khí tức cường đại, hiển nhiên là Tô gia cung phụ. Tu vi đều đạt đến hóa thần kỳ. Lưu Dương, ngươi quả nhiên thật sự có tài, vậy mà có thể xông đến nơi này tới. Tô Thanh Giao nhìn xem Lưu Dương, ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy hận ý bất quá. Nơi này chính là ngươi điểm cuối cùng. Lưu Dương không để ý đến Tô Thanh Giao, ánh mắt rơi vào cái kia thất thải tinh thể bên trên. Hắn có thể cảm giác được, cái kia tinh thể bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại mà kỳ lạ năng lượng. so với hắn trước đó thấy qua bất luận một cái nào pháp bảo đều muốn bất phàm. Đó chính là tầng này hạch tâm sao? Lưu Dương hỏi. Không sai. Tô Thanh Giao nhẹ gật đầu, đây là ta hao phí to lớn đại giới mới tìm tới thất thải huyết tinh. Nó có thể phóng đại tu sĩ linh lực, đồng thời cũng có thể hấp thu chung quanh năng lượng tiến hành phòng ngự. Hôm nay ta liền muốn dùng nó. Còn có hai vị cung phụng tiền bối, cùng một chỗ đưa ngươi lưu tại nơi này. Động thủ. Theo Tô Thanh Giao ra lệnh một tiếng, hai vị lão giả tóc trắng đồng thời xuất thủ. Bên trái lão giả cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân kiếm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hướng phía Lưu Dương bổ tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến bặm mẹo. Bên phải lão giả thì hai tay kết ấn, triệu hồi ra một đầu to lớn thổ hoàng sắc cự long, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía Lưu Dương thôn vệ mà đi. Hai đại hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, uy lực vô tận, toàn bộ cung điện đều tại kịch liệt run rẩy, nhưng Lưu Dương vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Tương lai thôi diễn, hắn trong nháy mắt thôi diễn vô số loại ứng đối phương pháp, cuối cùng lựa chọn tối ưu một loại. Thuần di, Lưu Dương thân ảnh lần nữa biến mất, tránh đi hai đại cung phụng công kích. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng quát khẽ, vĩnh hằng đóng băng. Một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt tràn ngập ra, hướng phía hai vị cung phụng cùng Tô Thanh Giao quét sạch mà đi. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Bên trái hỏa thuộc tính cung phụng hừ lạnh một tiếng, thể nội linh lực tăng gọn, hỏa diễm càng thêm tràn đầy, ý đồ ngăn cản hàn khí. Bên phải thổ thuộc tính cung phụng thì triệu hồi ra một mặt to lớn tường đất, đem tự mình cùng Tô Thanh Giao bảo hộ ở đằng sau. Nhưng mà Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng cũng không phải là phổ thông hàn khí, cái kia cố hàn ý không nhìn hỏa diễm thiêu đốt, cũng xuyên thấu tường đất phòng ngự, trong nháy mắt liền lan tràn đến hai vị cung phụng trên thân. Cái gì? Hai vị cung phụng sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác được linh lực của mình vận chuyển lên bắt đầu trở nên vương hữu, thân thể cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Đúng lúc này, Lưu Dương lần nữa thuần di xuất hiện ở thất thải huyễn tinh bên cạnh, hắn đưa tay phải ra muốn đem huyễn tinh lấy đi. Mơ tưởng, Tô Thanh Giao kinh hãi, nàng không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà không nhìn hai vị cung phụng, trực tiếp đối huyễn tinh ra tay. Nàng lập tức thôi động linh lực, muốn khống chế huyễn tinh phát động công kích, nhưng ngay tại linh lực của nàng vừa tiếp xúc đến huyễn tinh trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Thất thải huyễn tinh đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ quang mang mãnh liệt. Quang mang bên trong, vậy mà xuất hiện vô số cái hư ảo mộng cảnh đoạn ngắn, có hoan thanh tiểu ngữ, có thăng trầm, có tu tiên vấn đạo, có chinh chiến thiên hạ. Những thứ này đoạn ngắn giống như nước thủy triều tràn vào ở đây tất cả mọi người trong đầu. Đây là Tô Thanh Giao cùng hai vị cung phụng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thất thải huyễn tinh xuất hiện qua loại tình huống này. Lưu Dương cũng nao nao, nhưng hắn tinh thần lực cường đại, rất nhanh liền từ mộng cảnh đoạn ngắn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn có thể cảm giác được thất thải huyễn tinh tựa hồ tại cùng hắn linh hồn sinh ra cộng minh nào đó. Tương lai thôi diễn, Lưu Dương lập tức thôi diễn, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Cái này thất thải huyễn tinh cũng không phải là phổ thông pháp bảo, nó chân chính tên là mộng chi hạch, là từ vô số sinh linh mộng cảnh ngưng tụ mà thành trí bảo. Nó có thể khiến người ta tiến vào người khác mộng cảnh, cũng có thể đem mộng cảnh hóa thành hiện thực. Mà Lưu Dương tương lai thôi diễn năng lực, trên bản chất cũng là một loại đối tương lai khả năng mộng cảnh thôi diễn. Giữa hai bên có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, chính là bởi vì mối liên hệ này, mộng chi hạch mới có thể đối Lưu Dương sinh ra cộng minh, bộc phát ra dị tượng như thế. Thì ra là thế. Lưu Dương bừng tỉnh đại ngộ, Tô Thanh Giao, ngươi chỉ sợ đến chết cũng không biết, ngươi chuẩn bị cho ta phần này đại lễ, lại là một kiện chuyên môn vì ta đo thân mà làm trí bảo a. Tô Thanh Giao còn không có từ mộng cảnh đoạn ngắn bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe được Lưu Dương, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Đúng lúc này, mộng chi hạch đột nhiên hóa thành một đạo thất thải lưu quang, hướng phía Lưu Dương bay tới, trong nháy mắt dung nhập hắn thể nội. Một cỗ khổng lồ mà ôn hòa năng lượng trong nháy mắt tràn ngập Lưu Dương toàn thân. Tu vi của hắn vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, từ nguyên anh kỳ đỉnh phong, một đường đột phá đến hóa thần kỳ sơ kỳ, thậm chí còn tại vững bước tăng lên. Đồng thời, hắn tương lai thôi diễn năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Thôi diễn phạm vi càng rộng, rõ ràng độ cao hơn, thậm chí có thể ngắn ngủi xem đến một chút cực kỳ xa xôi tương lai đoạn ngắn. Không, Tô Thanh Giao rốt cục kịp phản ứng. Nàng nhìn xem Lưu Dương tu vi tiêu thăng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng hao tổn tâm cơ muốn ngăn lại Lưu Dương, kết quả lại ngược lại đưa hắn một kiện cơ duyên to lớn. Hai vị cung phụng cũng triệt để hoảng hồn, bọn hắn hiện tại ngay cả động đậy đều khó khăn, chớ nói chi là ngăn cản Lưu Dương. Lưu Dương cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng trong đầu vô cùng rõ ràng tương lai thôi diễn hình tượng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn nhìn thoáng qua Tô Thanh Giao cùng hai vị cung phụng, không tiếp tục động thủ. Với hắn mà nói, hiện tại Tô Thanh Giao đã không xứng làm đối thủ của hắn. Tô Thanh Giao, cảm ơn ngươi lễ vật. Lưu Dương thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm thông thiên tháp tầng cao nhất. Ta sẽ thay ngươi đi xem một chút. Nói xong, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cung điện đỉnh chóp cửa ra vào bay đi. Trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại Tô Thanh Giao cùng hai vị cung phụng tại trống rỗng trong cung điện, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.